Chương 32, cùng Vương đoàn trưởng luận bàn võ nghệ. Chương 32, cùng Vương đoàn trưởng luận bàn võ nghệ. Cùng mẹ đám người tán gẫu xong sau khi, Lý Vân Phong liền mang theo Anna trở lại phòng của chính mình diện bắt đầu nghỉ ngơi lên. Đến mức mẹ đám người, nhưng là ở phía tây trong phòng tiếp tục trò chuyện. Ngược lại nhị ca cùng nhị tẩu chuyển đi địa phương khoảng cách Lý Vân Phong nhà bên này cũng không xa. Trước sau không vượt qua 20 dặm, ít nhất không tới 2 giờ cũng là đến 20 dặm, ở trên thảo nguyên căn bản là không tính là khoảng cách. Nhắc nhở, hôm nay tình báo như sau. Nhắc nhở, hôm nay tình báo 1, khoảng cách bao tuyết còn có 5 ngày, thỉnh tiếp tục vì là trong nhà cung cấp đầy đủ vật tư. Nhắc nhở, hôm nay tình báo 2, 12 giờ trưa 40, một đầu ngốc hiệu bảo sẽ đi ngang qua thôn phương bắc 2 điểm, 2 giờ 5 km nơi. Nhắc nhở, hôm nay tình báo 3, ngươi nhị tẩu mang thai 2 thai, mời làm ngươi nhị tẩu cung cấp một ít bổ sung dinh dưỡng đồ vật. Sao thế? Nằm ở trên giường vừa muốn ngủ Lý Vân Phong, nghe bên thai truyền đến tiếng nhắc nhở, cả người đều sửng sốt. Nhị tẩu mang thai, đây là chuyện tốt ta. Ở hiện ở niên đại này, trên căn bản từng nhà đều có 3, 4 đứa bé, thậm chí có trong nhà sinh con gái tương đối nhiều, còn có thể sinh hắn 7, 8 đứa bé. Rất nhiều nơi hải tử tương đối nhiều. Đại khuê nữ lập gia đình sinh con, mẹ vẫn như cũ còn ở sinh con. Có thể nói thời đại này chính là ảnh một cái nhiều người thế lực lớn a. Lý Vân Phong cũng không phải dự định sinh nhiều như vậy. Hai nhi tử một cái khuê nữ cũng là có thể. Chờ đến thập niên 80-90 thời điểm, trong nước bắt đầu ăn thời đại tiền lãi thời điểm, Lý Vân Phong ba đứa hải tử toàn đều có thể trở thành đại phú hảo. Thậm chí các mục khá là tốt, vẫn có thể hải tử tiến vào con trường. Có điều hiện tại không phải cân nhắc những ngày thời điểm, trước tiên ngủ đi. Suốt đêm không nói chuyện, chỉ có trong lò sưởi tường tuổi lửa không ngừng phát ra bùm bùm âm thanh. Cùng với ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến tuyết lớn cùng với gió lạnh tiếng rít. Ngày thứ hai, sáng sớm, làm Lý Vân Phong sau khi rời giường, đơn giản rửa mặt ăn sáng xong sau khi, liền cưỡi lên chính mình thả ngựa, mang theo Hắc Báo cùng Kim Điêu hướng về ba đồ nhà đi đến. Lưu bác sĩ là Lý Vân Phong mời đi theo, Lý Vân Phong cũng đến trả lại cho người ta không phải. Ngược lại khoảng cách cũng không phải rất xa, chờ đến mặt sau chính mình nàng dâu sinh con thời điểm còn phải cần Lưu bác sĩ đây. Dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng sau không thể được. Lại nói hiện ở thời đại này người, sống chính là một cái danh tiếng. Thanh danh không tốt tìm vợ tìm việc làm cũng không tốt tìm. Làm Lý Vân Phong lắc lư đi tới ba đồ nhà thời điểm, ba đồ đã chuẩn bị tốt xe trượt tuyết. Liên quan còn đem xe trượt tuyết mặt trên lắp đặt một cái lều. Xe trượt tuyết mặt trên đều dùng tấm ván gỗ bày sẵn, mặt trên còn có một giường đệm chăn cùng một cái tiểu nón bếp. Cái này tiểu nón bếp chính là một cái nhỏ thao cơm. Thế nhưng bên trong chứa lên đỏ rực than tuổi. Có thể vì là Lưu bác sĩ sưởi ấm một hồi. Ha, ba đồ tiểu tử ngươi thật có thể a. Nhìn thấy ba đồ làm những thứ đồ này, Lý Vân Phong cũng là không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, đó là đương nhiên, ba đập nhĩ, Lưu bác sĩ cứu vợ ta cùng hải tử, ta đương nhiên phải cố gắng cảm tạ Lưu bác sĩ. Lưu bác sĩ, vậy chúng ta trước hết hướng về hợp tác xã đi ha. Quay về Lưu bác sĩ lên tiếng chào hỏi, ba đồ liền tự mình dắt ngựa, mang theo Lưu bác sĩ hướng về hợp tác xã phương hướng mà đi. Lý Vân Phong nhưng là mang theo hai con cá theo sau lưng Lưu bác sĩ. Này hai con cá Lý Vân Phong là dự định đưa cho Lưu bác sĩ. Trong nhà còn lại cái kia 6 cái cá đầy đủ ăn. Sau đó Lý Vân Phong cũng dự định đi hợp tác xã bên kia làm mấy khối đậu hũ lớn trở về. Trước tiên cho nợ. Các loại qua mấy ngày Lý Vân Phong lại cho đưa tiền đi. Thời đại này không riêng Lý Vân Phong cho nợ, toàn quốc 90 nông dân cùng dân chăn nuôi đều sẽ cho nợ. Như là Lý Vân Phong các loại dân chăn nuôi còn hơi hơi khá hơn một chút, trong nhà có chăn nuôi, vẫn có thể chính mình khai hoang một ít đất đai trồng rau. Có điều cũng là có thể tiêu giao thời gian 6, 7 năm. Chờ đến thời gian 6, 7 năm sau khi, Lý Vân Phong cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một. Vẫn được thất lục 5 tháng 10 mới xem như là dừng lại. Nhưng vào lúc ấy Lý Vân Phong hơn 30 tuổi. Có điều cũng không nhất định, dù sao Lý Vân Phong đám người vị trí thâm sơn cùng cốc. Một cái trong thôn liền mấy người như vậy, đại gia đều quen thuộc như vậy. Đến thời điểm thật sự có nháo yêu tiêu thần. Hắn Lý Vân Phong cũng không phải ăn chay. Này rừng sâu núi thẳm, dã thú nhiều như vậy đúng không? Lắc lư, Lý Vân Phong một nhóm ba người liền đến hợp tác xã bên trong. Hiện ở bên ngoài tuyết lớn thực sự là quá mức to lớn. Liền như thế hơn nửa giờ công phu, trên người Lý Vân Phong đều đã ướt đẫm. Ha ha, Vương đoàn trưởng, đây là thể dục buổi sáng đây. Vừa tới hợp tác xã bên này, Lý Vân Phong liền nhìn thấy Vương đoàn trưởng mang theo hơn 20 tên lính ở tuyết lớn bên trong thể dục buổi sáng đây. Này hơn 20 tên lính cả người đều tỏa ra khí nóng. Xem ra đã thể dục buổi sáng không ít thời gian. Là Vân Phong huynh a. Chúng ta đã thể dục buổi sáng hơn nửa canh giờ. Làm sao? Vân Phong huynh đệ cũng lại đây luyện một chút. Xem ngươi này thể trạng con lại như là luyện ra tự a. Nghe được Lý Vân Phong âm thanh, nhìn lại một chút Lưu bác sĩ đã bị an toàn đưa trở về. Vương đoàn trưởng cũng là cười ha ha. Ha ha, được a. Đến. Luyện một chút, luyện một chút. Lại nói Lý Vân Phong từ khi ở Thanh Vân Quan thu được những kia công pháp sau khi, đến hiện tại còn đúng là không có cố gắng thực chiến qua đây. Hơn nữa ăn ngay nói thật, Lý Vân Phong cũng dự định trở đến mình luyện đại thành. Đến thời điểm chính mình cũng mở cái võ quán thu đồ đệ, làm cái thiểm điện ngũ liên tiền cái gì. Dù sao mình công phu đến từ chính Thanh Vân Quan. Thanh Vân Quan hiện tại đã triệt để cô đơn. Lý Vân Phong cũng dự định có tiền sau khi, điều kiện cái gì đều cho phép. Ở đem Thanh Vân Quan lại cho cố gắng làm lên. Làm sao cũng phải đem anh hùng truyền thừa cho đời sau lưu lại a. Vương đoàn trưởng, ta luyện tập công pháp đến từ chính Thanh Vân Quan. Thanh Vân Quan năm đó lao đạo sĩ đều xuống núi đánh trận đi. Liên lưu lại hai cái đạo sĩ, hiện tại cái kia hai cái đạo sĩ cũng không có. Khả năng ta xem như là Thanh Vân Quan người cuối cùng đi. Nói tới chỗ này, Lý Vân Phong cũng là thở dài một hơi. Quay về Vương đoàn trưởng còn có những binh sĩ kia ôm quyền thi lễ một cái sau khi, liền bắt đầu giới thiệu quyền pháp của chính mình. Ta luyện tập quyền pháp vì là Thái Cực quyền pháp, Bát Quái trưởng, Hình Ý quyền cùng với Vô Cực quyền, cùng với cuối cùng Ngũ Cầm hí bên trong Gấu hí. Giới thiệu xong chính mình công pháp tu luyện sau khi, Lý Vân Phong đem cá trong tay đưa cho Ba Đồ. Ba Đồ, đây là cho Lưu bác sĩ, một hồi à, ngươi đem cá phóng tới Lưu bác sĩ cái kia phòng trực tiếp liền đi. Không phải vậy Lưu bác sĩ là sẽ không thu. Quay về Ba Đồ dặn dò xong sự tình sau khi, Lý Vân Phong liền cởi chính mình áo khoác, lộ ra bản thân cái kia bao bọc lên thân. Xin mời, xin mời. Vương đoàn trưởng cùng Lý Vân Phong hai người lẫn nhau ôm quyền, sau đó liền nhằm phía đối phương. Chương 33, cùng Vương đoàn trưởng trao đổi bí tịch võ công. Chương 33, cùng Vương đoàn trưởng trao đổi bí tịch võ công. Ầm, một đạo công kích hạ xuống, Vương đoàn trưởng trực tiếp bị Lý Vân Phong cho va bay ra ngoài xa 3-4 mét. May trên mặt đất tuyết khá là dày, mùa đông mặc quần áo cũng khá là dày. Không phải vậy này cao thấp đến ngã ra cái tốt xấu đến. Này, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Lý Vân Phong đều sửng sốt. Khá lắm, chính mình này con sử dụng ra một nửa khí lực. Nếu như chính mình sử dụng toàn bộ khí lực, cái nào một hồi không được cho người khác đánh chết. Khu khu. Phụ phụ. Vân Phong huynh ngươi đây là thật là lợi hại a. Mạ muội hỏi một câu, không biết Vân Phong huynh công phu của ngươi truyền ra ngoài không truyền ra ngoài. Thật lâu mới hoán qua tiến vào Vương đoàn trưởng. Đầy mặt ý cười quay về Lý Vân Phong dò hỏi. Đến mức ta bộ quyền pháp này, chính là trong truyền thuyết Bát Cực quyền. Đương nhiên, ta cũng không cho Vân Phong huynh ngươi chịu thiệt, ta có thể dùng Bát Cực quyền có thể trao đổi. Bao quát nội công tâm pháp. Không vấn đề a. Nghe được Vương đoàn trưởng vừa nói như thế, Lý Vân Phong cũng là trực tiếp liền đồng ý nói như thế nào đây. Công pháp này vốn là không phải Lý Vân Phong hết thảy. Hiện tại có thể nhường Thanh Vân Quan công pháp truyền thừa xuống, hơn nữa còn là truyền thụ cho bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Lý Vân Phong cũng là cảm giác được phi thường đinh hạnh chính là. Đế Lặc, vậy thì cảm ơn Vân Phong huynh. Tiểu Lưu, đi hành lý của ta bên trong đem ta Bát Cực quyền công pháp lấy ra. Hiện tại công pháp cùng Lý Vân Phong hậu thế bản thân nhìn thấy công pháp hoàn toàn khác nhau. Hậu thế những kia công pháp tất cả đều là trải qua đơn giản hóa, hoặc là nói là đem lực sát thương khá lớn cái kia bộ phận cho cắt bỏ rơi mất. Liên nắm Lý Vân Phong cái này Thái Cực quyền đến nêu ví dụ, không chỉ có 108 kiểu Thái Cực quyền pháp, còn có đồng bộ hô hấp pháp, cũng chính là đang luyện quyền thời điểm phối hợp các loại tiếng kêu kỳ quái. Không nên coi thường loại này tiếng kêu kỳ quái, đây chính là trong truyền thuyết nội công tâm pháp, hơn nữa là chuyên môn cường hóa ngũ tạng, có thể nói là tương đương lợi hại. Nhưng hậu thế Thái Cực quyền, vậy thì thuần túy là biểu diễn chuyên dụng, như là trong công viên những kia các bác trai bác gái, đánh loại kia Thái Cực quyền căn bản không có cái gì lực sát thương. Vương đoàn trưởng, như vậy chờ chút ta đi về nhà đem công pháp lấy cho ngươi lại đây. Ta để cử các ngươi tu luyện chính là Vô Cực quyền. Bởi vì cái này Vô Cực quyền a, bên trong bao quát tập gym cùng với các loại những thứ đồ khác, có thể nói là phong phú toàn diện a. Không phải Lý Vân Phong không cho bọn họ hết thể quyền pháp, hơn nữa đồ chơi này là phối hợp hô hấp pháp, khả năng nói 10 năm, 20 năm đều chưa chắc có thể tu luyện thành công một cái công pháp. Đế Lặc, vậy thì nghe Vân Phong huynh ngươi ý kiến. Đến, đây là Bát Cực quyền liên quan nội công tâm pháp. Vương đoàn trưởng từ cái kia gọi là tiểu lưu chiến sĩ trong tay tiếp nhận công pháp sau khi, liền xoay đầu lại giao cho Lý Vân Phong. Đối với phía trên này đồ vật, hắn đã nhớ thuộc đầu. Vậy thì cảm tạ Vương đoàn trưởng. Tiếp nhận công pháp sau khi, Lý Vân Phong lúc này mới cáo biệt Vương đoàn trưởng, xoay người hướng về cha vị trí nhà bạn bên kia đi đến. Ba, bán đậu hũ Vương đại gia ở này ạ. Ta nhặt hai khối đậu hũ lớn, chui vào cha vị trí nhà bạn bên trong, mới vừa vào đến Lý Vân Phong liền nhìn thấy cha bọn họ ở đây đánh bài đây. Ở chỗ này đánh bài là phi thường thông thường sự tình. Chơi vẫn là loại kia thủy hử bài. Bài mặt trên còn mang theo võ tòng a, lòng sông cái gì nhân vật hình ảnh. Thế nhưng đồ chơi này Lý Vân Phong sẽ không chơi. Thật giống nói là cùng mặt trược gần như quy tắc. Lại là ăn, lại là rẽ. Lý Vân Phong cũng không hiểu nổi. Lao Vương a. Lao Vương ở chỗ này đây, buổi sáng mới vừa làm tốt đậu hũ lớn, mới đưa tới. Cũng không biết có người hay không mua, nếu là không có người mua ta một hồi chúng ta liền mua. Toàn bộ đậu hũ nổi cồn nhất ổn. Cha cười ha ha quay về Lý Vân Phong nói rằng. Bọn họ ở chỗ này làm việc là quán cơm. Đậu hũ lớn vật này cũng coi như là bình thường nguyên liệu nấu ăn. Vương xã trưởng cũng sẽ mua lại cho mọi người ăn. Một là chăm sóc một chút Lao Vương chuyện làm ăn, hai là cho mọi người cải thiện thức ăn. Dù sao đồ chơi này cũng không tính tiện nghi, không thể mỗi ngày ăn chính là. Được, vậy ta qua. Cha cùng hai cái ca ca, còn có anh rể không thể rời đi nơi này. Còn phải 5 ngày thời gian mới có thể đây. Vì lẽ đó Lý Vân Phong cũng không chờ cha bọn họ. Các loại cha bọn họ sau khi trở về, Lý Vân Phong đều có thể giải khóa thương thành. Khi đó Lý Vân Phong cũng có thể trực tiếp ngay ở hệ thống thương thành bên trong mua. Đi tới Lao Vương bên này, quả nhiên Lao Vương còn ở chỗ này đây. Vương thúc, cho ta nhặt 5 khối đậu hũ lớn. Trước tiên ghi sổ sách, các loại qua mấy ngày cho người đưa tới. Đến bên cạnh nhà bạn bên trong, Lý Vân Phong vừa tiến đến liền nhìn thấy Vương Thúc ở đây loay hoay đầu hũ đây. Vương Thúc năm đó đánh trận trở về, không còn một cái cánh tay một chân, bình thường chỉ có thể là ngồi ở trong nhà cho làm trên ghế. Vương Thúc cũng không cần làm khác công tác, ngay ở này trong nhà bạn bán đầu hũ cái gì là được. Quốc gia cho giấy phép kinh doanh, hoàn toàn hợp pháp hợp uy. Ba đặc nhĩ a, tiểu tử ngươi lớn như vậy tuyết làm sao còn đến mua đầu hũ đây? Vương Thúc cười ha ha nói, liền cho Lý Vân Phong dùng giỏ thức ăn trang 5 khối đậu hũ lớn. Phu cận thập lý bắt thôn người đều ở Vương Thúc bên này mua đậu hũ. có đậu hũ lớn, làm đậu hũ hai loại đậu hũ. Giá cả cũng không mắc, nếu như trong nhà có đậu tương, một cân đậu tương có thể đổi 2,5 cân đậu hũ lớn. Không đậu tương, dùng tiền mua là 8 phân tiền một khối. Cũng không cần cái gì phiếu, ngược lại chung quanh đây cũng không có phiếu vật này chính là. Đến lặc, vậy thì cảm ơn Vương Thúc. Cầm đậu hũ, Lý Vân Phong liền hướng về bên ngoài đi đến. Ba đồ này sẽ còn đang đợi Lý Vân Phong đây. Mới vừa đem Lưu bác sĩ cho đưa tới, ba đồ chính mình liền ngồi ở xe trượt tuyết mặt trên, đua ngựa chính mình về nhà. Lý Vân Phong cùng ba đồ hai người ở báo tuyết bên trong không ngừng đi tới. Lại là nửa giờ công phu, cuối cùng cũng coi như là trở lại trong thôn. Nay sẽ trong thôn bởi vì tuyết lớn duyên cớ, đã nhìn có chút không tới thôn dấu vết. Dù sao phòng cái gì đều là ở lòng đất, không phải trên đất diện. Nay tuyết một lớn lên liền không nhìn thấy phía dưới đồ vật. Hai người ở cửa thôn nơi này liền tách ra. Lý Vân Phong trở lại nhà mình, ba đồ cũng hướng về nhà mình đi đến. Hắn nhi tử vừa ra đời, đến dành thời gian về đi xem hài tử. Hắn ngóng trông đứa bé này, nhưng là trông rất dài thời gian rất lâu. Lý Vân Phong bên này, về đến nhà bên trong. Trước tiên đem đậu hũ lớn phóng tới trong phòng bếp. Quay đầu liền đi ra phía ngoài bắt đầu quét tuyết. Khoảng thời gian này tuyết lớn lớn vô cùng. Lý Vân Phong cũng là nắm chặt liền đưa cái này tuyết lớn cho quét ra đi. Sau đó đem tuyết cho dùng xe đẩy đẩy lên khuỵu sông bên kia đi. Nếu không này tuyết sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ chút quét xong tuyết sau khi còn muốn đem dề cho đút. Bản đến công việc này đều là mẹ làm. Nhưng Lý Vân Phong dài sau khi lớn lên liền không nhường mẹ làm qua. Tuy rằng công việc này không phải rất mệt, thế nhưng bận việc người a. Chương 34, trên đường gặp đàn sói, đột phát chiến đấu. Chương 34, trên đường gặp đàn sói, đột phát chiến đấu. Quét xong viện, lại cho dê cho thức ăn gia súc. Đem trong chuồng dê diện phân và nước tiểu cho dọn dẹp ra đến bỏ qua một bên chứa được tốt. Lý Vân Phong lúc này mới lại cưỡi lên ngựa, cầm cái kia bản vô cực quyền quyền pháp bí tịch hướng về hợp tác xã phương hướng mà đi. Phân dê, phân trâu, phân ngựa cái gì? Ở Lý Vân Phong nhà bên này nhưng là thứ tốt. Hiện tại trồng trọt mua không nổi phân hóa học, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào phân hữu cơ. Những này phân dê liền chờ đầu xuân thời điểm tới đất đây. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Ký chủ phía trước 300m, bất ngờ xuất hiện bầy sói. Thỉnh ký chủ mau chóng tranh né tốt bầy sói. Lý Vân Phong bên này, cưỡi ngựa chính nằm ngang tiểu khúc đây. Liền nghe đến hệ thống cảnh cáo âm thanh ở bên tai vang lên. Cái gì đồ chơi? Bầy sói. Nghe được hệ thống âm thanh sau khi, Lý Vân Phong nhất thời trở nên hoài bát. Vội vàng từ trên lưng đem mình cái kia đem bình xịt đem hái xuống. Sao nói đây? Súng tuy rằng có thể đánh chết sói, nhưng gặp phải bầy sói còn là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Lý Vân Phong súng là một phát, cũng chính là chỉ có thể bỏ thêm vào một phát đạn. Này một phát đạn đánh xong liền đến một lần nữa bỏ thêm vào viên đạn. Sơ sơ chính mình túi áo, bên trong còn có 7 phát đạn. Tính cả chính mình súng bên trong, tổng cộng cũng chính là 8 phát đạn. Gào, gào, gào. Lý Vân Phong này chính suy nghĩ đây. Đầy trời tuyết lớn bên trong, một thất đón lấy một thất trắng xóa sói đi ra. Lý Vân Phong qua loa đánh giá một hồi, tối thiểu cũng đến 16 thất. Khả năng là này mấy ngày báo tuyết thực sự là quá mức to lớn. Nhưng những này sói không tìm được ăn, chỉ có thể là bí quá hóa liều đi tới nhân loại thế giới đang ở vẫn được. 15, 16 đầu, ta hẳn là có thể đánh qua. Hơn nữa nơi này khoảng cách hợp tác xã cũng chính là không tới một dặm địa. Cũng không biết tiếng súng có thể hay không truyền ra qua, nếu có thể từ truyền ra qua, mình còn có trợ giúp. Truyền thông qua. Lý Vân Phong hai chân mang theo bụng ngựa, đem phóng tới thân ngựa lên đại khảm đao đem hái xuống. Loại này đại khảm đao, dân chăn nuôi trong tay đều có. Tài bắn cung khá là tốt, còn có thể thả lên cung tên cùng mũi tên. Lý Vân Phong sẽ không bắn cung, cũng không thể nói là sẽ không bắn. Chỉ là Lý Vân Phong bắn cung bản lĩnh không phải rất mạnh. Không có cha mình cường đại như vậy, vì lẽ đó cũng là hướng về vật lộn phương hướng phát triển. Gào, 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 gào. Bầy sói chậm rãi cho Lý Vân Phong bao vây lại. Phía sau, một cái tối thiểu dài hơn 1 mét sói ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Những này sói liền hướng về Lý Vân Phong bên này vọt lên. Bên người Lý Vân Phong, Kim Điêu trực tiếp lên không. Không nên coi thường Kim Điêu loại sinh vật này, nếu như là từ trên trời bay xuống trực tiếp bắt được sói trên tiên linh cái diện. Kim Điêu sắc bén kia móng vuốt là trực tiếp có thể cho sói thiên linh cái cho trừ đi. Hắc báo cũng là ở bên người Lý Vân Phong gào thét lên. Hơi cúi người xuống, cũng là phát ra tiếng giống giận dữ. Lên. Lý Vân Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống, mang theo cấp liền dựa vào lưng ngựa ngồi xổm xuống. Quạc kẹt, quạc kẹt. Bầy sói nhanh chóng hướng về Lý Vân Phong bên này vọt tới. Dẫn đầu con sói kia thời gian trong chớp mắt liền đến Lý Vân Phong trước mặt. Gào. Mắt thấy con sói này liền muốn vọt tới bên người Lý Vân Phong. Hắc báo một cái nhảy lên nỗ lực, một cái liền cắn chữ con sói này trên lưng. Ầm. Cung cụt, ầm, cung cụt, ầm. Lý Vân Phong xách trong tay ống phun một nòng, trong tay nắm một viên đạn, trong miệng còn ngậm một viên đạn, trong nháy mắt liền đánh ra đi 3 phát đạn. 3 thất sói cũng là trực tiếp liền ngã vào trong vũng máu. Không kịp đổi viên đạn, Lý Vân Phong một cái cho súng ném tới trên đất, chép lại đại khảm đao trong tay liền hướng về một mặt khác sông lên trên. Hắc báo bên này tạm thời không cần Lý Vân Phong quản, thế nhưng một mặt khác không được, ngựa là đánh không lại sói. Nếu như lửa vẫn có thể cùng sói bù dậy. Đến a, Lý Vân Phong bên này một đao liền hướng về khoảng cách gần nhất sói bổ tới. Sói nhược điểm chí mạng ngay ở còn có 3 cái địa phương. Một cái là sói con mắt, Lý Vân Phong đao pháp không có như vậy tinh chuẩn, không có cách nào trực tiếp chém vào sói trên mắt. Nếu như là Lý Vân Phong cha ở đây vẫn là có thể. Cha tài bắn cung xuất thần nhập hóa, 5 trong phạm vi 10 mét có thể bắn trúng di động dã thú. 2 trong phạm vi 10 mét cơ bản là chỉ cái nào đánh a dù cho là lão hổ đến rồi cũng có thể bắn trúng con mắt. Lý Vân Phong không cái kia mấy lần, bản lĩnh chỉ có thể dựa vào thân thể mình tố chất liều mạng. Phốp thử, một đao xuống, con sói này bị Lý Vân Phong cái kia khổng lồ sức mạnh trực tiếp cho chém thành hai nửa. Trong khoảng thời gian ngắn máu tươi phun Lý Vân Phong một thân. Nhường Lý Vân Phong xem ra phi thường dữ tợn. Ô gạo, ô gạo. Khí, khí, khí luật luật. Bầy sói vẫn như cũ còn đang không ngừng gào thét. Lý Vân Phong phía sau ngựa tựa hồ là chịu đến kinh hãi, đang không ngừng mà gào thét, cũng đang không ngừng qua lại di chuyển. Thu, thu, thu. Trên bầu trời, Kim Điêu ở phi hành đến nhất định độ cao sau khi quay về khoảng cách Lý Vân Phong gần nhất, sói liền phế bỏ hạ xuống. Phốp thử, một móng vuốt đã bắt ở sói trên đầu. Cái kia khổng lồ sức mạnh trong nháy mắt liền để con sói này máu me đầm địa. Đến a. Lý Vân Phong vung bầy đao, tiếp tục hướng về bầy sói phát động công kích. Nếu như không thể trực tiếp đem những này sói giết chết, cái kia Lý Vân Phong là đi không rời mất. Hơn nữa phía sau còn có một thất lang vương ở nhìn chòng chọc vào Lý Vân Phong. Gào. Hắc báo bên này bị 4-5 thất sói cho bao vây lại. Lý Vân Phong cũng bị 4-5 thất sói cho vây lại. Nhưng Lý Vân Phong cùng thả ngựa gắt gao dính vào cùng nhau. Liên quan thả ngựa cũng là bị bao vây lại. Hắc báo đang giết chết một thất sói sau khi, trên người cũng là bị sói cho cắn ra một cái vết thương. Hắc báo. Lý Vân Phong nhìn thấy hắc báo bị thương, mau mau hướng về hắc báo phương hướng di động. Ô gào. Phốp thử. Phốp thử. Xẹt xẹt. Mấy thất sói nhanh chóng hướng về Lý Vân Phong vào tới, Lý Vân Phong thậm chí đều có thể nhìn thấy những này miệng sói rác nghiêm dịch. Một đao xuống, lại là một thất chật vật Lý Vân Phong cho chém thành hai nửa. Nhưng Lý Vân Phong cũng bị cái khác sói cho chảo hai móng vuốt. Trên người áo khoác đều bị xé ra. Còn kém như vậy một điểm liền muốn thương tổn đến Lý Vân Phong. Đáng tiếc Lý Vân Phong cái này áo đông khá là dày, không có bắt được trên người Lý Vân Phong. Ngay ở Lý Vân Phong bên này đang cùng bầy sói chém giết thời điểm, lúc này hợp tác xã bên này chính đang thể dục buổi sáng, Vương đoàn trưởng nghe được xa xa không ngừng truyền đến dã thú tiếng gào còn có tiếng súng, lông mày cũng không nhịn được cao lên đến. Đi nhà bạn bên trong chính đang đánh bại Lý Vân Phong cha mấy người cũng là nghe được dã thú tiếng gào, mang theo cấp từ nhà bạn bên trong liền bỏ ra, đi tới trong chuồng ngựa diện cưỡi chính mình ngựa liền hướng về Lý Vân Phong vị trí vào tới. Chương 35, mặt đất tối cường lục quân. Chương 35, mặt đất tối cường lục quân. Giết. Lại nói Lý Vân Phong bên này, không biết cha đám người đã lại đây. Này sẽ đang cùng đám này sói đang đối đầu. Bầy sói tổn thất nặng nề, như thế một hồi liền tổn thất 6 thất sói. Lang Vương cũng không muốn tiếp tục cùng Lý Vân Phong đón lấy chiến đấu. Chủ yếu là chết rồi này 6 thất sói sau khi, chúng nó đồ ăn cũng đã đủ rồi. Ở như thế tiếp tục đánh, Lý Vân Phong có sao không tỉnh nó không biết. Nhưng nó bầy sói có thể tiếp được thì sẽ không tồn tại. Quách Đức Cương. Quách Đức Cương. Quách Đức Cương. Vốn là nơi này khoảng cách hợp tác xã liền rất gần, không tới 500 mét phạm vi, thả ngựa ở nỗ lực lên thời điểm tốc độ còn là phi thường nhanh chóng. Nay không, dù cho là ở tuyết lớn thẳng dưới, không tới 3 phút. Lý Vân Phong cha, anh rể, hai cái ca ca, Trần đại gia, Triệu đại gia, Vương đại gia, liên quan ba người bọn hắn nhi tử cũng đều vào tới. Ba đập nhĩ, chúng ta đến rồi. Đại phú, cũng chính là nhị phú ca ca hai chân thúc vào bụng ngựa, mang trong tay súng liền hướng về Lý Vân Phong bên này vào tới. Người khác cũng là theo sát phía sau. Tình huống bây giờ không muốn quá trong sáng. Hắc báo trên người xuất hiện không ít vết thương cùng huyết dịch. Thế nhưng ở hắc báo phía trước cũng là nằm hai con sói. Lý Vân Phong trước người cũng là nằm 4 con sói đây. Bên ngoài còn có 9 tất sói thêm vào cái kia lang vương. Giết. Nhìn thấy sự trợ giúp của chính mình đến rồi, Lý Vân Phong gào thét một tiếng, mang theo đại khảm đao liền hướng về trước người mình sói lại vọt tới. Ầm, ầm, ầm. Mấy người vọt tới Lý Vân Phong bên này, nhắm ngay phía trước sói liền bắt cỏ. Dân chăn nuôi thuật bắn súng cũng có thể tin cậy. Chủ yếu là bởi vì thương pháp không giỏi dân chăn nuôi, cơ bản đều đã tạ thế. Như là Triệu đại gia gia lao lớn, ngay ở chăn nuôi thời điểm bị gấu ngựa cho móc, có thể sống sót cái kia đều là có một mông trình độ. Khí luật luật, khí luật luật. Nhìn thấy nhiều người như vậy đến trợ giúp chính mình, Lý Vân Phong nắm chặt trên đất bình xịt, một cái vươn mình liền lên chính mình thả ngựa, hướng về hắc báo bên kia vào tới. Cha đám người khẳng định là muốn trước tiên cứu viện chính mình. Hắc báo ở làm sao nói cũng là một cái sủng vật, không thể là trước tiên cứu sủng vật liền không trước tiên cứu mình. Dù sao này cũng không phải nữ tần văn không phải. Đưa tay vào túi, từ trong túi quần móc ra hai phát đạn. Một phát bỏ thêm vào đến súng bên trong, mặt khác một phát xiết trong tay. Ầm, ầm, liên tục hai súng, hai con sói trong nháy mắt liền ngã vào trong vũng máu. Vân Phong huynh đệ, Vân Phong huynh đệ, chúng ta tới cứu ngươi. Trước sau không vượt qua 5 phút đồng hồ, Vương đoàn trưởng liền mang theo hơn 20 cái huynh đệ bỏ lên. Này đường Lý Vân Phong đều sửng sốt, khá lắm, không hổ là mặt đất mạnh nhất lục quân a. Sao nói đây, từ Lý Vân Phong nổ súng đến hiện tại nhiều nhất không vượt qua 5 phút đồng hồ công phu, cha đám người cưỡi ngựa đều vừa mới đến, Vương đoàn trưởng người lại cũng đến. 5 phút đồng hồ, một dặm khoảng cách. Đừng xem cái tốc độ này không nhanh, thậm chí 90 chọn người đều có thể đạt đến. Dù cho là bước đi hơi hơi nhanh lên một chút, cũng có thể đi đến. Thế nhưng không nên quên, người ta nhưng là thể dục buổi sáng một cái buổi sáng. Lại thêm vào này trời đất ngập tràn băng tuyết, mỗi đi về phía trước một bước đều là tuyết lớn xác. Tốc độ này có thể nói là khá nhanh rồi. Toàn thể đều có. Nổ súng. Vương đoàn trưởng bên này hô to. Những kia các chiến sĩ tất cả đều khẩu súng nhắm ngay bầy sói. Trong nháy mắt liền bóc cỏ. Ầm, ầm 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 ầm. Thời gian trong chớp mắt, hết thảy bầy sói tất cả đều ngã trên mặt đất. Bao quát đầu kia Lang Vương cũng chết ở Lý Vân Phong trước người không tới 50 mét địa phương. Hô. Mãi đến tận những này sói tất cả đều tử vong sau khi, Lý Vân Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở kéo một hồi, chính Lý Vân Phong liền có thể đem những này sói giết chết, nhưng trả giá cũng rất lớn. Đầu tiên chính là thả ngựa khả năng không gánh nổi. Hắc báo cũng chưa chắc có thể tiếp tục sống sót. Dù sao bị bầy sói vây quanh, hai, ba thất sói hắc báo vẫn có thể ứng phó. Nhưng mười mấy thất sói, chính là hổ đông bắc cùng gấu ngựa lại đây cũng không phải là đối thủ. Vân Phong huynh đệ, lợi hại a. Nhìn trên đất bị Lý Vân Phong chém thành hai nửa sói. Vương đoàn trưởng quay về Lý Vân Phong không nhịn được liền giơ ngón tay cái lên đến. Ha ha, đi thôi chúng ta. Vừa vặn những ngày sói a, cho chúng ta kiến thiết binh đoàn cố gắng ăn một bữa. 16 con sói, một người ít nhất cũng có thể ăn đến 3 cân thịt. Nhìn trên mặt đất những ngày sói, Lý Vân Phong cười lớn nói, "Lão nhi tử, người không sao chứ?" Cha tử trên lưng ngựa nhảy xuống, mở ra Lý Vân Phong quần áo nhìn một chút. Không có phát hiện vết thương, chính là đơn thuần quần áo bị sói cho xé hỏng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đi thôi, chúng ta cho Lang Kháng đến hợp tác xa đi. Đến thời điểm chúng ta đại gia ăn sói, có câu châm luôn nói tốt, thì sói lăn ba lần, thần tiên đứng không vững. Ở làm điểm cụ cải trắng, chúng ta cùng ăn chút thịt sói." Nói, Lý Vân Phong liền đến hắc báo bên cạnh, kiểm tra lên hắc báo thương thế đến. Vẫn được, không có cái gì chí mạng thương thế, tính toán 10 ngày nửa tháng cũng là khôi phục. Lần này hắc báo biểu hiện ra sức chiến đấu có thể nói là phi thường mạnh mẽ. Nhưng Lý Vân Phong đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Sao nói đây? Con báo vật này, không phải nói lực sát thương không mạnh, mà là gặp phải loại này bầy sói cơ bản đều sẽ trực tiếp chạy trốn. Không nghĩ tới hắc báo lại che ở trước mặt chính mình, còn ở trong chớp mắt liền giết chết 2 con sói. Vậy chúng ta liền cảm ơn Vân Phong huynh đệ. Có điều những này sói chúng ta không thể tất cả đều muốn. Đại gia cũng đều phân một phần, chúng ta a, đủ ăn một bữa là có thể. Nhiều như vậy sói, đầy đủ nhường bọn họ ăn thịt ăn đến no rồi. Thời đại này ở thủ đô cũng sẽ không xuất hiện ăn thịt ăn đến no tình huống a. Đại gia cơ bản đều là nghiêm trọng thiếu hụt dinh dưỡng, hoặc là nói là ở ngày lễ ngày Tết thời điểm mới sẽ ăn chút thịt. Bình thường phiếu thịt mọi người đều tích góp, thậm chí nghèo khổ người ta còn có thể đem phiếu thịt đổi tiền. Một người một tháng 2 lạng thịt. Nhiều không có, dù cho là công nhân cũng là như thế. Vẫn đến chờ đến 5-6 năm sau đó mới sẽ ngắn ngủi thủ tiêu phiếu thịt. Nhưng cũng không bao nhiêu thời gian. Dù sao khi đó không phải có khẩu hiệu nói khá là được chứ. An ái quốc thịt. An thịt tài quốc. Bên này cười cười nói nói, đại gia liền bác này 16 thất sói hướng về hợp tác xã phương hướng đi tới. Đúng Vương đoàn trưởng, đây là vô cực quyền quyền phổ. Bên trong bao hàm nhiều loại cơ cấu, nhiều loại tập gym phương pháp. Trở về sau khi các ngươi có thể cố gắng luyện một chút. Lý Vân Phong cười ha ha cầm trong tay vô cực quyền quyền phổ đưa cho Vương đoàn trưởng. Đồ chơi này Lý Vân Phong đã tất cả đều nhớ kỹ, có cùng không có cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói là cùng Vương đoàn trưởng như thế. Đế Lặc, vậy thì cảm ơn Vân Phong huynh đệ. Mọi người cười cười nói nói, ở bao tuyết bên dưới hướng về hợp tác xã phương hướng đi đến. Chương 36, nghèo đuôi con trai phú giữa mình, lão tử cũng muốn lớn thân thể. Chương 36, nghèo đuôi con trai phú giữa mình, lão tử cũng muốn lớn thân thể. Mọi người không tới 10 phút, liền đến hợp tác xã bên này. Hợp tác xã bên này lúc này phi thường náo nhiệt. Những kia cái trong nhà bạn ở kiến thiết binh đoàn người không có chuyện làm, liền ra đến giúp đỡ thanh lý tuyết động đến rồi. Đại gia đều ở nơi này bận việc đây, không quản là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, cũng đang giúp bận điều đây. Đương nhiên, trong này đứa nhỏ chỉ chính là 16, 17 tuổi loại kia, cùng Lý Vân Phong tuổi cũng là không chênh lệch nhiều. Khả năng ở qua thời gian mấy năm, Lý Vân Phong nhà bên này cũng có người lại đây chen ngang. Sao nói đây? Xuống nông thôn chen ngang là một cái phi thường chuyện thần kỳ. Rất nhiều rừng sâu núi thẳm bên trong, thậm chí tiểu anh hoa đều không có tìm được thôn, đều có thanh niên trí thức lại đây chen ngang. Thậm chí nói loại kia chỉ có mấy người thôn, cũng là có thanh niên trí thức lại đây chen ngang. Lý Vân Phong đối với chuyện này còn là hiểu rõ vô cùng, bởi vì kiếp trước Lý Vân Phong ra chính là từ thủ đô chen ngang đến băng thành ở nông thôn, mà sau bởi vì không nỡ Lý Vân Phong mãi mãi cùng trong nhà hải tử, cũng không có trở lại thủ đô đi. Lúc đó Lý Vân Phong ra là cầm quốc gia phụ cấp 200 khối, trực tiếp liền ở tại Lý Vân Phong nhà bà nội bên trong. Lý Vân Phong mãi mãi là người địa phương, song phương liền bởi vậy hai đi, cũng là kết hôn cùng nhau. Nghe Lý Vân Phong ra nói, lúc đó chen ngang thời điểm nói cẩn thận là 2 năm về thành cho công tác. Kết quả ở chỗ này 3 năm cũng không có bất kỳ trở lại tin tức. Mới có 19 tuổi Lý Vân Phong ra liền cùng mãi mãi kết hôn. Mặt sau cũng là vẫn chờ ở nông thôn. Đến, đại gia đều trước tiên không đội. Trước tiên cảm tạ một hồi chúng ta Vân Phong đồng chí. Vân Phong đồng chí đánh nhiều như vậy sói, đưa cho chúng ta hơn một nửa. Hôm nay chúng ta liền ăn uống no đủ, ăn thịt ăn no. Liên đoàn phụ nữ đồng chí trước tiên lại đây, mang theo các phụ nữ cho sói lột ra. Những đồng chí khác đem nồi lớn cho nhấc lên đến. Đi mua một ít món ăn kèm trở về, chúng ta hôm nay liền ăn uống thỏa thuê một trận. Nhìn thấy nhiều người như vậy ánh mắt đều nhìn về phía bên mình. Liên quan ánh mắt tất cả đều phóng tới bọn họ dơ lên sói trên người. Mặc dù nói thịt sói không thế nào ăn ngon, nhưng hiện ở niên đại này ai còn quản ăn có ngon hay không ăn a, có thể ăn đến thịt coi như là không sai. Nơi nào còn quản ăn ngon không đây? Hoa! Vân Phong đồng chí thật là lợi hại a. Đúng đấy, buổi sáng thời điểm Vương đoàn trưởng vậy cũng là nhường Vân Phong đồng chí lập tức liền cho cột ngã a. Ái cha cha, mà đây, này không phải có thể ăn đến chịu được à? Vân Phong đồng chí thực sự là cái kia a. Một đám người nghe được Vương đoàn trưởng vừa nói như thế, tất cả đều hưng phấn hoan hô lên. Nay 16 thất sói, một thất sói tối thiểu cũng đạt được 50 cân thịt, ta bình quân dưới tới một người nhưng là có thể ăn đến vài cân thịt. Lại nói còn lại canh thịt, và buổi tối làm một làm cái kia vẫn có thể bổ sung một hồi dinh dưỡng. Đại gia tất cả đều đầy mặt hưng phấn trở nên bận rộn. Liên đoàn phụ nữ các đồng chí mang theo đao lóc xương cùng dao phay cái gì liền đi lên. Đúng, các đồng chí, những này da sói không muốn làm hỏng. Chúng ta đem thịt cho ăn, da sói đến cho người ta lưu lại không phải. Vương đoàn trưởng đầy mặt ý cười quay về liên đoàn phụ nữ các đồng chí dặn dò. Yên tâm đi, Vương đoàn trưởng, ba ba ta nhưng là lao thợ săn, chuyện nhỏ này ta cho ngươi xử lý bản bản rộng rã. Này một cái kiến thiết binh đoàn A, đến bên này chủ yếu chính là muốn làm hai chuyện. Một là bên này khoảng cách thủ đô phi thường gần. Bọn họ lại đây cái mục đích thứ nhất chính là đi tiền trạm. Ở chỗ này thành lập bãi chăn nuôi, nông trường. Dẫn đầu đều bên kia cung cấp lương thực cùng loại thịt. Cái thứ hai đây, chính là mạ vàng. Bởi vì từ bên này trở lại sau khi là có thể trực tiếp tiến vào trọng yếu bộ ngành nhậm chức. Này một đợt trong đám người nhưng là có không ít mở phục người chơi lời sau. Cho nên nói có thể theo đồng thời lại đây khai hoang, cái kia đều là phi thường có năng lực người. Bộ đội tiên phong cũng đã hơn 200 người, nếu như hiệu quả tốt. Như vậy tương lai thời gian 5 năm bên trong, sẽ để trong này xuất hiện 2.000 người. Đến thời điểm liền chăn nuôi mang trồng trọt, có thể hóa giải một chút thủ đô thiếu lương vấn đề. Bên này khí thế ngất trời làm sống, mấy cái lòng nhiệt tình bác gái nhìn Lý Vân Phong áo đông đều bị sói xé nát, còn lộ ra nửa người. Tất cả đều đau lòng kéo Lý Vân Phong đến chính các nàng nhà bạn bên trong. Vân Phong đồng chí, đến, quần áo cởi ra thẩm giúp ngươi bổ một chút. Hiện ở bên ngoài như thế lạnh, ngươi như thế xuyên khẳng định là muốn cảm lạnh. Vừa vặn này sẽ a, ngươi ở lò lửa bên cạnh nướng sưởi ấm. Mấy cái bác gái phi thường lòng nhiệt tình giúp đỡ Lý Vân Phong đem quần áo cởi ra, lấy ra kim chỉ liền bắt đầu lưu loát may vá lên. Này nương Lý Vân Phong có thể nói là phi thường cảm động. Này nếu như phong tới hậu thế, không bị người ghét bỏ coi như là không sai. Hiện ở niên đại này ân tình vị là thật chân, đủ, a. Dù cho là hiện vào lúc này sinh hoạt điều kiện rất không tốt, không quản là ăn, mặc, ở, đi lại lên, vẫn là sống phóng túng mặt trên cũng không bằng hậu thế. Nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn trề đủ cười đây. Cảm ơn thầm. Vậy ta liền ở chỗ này nướng sưởi ấm. Lý Vân Phong cười ha ha ngồi ở lò lửa bên cạnh, còn đi vào trong tăng thêm một chút tuổi lửa đến. Nhà bạc bên trong, các bác gái giúp đỡ Lý Vân Phong may vá quần áo. Bên ngoài cũng là khí thế ngất trời công việc. Đốn tuổi hỏa, làm kệ bếp. Đi mua thức ăn, hợp tác xã bên này vẫn là có không ít món ăn. Qua mùa đông chứa đựng lương thực cũng đều có. Hàng năm đại gia cũng phải quản hợp tác xã mượn một ít lương thực mới có thể sống qua ngày. Như là Lý Vân Phong trong nhà, bởi vì trong nhà có không ít đất đai, cho nên mới phải đói bụng không tới, thế nhưng cái này đất đai cũng là không bị thừa nhận. Dù sao bọn họ là dân chăn nuôi, không phải nông dân. Các loại mấy năm, cũng chỉ có thể dựa vào trồng trọt sinh hoạt. Đến mãi cho đến thất lục năm sau khi mới sẽ khôi phục như cũ. Lao Lý A, không nghĩ tới con trai của ngươi lại như thế lợi hại. Có thể không nói là đây, một người một cây đao liền chặt chết rồi nhiều như vậy sói. Đúng đấy, không hổ là liên tục hai giới thu được thi đấu vật quán quân người. Ha ha, đó là ba đặc nhĩ khách hàng chúng ta Bạch Đâm Hạo đặc tiêu ngạo a. Một đám người nhìn nhiều như vậy sói vào nổi, toàn cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Dù cho là bọn họ cũng không phải vẫn có thể ăn đến thịt. Đừng nhìn bọn họ từng nhà đều là dùng dê bò vào cổ hợp tác xã, nhưng trong nhà 4, 5 người ăn cũng phải quản hợp tác xã mượn lương thực. Đến lên thu thời điểm tính số cái, một nhà có thể phân cái 10 khối 8 khối coi như là nhiều. Này đều xem như là tốt, cái khác rất nhiều nơi quay đầu lại bận việc một năm cũng phải thiếu không ít tiền đây. Vẫn chờ đến thập kỷ 90 hợp tác xã cùng xã cung tiêu thủ tiêu. Đất đai nhận thầu vào nhà, này mới xem như là đem những này giấy tờ cho bôi. Quốc gia không ở thu về những này chưa ngủ. Lý Vân Phong cũng là muốn tốt. Chờ đến vào lúc ấy a, chính mình nhận thầu hắn mấy vạn mẫu đồng cỏ. Ở chỗ này làm cái bãi chăn nuôi cái gì? Có hậu thế nhiều như vậy kinh nghiệm, Lý Vân Phong hoàn toàn có thể đem bãi chăn nuôi cho chế tạo thành điểm du lịch. Đến thời điểm các con đi bên ngoài kiếm tiền, Lý Vân Phong ở nhà hưởng thụ. Đắc ý. Không phải có câu nói rất hay sao? Lại ngọt không thể ngọt hải tử. Lại khổ, đáng, không thể khổ, đáng, chính mình. Con cháu tự có con cháu phúc. Không có con cháu ta hưởng phúc. Nghèo nuôi con nghèo dưỡng nữ. Giàu nuôi chính mình giải thân thể. Con trai con gái sớm lo liệu việc nhà. Mình mới có thể đem tiền hoa. Chương 37, ba cái màu đỏ thiên phú. Chương 37, ba cái màu đỏ thiên phú. Buổi trưa, tuy rằng bên ngoài vẫn như cũ còn ở rơi xuống tuyết lớn, nhưng mọi người trong lòng có thể nói đều là ấm bù. Liền ngay cả Lý Vân Phong cũng là. Lần này Vương đoàn trưởng mang đến những này kiến thiết binh đoàn người, trong đó người trẻ tuổi cùng người trưởng thành trên căn bản một đối một dáng vẻ. Rất nhiều người trẻ tuổi đều là lại đây chuẩn bị mạ vàng, đến thời điểm 18-19 tuổi trở lại liền đi trọng yếu bộ ngành. Những này người trưởng thành đều là mang theo tay nghề lại đây. Có thể nói bọn họ mới là lần này khai hoang chủ lực. Lúc này đại gia chính bưng bắt đũa, ngay ở báo tuyết bên dưới vây quanh cái bếp. Vây quanh nồi lớn chính ở đây ăn thịt sói. Đừng nói, lớn như vậy báo tuyết, đại gia đồng thời ăn nồi lẩu HK là thật thoải mái a. Lý Vân Phong cũng là ở cha đám người nhà bạn bên cạnh, ngồi xổm ở đây ăn thịt sói đây. Liên đoàn phụ nữ các bác gái còn trả cho Lý Vân Phong nhiều đánh không ít. Nhường Lý Vân Phong một hồi mang về cho trong nhà người. Lý Vân Phong nhìn một chút, cái kia một chậu lớn tối thiểu phải 20 cân thịt sói, còn có thịt sói canh, củ cải trắng cái gì. chờ chút lấy về sau khi trong nhà cũng có thể cố gắng ăn xong một bữa. Vân Phong huynh đệ, những này ra sói một hồi ngươi lấy về. Các ngươi bên này người nên đều sẽ chế tác ra sói đi. Vương Kiến Quốc biết Thảo Nguyên bên này người đều biết cái này cái tay nghề. Đồng thời vật này cũng là đại gia ăn cơm tay nghề. Áo khoác, thảm, cùng với các loại thủ công chế phẩm, cũng có thể ở hợp tác xã bên này đổi đồ vật. Đế Lặc, vậy ta liền không khách khí. Nhìn một chút gói lên đến còn mang theo hết 10 tấm da sói, Lý Vân Phong cũng là cười ha ha đồng ý 10 tấm da sói, trở lại sau khi còn có thể làm không ít thảm cái gì đây. Da sói không giống như là da gấu da hổ, không thể dùng để làm to y phục. Ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong một cái vươn mình, xài bước ngựa gỗ. Cáo biệt mọi người sau khi, đem một chậu lớn sói nội tặng cái gì cùng cái kia một chậu lớn lãng canh thịt treo ở trên lưng ngựa. Vừa nay Hắc Báo cũng là bao món ăn một trận, còn lại những này mang về cho vượng tại cùng phú quý. Hắc Báo ăn xong là phi thường nhiều. Chỉ có điều Hắc Báo bình thường đều có thể chính mình đi trong núi săn thú. Hiện tại theo Lý Vân Phong, cũng là đi bắt một ít gà cùng thỏ cái gì. Còn lại đều ở trong núi lớn chính mình ăn xong. Hắc Báo, chúng ta đi. Quay về Hắc Báo hô to, Lý Vân Phong bóng người liền biến mất ở báo tuyết bên trong. Nhìn Lý Vân Phong bóng lưng biến mất, Vương Kiến Quốc phất phất tay. Xoay người liền hướng về trong nhà bạt đi đến, hắn phải đem khoảng thời gian này nghe thấy đều ghi chép xuống. Lý Vân Phong loại này mầm, hắn khẳng định là phải cố gắng tiếp xúc. Chờ đến dàn xếp lại sau khi, liền đem Lý Vân Phong sự tình đưa trở về thủ đô đi. Đến thời điểm không chừng thật có thể để cho Lý Vân Phong qua xem một chút lãnh đạo đây. Tuy rằng nơi này khoảng cách thủ đô cũng không phải rất xa, thế nhưng cũng muốn đi thời gian mấy ngày đây. Dọc theo con đường này gặp phải dã thú sát suất cũng là vô cùng lớn. Lại nói một mặt khác, Lý Vân Phong không tới nửa giờ công phu trở về đến trong thôn. Đến nhà sau khi trước tiên đem trên lưng ngựa đồ vật cầm hạ xuống. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được điểm thuộc tính 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được tuổi gỗ 5 tấn. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo 3. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được điểm thuộc tính 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được màu đỏ thiên phú 3. Hả? Lần trước thu được màu vàng kim thiên phú 2 cái, hiện tại thu được màu đỏ thiên phú 3 cái. Xem ra chính mình đứa bé thứ nhất thiên phú đã bị mình cho tập hợp. Cũng là thời điểm muốn hài tử a. Vừa bạn, sang năm muốn hài tử, 69 năm hài tử lên tiểu học năm nhất. 74 năm hài tử thượng trung học, 78 năm vừa bạn lên đại học. Thập niên 70 sơ thời điểm, bởi vì lãnh đạo đưa ra đến học chế muốn rút ngắn, giáo dục muốn cách mạng lý niệm. Rất nhiều nơi tiểu học biến thành 5 năm chế, trung học 4 năm, trong đó bao quát sơ trung 2 năm, cao trung 2 năm. Cái này lên sau khi xong cũng có thể đi lên đại học. Nếu như mình hài tử có thể sớm 1 năm đến trường, như vậy 77 năm vừa vặn chính là đi thi đại học A. Chỉ cần treo cái tên hào là được, đến mức có học hay không hoàn toàn không có vấn đề gì. Dựa vào 2 cái màu vàng kim thiên phú, 3 cái màu đỏ thiên phú. Con trai của chính mình nghĩ đến hẳn là không vấn đề gì. Dù sao dân chăn nuôi bên này chú ý chính là một cái kiểu di động giao dịch. Liền nắm Lý Vân Phong nhà bên này giảng, lão sư là trên lưng ngựa lão sư. Cơ bản 1 tháng thời gian mới có thể ở xung quanh đi khắp. Cho dê tăng thêm một chút cỏ khô, đến một chút nước. Cho ngựa cũng là thêm cỏ khô cùng nước. Lý Vân Phong đem trong chậu diện nội tạng ngã trên mặt đất. Nhường vượng tài cùng phú quý 2 cái chó lại đây ăn. Đến mức hắc báo, thương thế của nó không tính là nghiêm trọng. Ước chừng thời gian nửa tháng liền có thể đủ tốt lưu loát. Khoảng thời gian này liền để nó ở trong nhà nằm út sắp đi. Ngược lại trong nhà còn có thịt gấu cùng thịt dê đây. Báo săn ăn cũng không nhiều, một ngày ăn cái 2 bữa. Một trận 5 cân thịt đầy đủ, trong nhà tạm thời còn nuôi sống lên hắc báo. Chờ đến hắc báo thương thế tốt sau khi là có thể chính mình đi bắt con mồi. Mẹ, chị dâu, tỷ, nàng dâu. Ăn cơm. Ôm thau cơm con trở lại trong phòng, trong nhà mấy cô gái đang đợi Lý Vân Phong về tới dùng cơm đây. Cơm nước đều đã đặt tại trên bàn ăn. Lý Vân Phong đội vàng đem thịt sói phóng tới trên bàn. Đây là ta đi hợp tác xã trên đường gặp phải bầy sói. Bị chúng ta giết chết, đây là thịt sói. Các ngươi ăn, ta ăn qua. Đúng mẹ, còn có 10 tấm da sói, các ngươi lúc không có chuyện gì làm một làm. Các loại qua mấy ngày tuyết lớn rừng, thanh minh trước sau ta đi xã cung tiêu đổi điểm lá trà trở về. Lý Vân Phong đem da sói phóng tới trên đất, lúc này mới ngồi ở tường bếp bên cạnh quay về mẹ đám người nói. Cái gì? Ngươi gặp phải bầy sói? Nghe được Lao Nhi Tử nói gặp phải bầy sói, mấy cô gái tất cả đều sửng sốt. Ta không có chuyện gì. Cha ta bọn họ làm đến rất nhanh, Vương đoàn trưởng bọn họ cũng lại đây. 2-3 phút liền cho những này sói giết chết, liền hắc báo bị thương nhẹ. Có điều thời gian nửa tháng cũng là tốt rồi. Lý Vân Phong cười ha ha cùng mẹ đám người nói. Ở mẹ đám người lo lắng trong ánh mắt cởi quần áo, lộ ra bản thân cái kia bao bọc bắp thịt. Thật không có chuyện gì, liền quần áo hỏng. Hợp tác xã những kia liên đoàn phụ nữ các đồng chí phi thường nhiệt tình, đã giúp ta đem quần áo cho bù tốt. Lý Vân Phong loanh quanh một vòng, nhờ mẹ đám người nhìn thấy chính mình không có bị thương lúc này mới yên tâm lại. Không bị thương là được. Chỗ này bị dã thú cắn bị thương đưa bệnh viện khả năng cũng không kịp. Hợp tác xã đúng là có một cái đi chân chân bác sĩ, nhưng này cái đi chân chân bác sĩ y thuật nhiều nhất cũng chính là trị liệu một hồi đau đầu nhức óc. Bệnh nặng cái gì cũng thật là trị không được. Chương 38, lên núi đánh ngốc yêu bảo. Chương 38, lên núi đánh ngốc yêu bảo. Buổi trưa, ở trong nhà ăn uống no đủ sau khi, nhìn đồng hồ. Lý Vân Phong trở về đến phòng của chính mình diện. Trước viên đạn dùng mất rồi một ít, Lý Vân Phong mở ra chính mình dương nhỏ. Nhìn bên trong còn sót lại 10 viên đạn, tất cả đều ôm vào trong túi quần. Những này viên đạn, một là có thể ở hợp tác xã bên kia mua. Hợp tác xã không riêng bán viên đạn, súng ống cung tên cái gì đều có. Chính là giá cả không rẻ, như là Lý Vân Phong trong tay cái này súng săn một nòng. Cơ bản giá cả chính là 50 khối, hai ống súng săn muốn 80 khối. Vì lẽ đó rất nhiều dân chăn nuôi đều là dùng cung tên, chỉ có trong nhà có điều kiện mới sẽ dùng súng. Lý Vân Phong trong nhà súng là nhiều nhất. Một nhà ba người đều có súng đây. Các ngươi ở nhà trò chuyện đi, ta ra đi dạo đi đi. Ngày hôm nay là báo tuyết ngày thứ ba, Lý Vân Phong dự định đi đem đầu kiêng ngốc hiệu bảo cho kiếm về đến. Ngốc hiệu bảo thịt có thể nói là ăn rất ngon. Không chỉ có dinh dưỡng, hơn nữa non mềm, không quản làm sao ăn đều ngon. Vì lẽ đó Lý Vân Phong dự định làm một ít trở về trực tiếp ăn lẩu. Trong nhà những kia cá chờ buổi tối Lý Vân Phong liền trực tiếp cho nấu là được. Cưới lên ngựa, lần này đúng là không có mang theo hắc báo đã ngủ, khả năng là đang khôi phục thương thế. Lắc lư hướng về hệ thống đánh dấu địa điểm đi tới. Không tới 20 phút, Lý Vân Phong liền nhìn thấy một cái khổng lồ thạch đầu, tảng đá. Đối với nơi này Lý Vân Phong còn là hết sức quen thuộc. Cái tảng đá này cao 3 thước nhiều, là hai khối đá lớn dán chặt lại với nhau, phi thường kiên cố, trung gian có một cái khe hở thật lớn. Không quản là Lý Vân Phong hay là trong thôn những người khác đều ở đây chờ qua. Tránh mưa, tránh tuyết cái gì? Năm đó tuổi lúc nhỏ, Lý Vân Phong mang theo bạn nhỏ ở đây không ít nhảy xuống. Khi đó cũng là thật mệnh cứng, từ như thế cao địa phương nhảy xuống một chút xíu sự tình không có. Dù cho là thẻ vỡ đầu chảy máu, về nhà cũng là nên ăn ăn nên uống uống. Một điểm đều không dám hướng về trong lòng đặt. Sợ bị cha mẹ biết rõ bản thân mình ở chịu một trận đánh. Lý Vân Phong cùng tỷ tỷ kém 4 tuổi. Khi còn bé trên căn bản đều là tỷ tỷ mang theo Lý Vân Phong lớn lên. Khi đó phụ thân ở hợp tác xã công tác, mẹ liền làm thủ công, trồng trọt cái gì? Yêu thanh sơn, yêu xanh nước, yêu làm trời xanh. Hát kiếp trước TikTok lên thanh triều lao đong đưa con chuyên môn âm nhạc. Lý Vân Phong liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, trốn ở trong tảng đá bắt đầu chờ đợi lên ngốc hiệu bảo. Cùng cụt, cùng cụt. Chống đồng một hồi trong tay súng, Lý Vân Phong liền dựa vào thạch đầu, tảng đá, nằm xuống. Ngốc hiệu bảo, đồ chơi này bởi vì ngốc bên trong xọa khí mà nổi danh. Đồ chơi này trên mông diện có một viên trái tim nhỏ, thân dài hẹn 1m đến 1m3, vai cao 60 đến 80 điểm công, cm. Thể trọng, đại khái ở 50 đến 80 cân tả hữu. Ngoại hình cùng hiệu rất tương tự, nhưng hình thể càng nhỏ dài một ít. Con mắt lớn vô cùng, còn tròn vo. Đồ chơi này sở dĩ gọi là ngốc hiệu bảo, cũng là bởi vì lòng hiếu kỳ quá nặng. Ngươi truy đuổi nó thời điểm, nó sẽ nhiễu vòng chạy. Một khi ngươi không đuổi, ở phía sau phát ra một trận tiếng kêu kỳ quái hoặc là làm ra chút động tĩnh cái gì, đồ chơi này sẽ quay đầu lại. Phi thường hiếu kỳ là món đồ gì phát ra âm thanh, thậm chí còn sẽ đứng tại chỗ chờ đợi. Có thể nói là phi thường tốt chảo. Các loại không tới phiên 20 phút, Lý Vân Phong liền nhìn thấy một đầu màu vàng mang theo màu trắng tốn chút ngốc hiệu bảo nhún nhảy một cái từ chính mình phía trước đi ngang qua. Quang quát quang quát quang quát. Nhìn thấy này đầu ngốc hiệu bảo, Lý Vân Phong nhất thời hứng thú, lấy tay phóng tới ngoài miệng, không ngừng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Ngốc hiệu bảo cái kia đầy lỗ thai nhất thời dựng đứng lên, tựa hồ là đang nghe đến cùng là nơi nào truyền tới âm thanh. Lý Vân Phong nhìn ngốc hiệu bảo này đần độn dáng vẻ, từ thạch đầu, tảng đá, mặt sau khẩu súng sâu đi ra ngoài. Ầm. Một súng xuống, ngốc hiệu bảo trực tiếp liền ngã vào trong vũng máu. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo 2. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được điểm thuộc tính 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng săn bắn. Ân, khen thưởng rất tốt. Nhìn thấy cái này khen thưởng sau khi, Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Ở nhìn trên đất này đầu ngốc hiệu bảo, ước chừng hơn 60 cân dáng vẻ. Lý Vân Phong nắm lên ngốc hiệu bảo chân, đem ngốc hiệu bảo treo ở trên lưng ngựa. Lúc này mới cùng thả ngựa đồng thời hướng về trong nhà đi đến. Nên có nói hay không, nay thả ngựa còn là phi thường thực dụng. Đến thời điểm đi không tới 20 phút, thế nhưng lúc trở về Lý Vân Phong xác thực đi gần như 30 phút dáng vẻ. Đến nhà bên trong, trong nhà mấy cô gái chính ở trong sân quét tước tuyết động. Đừng thu thập, một hồi ta thu thập. Các ngươi tiến vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi thôi. Ta một hồi liên quan nhà các ngươi cũng đều cho thu thập được. Nói, Lý Vân Phong liền từ tay của mẹ già bên trong tiếp nhận xẻng sắt. Ra hiệu mẹ đám người nắm chặt vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngược lại chính mình ở đây cũng không có chuyện có thể làm. Lão nhi tử, ngươi đây là lại đánh tới ngốc hiệu bảo. Nhìn thấy chính mình lão nhi tử lại bắt một đầu ngốc hiệu bảo trở về, mẹ có thể nói là cao hứng quá chừng. Điều này đại biểu thì ta. Trong nhà mới vừa cưới trở về một cái nàng dâu mới. Này nàng dâu mới gầy ra bọc xương, rất rõ ràng không phải một ngày hai ngày có thể bù đắp lại. Tối thiểu cũng đến nửa năm đến thời gian một năm mới được đây. Hơn nữa trong nhà thịt nhiều điểm, cũng có thể nhiều cho con dâu nhiều nấu một ít thịt canh cái gì. Được, vậy ngươi thu thập đi, chúng ta liền trước tiên vào nhà. Mẹ nói, liền mang theo hai cái chị dâu cùng khuê nữ đưa cái này ngốc hiệu bảo cho lôi đến trong phòng đi. Đồ chơi này nhưng là không có thể để người khác nhìn thấy. Cũng chính là này báo tuyết thời tiết đại gia đều không ra khỏi phòng. Nếu không phải báo tuyết thời tiết, đại gia ra ngoài đi bị người nhìn thấy liền đến cho người khác phân một phần. Một lần hai lần có thể, số lần nhiều người ta một lần báo trực tiếp liền kéo. Lý Vân Phong nhìn mẹ đám người vào nhà, mau mau tiếp nhận xẻng sắt bắt đầu thu thập lên việc đến. Anna nhưng là ngồi ở kệ bếp bên cạnh sưởi ấm. Liền như thế nhìn Lý Vân Phong ở trong viện thanh lý tuyết. Người xem một chút, lúc này mới mấy ngày thời gian a, ngươi trên mặt đều có ánh sáng. Lý Vân Phong một bên thanh tuyết vừa nhìn mình nàng dâu. Đó là khẳng định a, ta này không cần ăn gió nằm xương. Mỗi bữa đều có thể ăn no, khẳng định là muốn so với tiền tốt quá nhiều. Ngân ấy một điểm, sớm muộn cũng sẽ bù đắp lại. Anna nâng mặt của mình, liền như thế đem cánh tay chống ở kệ bếp lên. Cười híp mắt nhìn quay về Lý Vân Phong nói rằng: "Được, cố gắng nuôi một dưỡng thân thể chờ năm sau cho ta sinh cái tiểu tử béo mập.
ở sinh cái mập mạp khuê nữ, chúng ta đời này cũng coi như là viên mãn. Lý Vân Phong một bên hì hục dùng sẻng sắt thanh tuyết, vừa hướng Anna cười nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Tiếp trước Lý Vân Phong ở tịp tọc lên nhìn thấy đủ loại đại dương mã, được kêu là một cái trông mà thèm, đáng tiếc cái kia đại dương mã không phải Lý Vân Phong một cái có đỡ có thể cưới lên, không nghĩ tới đời này lại còn cưới đến con lai. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là làm hy vọng a. Chương 39, hỏng, ta thành một quyết. Chương 39, hỏng, ta thành một quyết. Buổi trưa còn sót lại nhiều như vậy thì sói, trong nhà mình người buổi trưa cũng không có ăn xong. Buổi tối vẫn có thể lại ăn một bữa, mặc dù nói cái này thịt sói a không tốt lắm ăn. Nhưng thời đại này có thể ăn thịt coi như là không sai. Bên ngoài, Lý Vân Phong đem tuyết quét sạch xong việc sau khi, liền mang theo sẻng sắt đi tỉ tỉ nhà. Chờ chút cho tỉ tỉ nhà cùng hai cái ca ca nhà tuyết cũng phải dọn dẹp một chút con. Cơ lờ mờ. Mới vừa vào tỉ tỉ nhà trong sân, Lý Vân Phong liền không nhịn được mút lên cao răng con đến. Chẳng trách tỉ tỉ đám người ôm hài tử đều không trở về nhà đây. Chuyện này căn bản là không về được a. Khá lắm, này trong đại viện tuyết đều đến Lý Vân Phong phần eo. Sâu hơn một mét, trung gian liền tỉ tỉ đơn giản quét sạch đi ra cho An Dê một đoạn ngắn khoảng cách. Lý Vân Phong cúi đầu liền bắt đầu hì hục làm lên. Lại nói một mặt khác, ngay ở Lý Vân Phong hì hục lúc làm việc. Lý Vân Phong trong nhà. Mẹ mang theo Anna, lại tỉ, hai cái chị dâu chính đang phân giải ngốc hiệu bảo. Này ngốc hiệu bảo 60 cân dáng vẻ trường, có thể phân ra hơn 30 cân thịt. Vừa vặn bốn nhà phân một phần, một nhà có thể cái 8, 9 cân dáng vẻ. Hai ngày nay nắm đi ra bên ngoài đông một đông chờ qua mấy ngày còn có thể ăn. Cho hai cái ca ca cùng anh rể đồng thời bổ một chút thân thể. Ở hợp tác xã làm việc, những kia sống cũng đều không thoải mái a, mỗi ngày mấy ngàn con dê, hơn trăm con trâu chỉ là cho ăn thức ăn gia súc, nước uống chính là một cái đại công trình. Hàng năm còn muốn hướng về thủ đô bên kia bán ra một ít. Còn lại liền muốn chờ sinh sôi nảy nở, đừng xem những này chăn nuôi số lượng tương đối nhiều. Nhưng thời đại này căn bản là bán không được bao nhiêu tiền. Một dê đầu đàn cũng chính là bán cái 110 khối tiền, một năm qua nhiều nhất cũng chính là bán cái 500 con dáng vẻ. Cứ dựa theo 5000 khối tính, hợp tác xã chính mình lưu lại một ít. Vì là công nhân phát tiền lương, mua lương thực cho mọi người phân một hồi. Cuối cùng đến cá nhân nhà cũng chính là mấy chục khối. Nhà chúng ta Vân Phong hai ngày nay là thật không ít đánh tới thứ tốt ta. Nhà chúng ta thịt đều nhiều lên liên đối qua mấy ngày vẫn có thể ăn ăn một lần. Đại tỷ nhìn trước mắt ngốc như bảo, cũng là không nhịn được cảm khái lên. Nàng mặc dù là cô gái, nhưng trong nhà đối với nàng cùng bọn đệ đệ cũng không có khác nhau. Còn, chả, cho nàng tìm ở rể, hài tử cũng là họ Lý. Trong nhà có cái gì ăn ngon cũng phải cho nàng đưa tới một ít. Có thể nói làm cho nàng phi thường hạnh phúc. Có thể không nói là đây, Anna đây là vợ vua. Các ngươi suy nghĩ một chút, ở Anna đi tới nhà chúng ta trước. Một năm có thể đánh tới hai, ba đầu coi như là không sai. Ngươi xem một chút Anna gả tới mới 5 ngày thời gian A. Vân Phong này lại là gấu ngựa, sơn dương, sói, này lại là ngốc hiệu bảo. Cũng chính là hiện tại bão tuyết, chợ đêm cũng không mở, bằng không không chắc bán bao nhiêu tiền đây. Đại tẩu cũng là theo nợ nụ cười. Thời đại này, đối với vợ phu cái này khái niệm có thể nói là phi thường rõ ràng. Nàng dâu tiến vào trong nhà đến, có thể cho trong nhà mang đến chỗ tốt. Đương quản là cái gì phương diện chỗ tốt, vậy thì là vợ phu. Nếu có thể ở sinh hai cái con trai mập mạp, vậy này con dâu liền đến bị trong nhà cung lên. Ngược lại, nếu như trong nhà nam nhân xảy ra chuyện hoặc là rủi ro, vậy thì là khắc phu, trong nhà cũng không có người yêu thích người con dâu này. Lại như là tình mãn tứ hợp viện the lớp óc kỳ ợt bên trong tần hoài như thế. Bởi vì liền sinh một đứa con trai liên đối cổ đông húc còn chết rồi. Giả Trương thị cũng sẽ không yêu thích tần hoài như. Vẫn bận việc đến tối, Lý Vân Phong lúc này mới đầu đẩy mồ hôi từ bên ngoài đi trở về. Này một chuyến tuyết cho Lý Vân Phong mệt quá chừng. Then chốt là đến sáng sớm ngày mai thời điểm còn phải tiếp tục thanh lý. Thậm chí đón lấy còn có 4 ngày báo tuyết đây. Một tuần báo tuyết ở chỗ này cũng không tính là chuyện gì. Dài nhất ghi chép chính là Lý Vân Phong sinh ra sau khi thì có hơn 20 ngày đến 1 tháng báo tuyết. Nay nhường Lý Vân Phong cũng là cảm khái, chẳng trách cổ đại nhiều như vậy triều đại đi đánh cao câu lệ cùng đột quyết hung nô cái gì không hạ được đến. Lớn như vậy tuyết là thật muốn chết người. Không nói đông chết người, phía nam người ở loại này tuyết lớn bên trong trực tiếp liền đến lạc đường. Tin tốt là hiện tại quốc gia sẽ không đánh hung nô cùng đột quyết. Tin tức xấu là Lý Vân Phong hiện tại trở thành đột quyết. Tiếp trước Lý Vân Phong là thả cổ tháp người, hiện tại trở thành người đột quyết. Hì hì, không hì hì. Đem trong nhà dê đút một hồi, lại đút lẫn nước. Dọn dẹp một chút chuồng dê bên trong phân và nước tiểu. Lý Vân Phong lại cho mình thả ngựa cố gắng đút một hồi. Thả ngựa cùng dê không giống nhau, thả ngựa ở dê bên trong tác dụng rất lớn. Bên này hiện tại chạy đi cái gì cái kia cũng là muốn cưới thả ngựa. Lý Vân Phong thả ngựa ăn vật liệu không riêng bên trong có bắp cùng đậu tương, thậm chí còn sẽ thêm muối. Có thể nói là phi thường phong phú, này một trận hạ xuống so với người ăn đồ ăn cũng đắt hơn rất nhiều. Liên quan hắc báo cũng là cho ăn không ít nội tạng. Lý Vân Phong lúc này mới thanh lý một hồi trên người tuyết, trở lại trong nhà của mình. Lúc này trong nhà, mấy cô gái đã bắt đầu chuẩn bị lên cơm tối đến rồi. Ba đứa hải tử cũng ở đầu giường lên chơi đùa. Đại tẩu trong ngực còn ôm một cái đứa nhỏ. Ở trong thôn, cơ bản đều là 2 năm sinh một cái. Một nhà sinh cái 3, 4 cái cũng là gần như. Nếu như trong nhà điều kiện tốt còn có thể nhiều sinh mấy cái. Nếu như sinh đều là khuê nữ, vậy thì sẽ tiếp tục sinh. Vân Phong trở về. Nhanh dọn dẹp một chút ăn cơm đi. Nhìn thấy Lý Vân Phong vào nhà, đại tẩu đầy mặt ý cười nói rằng. Chính mình cái này em trai chồng quá lợi hại, này mấy ngày liền đánh tới nhiều đồ vật như vậy. Liên quan các nàng những người này đều đi theo thơm lây. có thể ăn đến một ít ăn ngon bổ một chút thân thể. Ha ha, đại tẩu chờ chút ta cho các ngươi làm một cái cá nướng ăn. Vừa vặn hôm qua buổi tối ta cùng vợ ta câu tới không ít cá. Hôm nay chúng ta một trận liền đều ăn là được. Bảo đảm để cho các ngươi ăn miệng đầy nước mỡ. Lý Vân Phong nhớ tới hệ thống khen thưởng cho mình cái kia cá nướng túi gia vị. Nắm một lớn túi gia vị, nướng cái 4-5 con cá không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù nói Lý Vân Phong tay nghề không sao thế, nhưng thêm vào cái này chuyên nghiệp túi gia vị vậy thì ăn ngon á được, cái kia đại tẩu liền chờ. Đại tẩu là điển hình Mông tộc nữ nhân, tính cách phi thường phóng khoáng. Bình thường cũng là lâm lâm liệt liệt, trong nhà có chuyện gì đại tẩu đều sẽ tới hỗ trợ. Đương nhiên, Lý Vân Phong cả nhà đối với đại tẩu cũng là rất tốt. Có cái gì ăn uống đều sẽ đưa tới một ít. Lý Vân Phong đi tới trong phòng bếp, đem mẹ treo trên tường 6 cái xử lý tốt cá cầm hạ xuống. Cá nheo cùng cá chép thì thôi, cá nheo cùng cá chép hầm ăn là được. Hoặc là cho cá chép kho, còn lại 6 cái cá. Lý Vân Phong ước lượng một hồi, gộp lại gần như đến hơn 30 cân dáng vẻ. Trong nhà mấy người này vừa vặn ăn xong, Lý Vân Phong lượng cơm ăn liền vô cùng lớn, dù sao thể trạng còn ở chỗ này đây. Đi tới chính mình cái kia phòng, trước tiên đem hệ thống cho túi gia vị cho lấy ra. Đem cá cho ướp nửa giờ chờ chút nướng thời điểm vẩy lên một ít. Chờ đến nhanh quen, chín, thời điểm ở vẩy lên một ít cũng là có thể. Cá nướng, nướng cóc, Lý Vân Phong cái kia là phi thường chuyên nghiệp. Lúc nhỏ mấy cái bạn nhỏ liền vẫn ở khuỷu sông cá nướng, nướng cóc cái gì? Cho phụ cận đều gieo vạ toàn bộ. Chương 40, chuẩn bị đi chợ đen bán ra hoàng kim. Chương 40, chuẩn bị đi chợ đen bán ra hoàng kim. Tư lập lạc. Lúc này Lý Vân Phong trong phòng, Lý Vân Phong chính đang nướng cá. Cái này đổ gia vị làm bên trong. Sợi hành phóng tới mặt trên nướng. Cá nướng không có sợi hành là không có linh hồn. Đồ chơi này nướng lên cũng là ăn rất ngon. Lại thêm vào hành tây cũng so với cá tốt thu được. Chỗ khác Lý Vân Phong không biết, nhưng trong thôn từng nhà đều sẽ ở tường bếp cách đó không xa dùng bình đồ hộp con hoặc là chậu cái gì. Trông chọn một ít hành tây, những này hành tây mùa đông thời điểm cũng sẽ sản xuất. Như thế trong nhà xào rau cái gì đều sẽ dùng đến hành tây. Có điều phần lớn thời gian đều là dùng để chấm tương ăn. Cũng hoặc là cắt thành sợi hành sau khi dùng xì dầu ngâm lên. Mùi vị cũng là rất tốt, làm cái nhỏ dưa muối cái gì thừa sức. Thơm quá a, lão thúc ngươi đang làm gì? Lý Vân Phong bên này, chính áp ý nướng cá đây. Bên cạnh cái kia ba cái nhỏ khỉ nghịch liền chạy tới. Đại hầu tử năm nay đều hơn 4 tuổi. Đến mức nhị hầu tử cùng tam hầu tử. Nhị hầu tử năm nay hơn 3 tuổi một điểm. Tam hầu tử đây, cũng là hơn 3 tuổi một điểm. Chính là trong đời khả ái nhất tuổi. Tuổi nếu như hơi hơi lại lớn một chút, liền đến người chê chó trắng tuổi. Đến lúc đó liền cùng đáng yêu không có một chút xíu quan hệ. Trừ phi là thơm thơm mềm mại quê nữ. Ha ha, mấy người các ngươi khỉ nghịch. Lao thúc này chính đang cá nướng đây, các ngươi trước tiên đi tìm mẹ chơi một hồi. Lại có 10 phút liền có thể ăn. Trước tiên đi rửa tay đi. Nhìn ba cái đầu củ cải đỏ nhỏ, Lý Vân Phong cười ha ha lần lượt từng cái sờ sờ đầu. Lúc này mới nhường ba cái đầu củ cải đỏ nhỏ đi tìm mẹ đi. Không tới 10 phút công phu, Lý Vân Phong liền cầm 4 cái cá nướng đi tới mẹ bên kia. Phía tây 2 cái phòng, phía tây nhất cái kia phòng là cha mẹ ở phòng. Tới gần hành lang cái này phòng bình thường chính là trong nhà người đến ở này chiêu đãi một hồi. Liên quan ở đây ăn cơm. Làm Lý Vân Phong đi tới nơi này phòng thời điểm, bàn đều đã để tốt. Trên bàn ăn diện cũng thả mấy món ăn. Buổi trưa còn lại thịt sói liên đối dưa chua hầm ngốc hiệu bảo thịt. Còn có Lý Vân Phong mang lại đây cá nướng. Cái khác thịt trong nhà cũng không cam lòng một lần ăn nhiều như vậy, cũng phải chờ qua mấy ngày thời gian từ từ ăn. Sơn Dương thịt có thể chế tác thịt dê làm gì chậm rãi giữ lại ăn. Đến, đại gia nếm thử ta làm cá nướng. Lý Vân Phong đem cá phóng tới trên bàn, đại gia liền bắt đầu ăn. Ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có loại này tay nghề đây. Không phải là, đồ chơi này chỉnh như thế ăn ngon đây. Đúng đấy, Vân Phong tiểu tử ngươi thực sự là cái kia a. Nếm Lý Vân Phong làm cá nướng, tỷ tỷ cùng các chị dâu toàn cũng không nhịn được quay về Lý Vân Phong giơ ngón tay cái lên đến. Ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong liền đơn giản rửa mặt một chút. Sau đó trở lại phòng của chính mình diện, ngồi ở tường bếp bên cạnh bắt đầu nghỉ ngơi lên. Bên ngoài mấy cô gái nhưng là ở thu thập bắt đũa. Nhàn rỗi không chuyện gì, Lý Vân Phong liền bắt đầu kiểm tra lên chính mình hiện tại thứ nắm giữ đến. Ký chủ, Lý Vân Phong. Giới tính, nam. Thể chất 100. Sức mạnh 100. Tốc độ 83. Kỹ năng, làm cơm, chăn nuôi, sạc lý, cưới ngựa, săn bán. Vật phẩm, súng săn 151, đại hoàng ngư 1150 năm xâm núi 1, ngọc chất phẩm 3, vòng tay vàng 2, dây chuyền vàng 1, nhẫn vàng 2, công pháp 5. Nhìn thấy chính mình hiện tại có nhiều đồ vật như vậy, Lý Vân Phong cũng là không nhịn được nở nụ cười. Vàng chính mình tạm thời trước tiên sẽ không đối ngoại bán ra, cái kia 150 năm láo nhân sâm. Lý Vân Phong tính toán tối thiểu cũng đến giá trị 3000 khối trở lên. Này nếu như bán tất cả đều đổi thành vàng, dựa vào hiện tại giá vàng, Lý Vân Phong liền nắm 3000 khối đi chợ đêm mua. Đại khái có thể mua được 1500 khắc dáng vẻ. Chờ đến 6, 4 năm, 6, 5 năm những kia nhà tư bản chạy trốn đi ngang qua bên này. Cái kia giá vàng nhưng là đạt đến khủng bố 20 khối một khắc. Dựa vào hiện tại Lý Vân Phong trong tay hoàng kim, gần như có thể làm đến hơn 3 vạn khối. Lại nói 5 năm kế tiếp thời gian, Lý Vân Phong còn sẽ tiếp tục mua hoàng kim. Trong nước ở thả ra hoàng kim mua trước, đại khái trải qua 2 lần hoàng kim giá cả tăng vọt. Một lần chính là thời điểm chạy trốn những kia nhà tư bản sau 6 năm năm trước. Trong tay bọn họ tiền nhiều vô cùng, thế nhưng số tiền này lại mang không đi. Chỉ có thể là sốt ruột mua hoàng kim, mang theo hoàng kim chạy trốn. Khi đó mệnh đều muốn không còn, ai còn quản hoàng kim giá cả. Đúng là có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. có điều cũng chính là 6.45 đến 6.66 năm trong lúc đó, mặt sau hoàng kim giá cả sẽ sụt giá, bởi vì khi đó có thể chạy đều chạy, chạy không được cũng đều đi vào. Lần thứ hai hoàng kim bạo tăng giá chính là xuất ngoại nóng thời điểm, khi đó quan phương giá cả hoàng kim là 56 khối một khắc, nhưng ngầm đều dài đến 120-30 khối một khắc. Lý Vân Phong cũng là dự định tốt, một đời trước chính mình mệt gần chết làm trâu làm ngựa, phút cuối cùng đều chỉ có thể cọ một hồi nhà hàng xóm hàng dùng rồi chị dâu. Có điều nên có nói hay không, chị dâu cũng là thật tốt. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái chị dâu đều sẽ nhường Lý Vân Phong cọ một hồi. Lại như là Lý Vân Phong bên cạnh cái kia chị dâu. Tên kia, vậy thì thật là. Kiếp trước đều mệnh thành như vậy, đời này Lý Vân Phong chỉ muốn nằm ngựa. Làm chính mình yêu việc làm. Chờ đến mặt sau Thảo Nguyên có thể buôn bán thời điểm. Lý Vân Phong liền làm hết sức nhiều mua một ít. Sau đó xuất ngoại nóng lên thời điểm, ngay ở thủ đô mua lên một ít tứ hợp viện là được. Lẻ mấy năm ở mua một ít mao đài cổ phiếu, chim cánh cụt, á ly cái gì đều mua một ít. Sau đó liền ngồi chờ năm ngựa, lại mua hắn 1-2 ngàn cái bị quỳnh thả lên là tốt rồi. Đến thời điểm một cái bị quỳnh 10 mấy vạn đô la Mỹ, 2 ngàn cái chính là 2-3 ức USD, lại nhiều liền không được, chớ cho mình biến thành trăng ra. Làm cái 110 ức giá trị bản thân, hiện tại 10 mấy 20 ức. Không lộ ra ngoài, là thoải mái nhất trạng thái. 10 mấy ức, nói trắng ra có thể mua đồ vật cũng trên căn bản đều có thể mua. Siêu xe, biệt thự cái gì cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Tiền lại nhiều, đến chính ngươi có thể chi phối mới là của ngươi. Kéo xa. Chờ thêm 2 ngày thời gian, đi chợ đêm đem người tham cho bán lại nói. Có điều muốn đi chợ đêm bán nhân sâm, còn phải là đi chiêu ô đạt bên kia chợ đêm. Hoặc là xuyên qua Quách Lì Minh, đến ở ngoài Thảo Nguyên bên cạnh Đại Hắc Thị mới được. Đừng xem hậu thế thời điểm ở ngoài Thảo Nguyên nghèo bức bách điều tán. Hiện vào lúc này người ta vẫn là rất có tiền. Gấu đối với bọn hắn trợ giúp lớn vô cùng, người bình thường thu vào là chúng ta gấp 3 tả hữu. Mãi cho đến mặt sau mới xem như là triệt để kéo hông. Buổi tối, Lý Vân Phong nằm ở trên giường ôm chính mình nàng dâu liền bắt đầu nghỉ ngơi lên. Lại có 3 ngày thời gian, chính mình thuộc tính liền có thể đạt đến nhân loại cực hạn. Thậm chí còn có thể làm cho thân thể mình tố chất từ từ đạt đến không phải nhân loại. Đáng tiếc, chính mình đây là mỗi ngày hệ thống tình báo. Nếu như đưa chính mình cái bạch ngân lớn siêu hệ thống là tốt rồi. Từ chính mình sinh ra bắt đầu liền phơi nắng, phơi hắn cái 20-30 năm. Đến thời điểm Lý Vân Phong cũng có thể không ăn thịt bò. Chương 41, cứu vớt sóc đại tác chiến. Chương 41, cứu vớt sóc đại tác chiến. Nhắc nhở, hôm nay tình báo như sau. Hôm nay tình báo 1, báo tuyết vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, thỉnh ký chủ tiếp tục chứa đựng đồ ăn, thành công vượt qua báo tuyết. Hôm nay tình báo 2, 8 giờ rưỡi sáng, rừng rậm biên giới cây thông lên, sẽ có một con hôn mê sóc nhỏ xuất hiện. Hôm nay tình báo 3, 2 giờ rưỡi xế chiều, chiêu ô đạt xã cung tiêu xe vận tải sẽ đến hợp tác xã. Ân, không tồi không tồi. Nửa đêm 12 giờ, nhìn nay nhật xuất hiện 3 cái tình báo. Lý Vân Phong cũng là không nhịn được gật gật đầu. Này 3 cái tình báo là thật không tệ. Cái thứ nhất chỉ cần hướng về trong nhà năm ít đồ là có thể hoàn thành. Hơn nữa cho khen thưởng còn cũng không tệ. Cái thứ hai, sóc nhỏ vẫn là thật đáng yêu. Chính mình cũng có thể nuôi sống, đồ chơi này nhất ăn nhiều một chút nhân hạt thông cái gì. Còn chính mình liền có thể đi tìm. Cái thứ ba, nghĩ đến hẳn là chiêu ô đạt bên kia xã cung tiêu người lại đây giao hàng. Trên căn bản mỗi cách một tuần, chiêu ô đạt bên kia xã cung tiêu sẽ có tài xế mở ra lái xe cho xung quanh những này hợp tác xã đưa món ăn. Cùng với đưa một ít cơ bản sinh hoạt vật tư. Dù cho là rơi xuống bao tuyết cũng sẽ đưa. Chủ yếu là những người này không riêng giao hàng, cũng sẽ chuyên môn lại đầy kéo dây bò. Vừa vặn chính mình chờ chút nắm ít đồ qua đổi một vài thứ trở về. Mơ mơ màng màng nghĩ, Lý Vân Phong liền như thế ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, chính ngủ mơ mơ màng màng Lý Vân Phong cảm giác mình hình như là bị đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới tôn giống như con khỉ. Có chút thở không ra đầy khí cảm giác. Mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái trắng mịn cái mông chính đối với mình mặt. Lý Vân Phong một cái liền cho mình cái này cháu nhỏ cho ôm vào trong chăn. Bây giờ trong nhà còn ăn mặc quần thùng đáy, cũng chính là đại tẩu nhà con thứ hai. Mới hơn một tuổi điểm. Bước đi đều đi không quá lưu loát. Đến, nhường lao thúc tóm cái gà ăn. Lý Vân Phong đem người bạn nhỏ cho ôm vào trong chăn sau khi, trực tiếp quay về người bạn nhỏ duỗi ra tà ác hai tay. Ha 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 ha. Tiểu gia hỏa bị Lý Vân Phong gãi ngứa cho cười ha ha cười không ngừng. Chơi đùa một lúc sau, Lý Vân Phong cũng là từ trên giường bỏ lên. Đem đệm chăn xếp lên đến phóng tới giường lò cầm lên. Lý Vân Phong lúc này mới ôm hải tử hướng về gian ngoài đi đến. Lý Vân Phong nhà hiện nay mấy đứa trẻ, lão đại gọi là Lý Gia Hảo, lão nhị Lý Gia Long, lão tam Lý Gia Hưng, lão tứ, cũng chính là Lý Vân Phong trong ngực đứa bé này gọi là Lý Gia Mạnh. Đều theo bối phận đi xuống. Lại như là Lý Vân Phong mấy người. Đại ca gọi là Lý Vân Hồng, đại tỷ gọi là Lý Vân Băng. Nhị ca gọi là Lý Vân Dương, Lý Vân Phong tên đều biết. Đại tỷ bọn họ đây. Vừa tới đến ra ngoài, cũng chính là trong phòng bếp. Lý Vân Phong chỉ nhìn thấy Anna chính mình đang nấu cơm. Có chút hiếu kỳ mẹ đám người đi nơi nào. Chủ nhà, mẹ ta mang theo chị dâu cửa cùng tỷ tỷ ra đi làm việc đi. Tối ngày hôm qua bên ngoài tuyết thật rất lớn. Buổi sáng lên suýt chút nữa liền cửa phòng đều đẩy không mở. Ta mới vừa mới quản gia Mạnh Phong tới ngươi bên cạnh, lúc này mới lại đây làm cơm. Vốn là ta nghĩ đi hỗ trợ. Thế nhưng mẹ cùng các chị dâu đều không cho ta đi. Nói ta này thể trạng quá kém. Anna có chút ngượng ngùng nói. Ở nhà các nàng bên kia, nàng này một M7 hơn 10 thân cao xem như là rất cao. Thế nhưng đến Lý Vân Phong nhà bên này, sao nói đây? Thân cao xác thực rất cao, thế nhưng cái này thể trạng xác thực không lớn. Một cái Lý Vân Phong bù đắp được hai cái Anna còn nhiều hơn đi ra không ít đây.
Được, nàng dâu ngươi nhìn một chút hải tử, ta ra đi hỗ trợ đi.
Nói, Lý Vân Phong liền đem hải tử phóng tới trên đất. Xoay người liền mặc vào áo khoác hướng về bên ngoài đi đến. Nhị tẩu hiện tại nhưng là mang theo mang thai đây. Mặc dù là mới vừa mang thai không bao lâu, nhưng sao nói đây? Cũng đến chú ý thân thể không phải. Đều là bọn họ lao Lý ra hải tử. Sau đó cũng là Lý Vân Phong công cụ người A. Lại nói Lý Vân Phong huynh đệ bốn người quan hệ đều phi thường tốt. Không có những kia loạn số 7 gặp sốt ruột sự tình. Sau đó những hải tử này, vậy cũng đều là Lý Vân Phong tốt giúp đỡ A mở cửa phòng. Lý Vân Phong liền nhìn thấy mẹ mang theo tỷ tỷ, còn có hai cái chị dâu ở cửa thanh Lý Tuyết. Ba cái khỉ nịch che chặt chẽ. Liền thật giống như là muốn đi dùng chí uy hổ sơn như thế. Mấy cái đại nhân ở mặt trước thanh Lý Tuyết, mấy cái khỉ nịch liền mang theo vượng tài còn có phú quý ở phía sau cho quấy rối. Không có chuyện gì liền ném cái quả cầu tuyết cái gì. Ta nói, các ngươi đúng là chờ ta lên A. Như thế lệnh các ngươi đi ra chỉnh cái gì đến. Cái kia cái gì, các ngươi mau mau vào nhà, chính ta chậm rãi chỉnh. Lý Vân Phong đội vàng từ mẹ trong tay đoạt lấy sẻng sắt. Này, xem ngươi đang ngủ say đây. Suy nghĩ ngươi ngày hôm qua hẳn là mệt quá chừng. Liền không có gọi ngươi, tối qua tuyết quá to lớn. Này đi ra được đầu gối. Đại tỷ đầy mặt ý cười nói rằng. Được rồi, các ngươi vào nhà ấm và ấm áp đi thôi. Ta làm một hồi chờ chút liền nhà các ngươi bên kia đều cho các ngươi dọn dẹp ra đến. Nói, Lý Vân Phong liền bắt đầu hì hục làm lên. Hiện tại đã 7 giờ sáng nhiều chờ chút thu thập gần như. Đến dành thời gian đi đem con kia sóc nhỏ mang về. Sóc đồ chơi này đáng yêu, mang về làm cái sủng vật nuôi thật tốt. Hì hục công việc hơn nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như là đem trong sân tuyết cho thanh lý gần như. Nhìn một chút trong nhà treo trùng, đã 8 giờ 10. Lý Vân Phong cũng không kịp ăn cơm. Vội vàng đem thả ngựa dắt đi ra. Giá! 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 Bao tuyết bên dưới, Lý Vân Phong nhanh chóng hướng về sóc vị trí chạy tới. Nếu như chờ một lát đi trễ, không chừng liền không gặp được cái này sóc. Hệ thống đưa ra thời gian đều là phi thường tinh chuẩn. Nói là vài điểm, mấy giờ, chính là vài điểm, mấy giờ. 8 giờ rưỡi tả hữu, sông Quốc Hoa cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy cái này sắp đông chết sóc nhỏ từ trên cây rớt xuống. Ha, này đồ chơi nhỏ còn rất rất khác biệt. Lý Vân Phong xuống ngựa, bước chân dài đem trên đất sóc cho mò lên. Này đồ chơi nhỏ này sẽ đều muốn đông cứng cứng rồi. Nếu như Lý Vân Phong không đến, vậy này sóc liền thật sẽ bị đông cứng chết rồi. Có điều, sóc sợ lạnh. Này vẫn đúng là đem Lý Vân Phong cho chỉnh sẽ không. Hệ thống, sóc sợ lạnh à? Cảm thụ trong tay này lạnh leo sóc, Lý Vân Phong có chút tò mò hỏi. Nhắc nhở, sóc ở không ngủ đông tình huống, nhiều nhất thích đứng âm mười mấy độ nhiệt độ, như là hiện tại loại này báo tuyết thời tiết, đồ ăn không đủ tình huống là sẽ bị đông cứng chết. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được điểm thuộc tính 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được quả thông gói quả lớn. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được sủng vật vòng cổ 1. Hệ thống, cái này trung thành vòng cổ cùng sủng vật vòng cổ có cái gì khác nhau? Nhắc nhở, sủng vật vòng cổ chỉ có thể dùng ở loại nhỏ sủng vật mặt trên. Nhắc nhở, trung thành vòng cổ là dùng ở loại cỡ lớn dã thú trên người. Được, rõ ràng. Cũng chính là nói ta vẫn có thể làm đến một cái loại cỡ lớn dã thú làm sủng vật đúng không? Chương 42, Vương Đoàn Trưởng, ngươi cái kia bắt cực quyền tu luyện sao? Chương 42, Vương Đoàn Trưởng, ngươi cái kia bắt cực quyền tu luyện sao? Đến, trước tiên trồng lên. Móc ra sủng vật vòng cổ, Lý Vân Phong trực tiếp liền chụp vào cái này cây thông trên đầu. Đừng nói, chính trinh cố gắng. Nhìn sủng vật vòng cổ biến mất sau khi, Lý Vân Phong liền đem này con sóc nhỏ cất chính mình xách trong túi quần. Cưới lên thả ngựa liền hướng về trong nhà đi đến. Quả thông gói quả lớn. Trên đường, Lý Vân Phong mở ra cái này quả thông gói quả lớn. Phát hiện trong này đều là cho sóc ăn. Đến mấy chục cân, đầy đủ sóc ăn một quãng thời gian. Lý Vân Phong muốn ăn cũng được, nhưng đến xào một hồi. Còn thật phiền thoái, lại nói trong nhà cũng không thiếu được ăn. Cũng đừng cùng sóc cướp ăn. Không tới 10 phút, Lý Vân Phong trở về đến nhà bên trong. Vừa nay mới thanh lý tuyết, này sẽ trên mặt đất lại xuất hiện không ít. Tối thiểu cũng đến khoảng 3 cm. Này tuyết lớn còn phải 3 ngày thời gian, khả năng đây là năm nay cuối cùng một trận tuyết lớn. Chờ đến qua mấy ngày liền muốn bắt đầu trời mưa. Trên mặt đất cái này tuyết cũng tồn không được, 3-5 ngày thời gian sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng cũng coi như là đổi tới. Vừa mới vào nhà, Lý Vân Phong trở về đến phòng của chính mình diện. Từ trong túi quần đem này con sóc nhỏ đảo sau khi đi ra, mau mau liền phóng tới trên giường bắt đầu nóng hổi. Ở xung quanh nhìn một chút, Lý Vân Phong đem khăn lau nắm lên, liền như thế che ở sóc trên người. Chủ nhà, ngươi ở đâu làm sóc ca? Nhìn thấy Lý Vân Phong trở về, đang chuẩn bị gọi Lý Vân Phong qua đi ăn cơm Anna, vừa mới vào nhà liền nhìn thấy Lý Vân Phong từ trong đũng quần móc ra một con tùng thử. A, đây là ta mới vừa nhặt được, này con sóc nhỏ sắp bị đông cứng chết rồi. Ta liền cho mang về phóng tới trên giường nóng hổi nóng hổi. Không chừng một hồi có thể sống lại đây. Lý Vân Phong cười ha ha nhắc qua, liền hướng về gian ngoài đi đến. Vương lên bát ăn cơm liền bắt đầu ăn. Cái gì đồ chơi? Cái gì chuột? Lý Vân Phong vừa mới ngồi xuống, mẹ liền đẩy mặt tò mò hỏi. A, ta vừa nãy ở bên ngoài nhặt được sóc. Nhìn sắp đông chết, kiếm về nhìn nhìn có thể hay không cứu sống. Lý Vân Phong cười ha ha nói một câu, liền tiếp tục bắt đầu ăn. Cái gì? Nhỏ hung hứa. Nghe được Lý Vân Phong vừa nói như thế, mấy cái khỉ nịch mau mau thả xuống trong tay bát ăn cơm, hướng về Lý Vân Phong trong phòng chạy đi. Quả nhiên, vừa mới vào nhà liền nhìn thấy nằm ở đầu giường sóc nhỏ. Mấy cái khỉ nịch mau mau tập hợp đi tới mò lên sóc nhỏ đến. Lý Vân Phong ăn uống no đủ sau khi, xoay người liền hướng về đi ra phía ngoài, chuẩn bị đi ca ca cùng tỷ tỷ nhà trợ giúp bọn họ dọn dẹp một chút mặt đất. Trong nhà tuyết lớn đều nhiều như vậy, tỷ tỷ cùng hai cái chị dâu nhà tuyết nên cũng không ít. Mang theo xẻng sắt, đẩy xe nhỏ, Lý Vân Phong lắc lư liền hướng về đại tỷ nhà mà đi. Không riêng muốn quét tuyết, còn phải hỗ trợ cho trong nhà hỏa cho điểm lên. Không phải vậy trong nhà bại nước cái gì cũng phải đông lên. Trước tiên tiến vào trong phòng hỗ trợ đem hỏa cho nhen lửa, chính là đơn giản đem trong nồi ngã lửa nồi nước, sau đó đem hỏa cho nhen lửa là có thể. Nhưng trong phòng có một cổ nóng hổi khí là được. Hỏa bay lên đến sau khi, Lý Vân Phong liền bắt đầu ở bên ngoài hì hục quét lên tuyết đến. Sau đó, đại ca nhà, nhị ca nhà, ba nhà đều bị Lý Vân Phong cho chỉnh gọn gàng. Liền trong nhà dê đều cho đốt một hồi. Mỗi ngày Lý Vân Phong đều sẽ tới cho ăn dê. Tỉnh, tiết kiệm, những ngày dê bị đói bụng hỏng. Vẫn sắp đến trưa, Lý Vân Phong lúc này mới đem sống đều cho làm xong. Sáng sớm ngày mai còn phải tới một lần. Ngày hôm nay ngày thứ tư, còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày nay hơi hơi nỗ lực cũng là xong việc. Buổi trưa, về đến nhà bên trong. Trong nhà đã làm tốt bữa trưa. Nấu cơm trưa vô cùng đơn giản. Vẫn là ngày hôm qua đánh tới ngốc hiệu bào thịt. Liên quan còn sót lại một chút xíu cá nướng. Cái này cá nướng là chuyên môn phóng tới tường bếp mặt trên nóng. Ăn rất ngon. Ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong liền cưỡi lên thả ngựa. Hướng về bên ngoài đi đến. Chuẩn bị đi hợp tác xã bên kia đi đi. Một hồi ở đi xã cung tiêu trên xe mua ít đồ trở về. Mẹ, nàng dâu, ta trước tiên đi hợp tác xã bên kia nhìn. Nhìn cha ta bọn họ đi, buổi tối ta sẽ trở lại. Lý Vân Phong đi không lâu sau. Trên giường, con kia sắp bị đông cứng chết sóc cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại. Mãi mãi, sóc tỉnh rồi. Tỉnh lại. Mấy cái khỉ nịch nhìn tỉnh lại sóc, tất cả đều hưng phấn hoan hô lên. Tỉnh rồi. Mẹ cũng là hứng thú, sao nói đây? Đối với loại này lông xù động vật nhỏ, người phụ nữ đều phi thường yêu thích. Đừng nói, người vẫn đúng là đừng nói. Là thật đáng yêu. Mẹ cười ha ha xoa xoa sóc đầu. Thường thanh sóc cho nâng đến trong lòng bàn tay. Không biết đồ chơi này ăn cái gì. Mẹ nói, liền đi ra ngoài nắm một cái bắp hạt căn bản. Phóng tới trong lòng bàn tay sóc trước mặt. Này con sóc nhỏ nắm lên bắp hạt liền bắt đầu ăn. Cái kia quay hàm một cổ một cổ. Mấy cô gái toàn cũng không nhịn được nở nụ cười. Lại nói Lý Vân Phong bên này. Cưới thả ngựa không tới nửa giờ liền đến hợp tác xã bên trong. Này mấy ngày thời gian hạ xuống, trên mặt đất tuyết là càng lúc càng lớn. Đã sắp muốn đến Lý Vân Phong đầu gối sâu. Ngựa đi ở trên mặt tuyết cũng là phi thường bất vả. Khả năng tối thiểu cũng đến 3, 5 ngày thời gian, cái này tuyết lớn mới có thể bị gió tây bắc cho thổi tan. Ha, Vân Phong huynh. Lý Vân Phong lúc này mới vừa tới đến hợp tác xã, chính đang quét tuyết Vương Kiến Quốc liền tiến tới gần. Ha ha, Vương đoàn trưởng. Lý Vân Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười ha ha đi tới Vương đoàn trưởng bên người. Ha ha, Vân Phong huynh. Cái kia bắt cực quyền ngươi tu luyện thế nào rồi? Đối với cái kia bắt cực quyền, Vương Kiến Quốc còn là phi thường lưu ý sao nói đây? Đến bọn họ loại tầng thứ này, đối với cái nào võ thuật khá là lợi hại còn là phi thường rõ ràng. Đại trưởng lão bảo tiêu chính là tu luyện bắt cực quyền. Tương đương chi lợi hại, thậm chí 3 lần tránh thoát đấu súng. Người bình thường đừng nói tránh thoát 3 lần đấu súng, chính là 1 lần cũng lao lực a. Vì lẽ đó bọn họ những này đời thứ 2, 3 đời nhóm cũng bắt đầu tu luyện lên bắt cực quyền đến. Không cầu chính mình thật lợi hại, tối thiểu có thể phòng thân không phải. Bình thường 2-3 người đều không tới gần được. Còn chưa kịp tu luyện đây. Này mấy ngày tuyết quá to lớn, ta không riêng muốn thanh lý nhà mình tuyết, còn có ta tỷ tỷ nhà, 2 cái ca ca nhà tuyết. Chỉ là dọn tuyết liền phải hao phí suốt cả ngày. Các loại qua mấy ngày thời gian ta ở cố gắng tu luyện một chút. Lý Vân Phong có chút thật không tiện bay về Vương Kiến Quốc nói rằng, không có chuyện gì, luyện võ chuyện này nhưng là không đội bằng được. Người cái kia vô cực quyền, chúng ta đại gia đều nhìn một chút. Phát hiện đối với cường thân kiện thể này một khối là thật sự có tác dụng a. Khả năng chưa đến vật này sẽ truyền khắp toàn bộ quân khu đây. Đến lúc đó a, tiểu tử ngươi chỗ tốt là không thể thiếu. Vương Kiến Quốc cười ha ha vô vô Lý Vân Phong vai nói rằng, chương 43, lái xe tải việc làm cương vị. Chương 43, lái xe tải việc làm cương vị. 2:30 xế chiều, mười mấy chiếc xe tải lớn ở bao tuyết bên trong đi tới hợp tác xã bên này. Ai? Chỗ này làm sao có xe tải lớn đây? Đang ở bên ngoài cùng Lý Vân Phong giao lưu vô số Vương Kiến Quốc. Đang nhìn đến nhiều như vậy xe tải lớn sau khi, đầy mặt tò mò hỏi. Ha ha, đây là chúng ta chiêu ô đạt xã cung tiêu xe. Là chuyên môn ở xung quanh này một mảng lớn giao hàng thu hàng. Trên căn bản 1 tuần lễ có thể lại đây một chuyến. Mang theo không ít đồ dùng hàng ngày, rau dưa cái gì. Liên quan ở chúng ta bên này ở mua đi dây bò. Lý Vân Phong cho Vương đoàn trưởng giới thiệu lên. Ở hợp tác xã bên này, mua đồ là có thể cho nợ. Rất nhiều người đều là cho nợ 1 năm sau khi đến cuối năm ở còn. Nếu là không có tiền ngay ở cuối năm chia hoa hồng bên trong cấu trừ. Lý Vân Phong nhà cũng không ngoại lệ, như là Vương đại gia bên kia, liền nửa tháng 1 tháng kết toán 1 lần. Vương đại gia đó là tư nhân buôn bán, không có nhiều tiền như vậy lót. Đại gia thiếu Vương đại gia tiền, Vương đại gia liền đến thiếu hợp tác xã tiền. Vì lẽ đó đại gia cũng đều là 10 ngày nửa tháng cho Vương đại gia kết toán 1 lần. Đến. Tựa hồ là nghe được tiếng ca. Lý Vân Phong cha đám người tất cả đều từ trong nhà bạn đi ra. Đại gia bắt đầu giúp đỡ tài xế đi xuống dỡ hàng. Thời đại này tài xế có thể nói là tương đương châu bò tồn tại. Cũng chính là này 2 năm quốc gia hoa khí lực lớn diệt cướp. 5 năm trước trong núi lớn có không ít dấu mép. Dấu mép cũng chính là thổ phỉ, chỉ có điều đây là đông bắc người cách gọi mà thôi. Thời đại này có một câu nói truyền lưu phi thường đông đảo. Vậy thì là tay lái xoay một cái, cho cái chủ tịch huyện đều không đổi. đừng nói giúp ngươi dỡ hàng, xe vận tải tài xế đưa một chuyến hàng, không thu ít đồ đều xem như là đến không. Mặc dù nói này một mảnh có 4 cái đoàn xe ở giao hàng, thế nhưng lúc nào giao hàng, làm sao đưa, vậy thì là người ta tài xế sự tình. Tới trước cùng sau đến vậy khẳng định là không giống nhau. Đầu tiên đến giảng chính là đồ vật liền nhiều như vậy. Rau dưa, hoa quả cái gì, khẳng định là càng nhanh đưa chất lượng càng tốt. Cho tài xế đắc tội rồi, cái kia nhân ra liền cuối cùng lại đây. Ngươi cũng không có biện pháp nào. Dù sao người ta đúng là hoàn thành xã cung tiêu nhiệm vụ không phải. Đến mức lúc nào lại đây, người ta xã cung tiêu cũng không có quy định a. Được rồi, Vương đoàn trưởng. Ta trước tiên đi xem có vật gì, tốt mua chút trở lại. Chờ thêm 2 ngày các ngươi đi thời điểm ta lại đây đưa tới các ngươi. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo 3. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được điểm thuộc tính 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được các loại rau dưa 100 cân. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được xã cung tiêu ô tô tài xế công tác chức vụ 1 cái. Ai? Lý Vân Phong vừa mới cùng Vương đoàn trưởng cáo biệt, đi không 2 bước đây, liền nghe đến bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Khá lắm, các loại rau dưa 100 cân. Này không phải trực tiếp liền đảo lên à? Ở chỗ này là thật không thiếu thịt, thiếu hụt chính là rau dưa a, đặc biệt là ở mùa đông thời điểm, đó là thật thiếu a, củ cải cải trắng khoai tây con, dưa chua đậu giải sợi miến. Từ tiến vào tháng 11 bắt đầu, mãi cho đến năm sau trung tuần tháng 4. Tất cả đều là loại này rau dưa qua mùa đông. Lý Vân Phong đã ăn đủ. Lại thêm vào bên này là thảo nguyên, còn dựa vào rừng rậm. Có thể nói muốn ăn thịt, chỉ cần chịu khó điểm, gan lớn một điểm. Trực tiếp sau khi tiến vào núi đi 2 vòng, ít nhiều gì đều có thể có một ít bảo vệ. Có điều cũng không phải mỗi người cũng dám sau khi tiến vào trong núi. Cũng không phải từng nhà đều có súng ống đạn dược. Đến mức cuối cùng công việc này chức vụ, trong lòng Lý Vân Phong tất cả giật mình. Đặc biệt là cái này ô tô công tác chức vụ. Ở chung quanh đây đại gia cơ bản đều nhận thức, trong nhà người nếu như đi lái xe, không riêng có thể trở thành người thành phố, mỗi cái tuần lễ còn đều có thể gặp. Chờ đến mặt sau gió nổi lên rồi, cũng không tìm được nhà mình người. Lên gió trong lúc, an toàn nhất 4 cái công tác chức vụ một trong thì có tài xế xe tải. Đầu bếp, bưu điện viên cũng chính là xỉ tờ giao hàng, tài xế xe tải cùng với cuối cùng khoa bảo vệ người. Hiện ở niên đại này, mỗi một cái lớn một chút nhà xưởng đều có khoa bảo vệ, thậm chí là phòng bảo vệ. Bọn họ là thật an toàn, xưa nay đều chỉ có bọn họ bắt người phần. Không có người khác đi bắt bọn hắn bên kia kiếm chuyện. Chủ yếu là bọn họ là thật sự có vũ khí à, liền tháo cối đều có thể cho người kéo đi ra. Đến mức vì sao phía trước 3 cái nghề nghiệp như thế an toàn. Một cái tài xế xe tải, mỗi ngày chính là chở hàng, đại gia đều muốn ăn cơm không phải sao. Đầu bếp cũng là cùng một cái đạo lý, bất kể là ai đều muốn ăn cơm. Đến mức bưu điện viên, mỗi ngày không phải đưa chuyển phát nhanh chính là đưa chuyển phát nhanh. Cũng không có lời gì ngữ quyền, ai cũng không muốn đáp để ý đến bọn họ. Nếu hiện tại có cái này tài xế xe tải công tác, cái kia Lý Vân Phong liền đến cố gắng suy nghĩ một chút cho ai. Lý Vân Phong vừa bắt đầu ý nghĩ chính là ở 6-4 năm, hoặc là 6-5 năm trước đem trong nhà dê bò đều bán đi. Sau đó hợp tác xã bên này dê bò cũng khuyên Vương xã trưởng đều bán đi. Đại gia tạm thời trước tiên trồng trọt là được, ngược lại chờ đến mặt sau cũng có thể mua về là được. Không phải vậy thật phi thường dễ dàng bị làm. Hiện tại có cái này tài xế xe tải công tác sau khi. Vậy trước tiên nhường nhị ca qua đi. Nhường nhị ca qua nguyên nhân chủ yếu có 2 cái. Một là nhị tẩu lại mang thai, đi chiêu Âu Đạt bên kia sau khi có thể để cho nhị tẩu cách bệnh viện gần một ít. 2 đây, nhưng là nhị ca nhà lập tức liền muốn chuyển đi. Cùng với đi hắn trong thôn sinh hoạt, còn không bằng đi chiêu Âu Đạt bên kia mở xe tải đi. Đến bên kia sẽ làm lại phân phòng, còn có thể có tiền lương. Sinh hoạt cũng có thể qua đi. Làm sao? Vân Phong huynh đệ muốn làm tài xế xe tải. Lý Vân Phong lúc này mới đi chưa được mấy bước đây, Vương đoàn trưởng liền từ phía sau đi tới. Tiểu tử ngươi nếu như muốn đi, ta có thể cho ngươi mở cái thư giới thiệu đưa ngươi tới. Vương đoàn trưởng cười ha hả nói. Chiêu Đạt bên này xã cung tiêu chủ nhiệm, cùng Vương Kiến Quốc có không nhỏ quan hệ. Bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp đi tới nơi này làm kiến thiết binh đoàn đoàn trưởng. Dù sao hiện tại toàn quốc chỗ tốt nhất chính là Long Giang. Long Giang vùng hoang dã phương Bắc, vậy thì thật là muốn cái gì có cái gì. Nhân xưng vậy đánh hiệu bảo gáo múc cá, gà rừng bay đến nổi cơm bên trong. Hơn nữa Long Giang tỉnh diện tích rất lớn, đất rộng người thưa. Qua bên kia xuống nông thôn thu được làm kiến thiết binh đoàn, cái kia cũng là có thể làm ra đến thành tích. Không phải ta, là ta nhị ca. Ta nhị ca rất nhỏ trước liền nghĩ có thể lên làm tài xế xe tại đây. Đến mức giấc mộng của ta chính là cố gắng chăn nuôi. Công nông giai cấp, công nông giai cấp. Phải cố gắng trồng trọt chăn nuôi mới được a. Lý Vân Phong cười ha ha quay về Vương đoàn trưởng giải thích. Tiểu tử ngươi, được, nếu ngươi nhị ca muốn đi làm tài xế xe tải, vậy ta cho ngươi viết cái thư giới thiệu. Nhờ ngươi nhị ca đến chiêu Âu Đạt bên kia, trực tiếp đi xã cung tiêu tìm Trần chủ nhiệm, chỉ cần mang theo thư giới thiệu của ta, Trần chủ nhiệm nhất định sẽ an bài xong ngươi ca làm tài xế xe tải. Chương 44, cảnh cáo, hổ sải bờ di ạ vào thôn. Chương 44, cảnh cáo, hổ sải bờ di ạ vào thôn. Vậy thì đa tạ Vương đoàn trưởng. Quay về Vương đoàn trưởng nói cảm ơn một tiếng, Lý Vân Phong liền đến xã cung tiêu nơi này. Nói là xã cung tiêu, kỳ thực chính là một cái nhà bạn, nhưng bên trong cũng có công nhân viên. Mỗi tháng còn có 12 khối tiền lương, xem như là chung quanh đây khá là giàu có. Cái này nhân viên bán hàng, cũng là phụ cận dân chăn nuôi, đã 46 tuổi Lý Đại Mụ. Lý Đại Mụ nam nhân lúc trước đi tham gia bán đảo tranh bá thi đấu, người tuy rằng trở về, nhưng cũng triệt để tàn tật, quốc gia mỗi tháng sẽ cho một ít phụ cấp. Sau đó xã cung tiêu cũng cho một cái nhân viên bán hàng công tác. mỗi tháng một nhà sáu miệng ăn cũng có thể rất tốt sinh hoạt, không đến nỗi sống không nổi chính là. Lý đại mụ, cho ta đến điểm tùy tiện đến điểm rau xanh, lại đến một thùng dầu hạt cải. Đến Lý đại mụ bên này, một đám người đang giúp đội hướng về Lý đại mụ cái này trong nhà bạn vận chuyển đồ đâu. Lý Vân Phong cười ha ha đi tới sau khi, liền quay về Lý đại mụ nói rằng: "Ba đặc nhĩ đến rồi. Được, ăn cái gì chính ngươi nắm đi, dầu hạt cải một hồi ta lấy cho ngươi. Xong việc một hồi ta ghi sổ sách là được." Lý đại mụ phi thường nhiệt tình trở lại, muốn nói Lý đại mụ người này, có thể nói là phi thường hùng hổ. Có thể nói như vậy, Lý đại mụ là chúng quanh đây thập lý bát hương thực lực nữ nhân mạnh nhất. Năm đó Lý đại gia đi tham gia bán đảo tranh bá thi đấu thời điểm, Lý Vân Phong tiểu thúc, trong thôn cũng có không ít người theo cùng đi. Chỉ trở về Lý đại gia này một cái, hơn nữa còn là tàn tật trở về. Lúc đó đi chỗ nào mấy năm, Lý đại mụ chính mình một người lại chăn bò, lại là phóng ngựa, liên quan chăm sóc hải tử, khai hoang trồng trọt. Mặt sau mãi cho đến năm 6 năm, này vừa bắt đầu xuất hiện hợp tác xã thời điểm, Lý đại mụ lại ở hợp tác xã bên trong kiếm lời lao động tiền. Làm việc còn phi thường lưu loát, đem Lý đại gia cùng bọn nhỏ liên đới cha mẹ chồng đều chăm sóc rất tốt. Cũng chính là như vậy, Triêu Đạt liên đoàn phụ nữ cho Lý đại mụ một cái nhân viên bán hàng công tác, mang theo chính mình mua rau dưa, vào lúc này cũng không có cái gì rau dưa, chính là rau cần, hành tây, tỏi, rau cải trắng, cà rốt, củ cải trắng. Cái khác liền không còn, đến vẫn chờ đến trung tuần tháng 4 mới có thể miễn cưỡng xuất hiện điểm cái khác rau xanh. Chọn cho tuyển, nghĩ trong nhà còn có ngốc như bảo, còn có thịt dê. Lý Vân Phong mua một chút rau cần, lại mua một chút củ cải trắng. Cái này rau cần có thể dùng đến làm sủi cảo, củ cải trắng nhưng là có thể làm một hồi thịt dê canh củ cải. Cho mình nàng dâu cố gắng bổ một chút thân thể. Liên Anna hiện tại cái kia liền cất mang nước tiểu 80 đến cân, cùng tinh thần tiểu muội giống như. Bước đi đều đánh lắc trạng thái, Lý Vân Phong là thật sợ nàng sinh con thời điểm xảy ra vấn đề. Hiện tại thời đại này, một khi sinh con xảy ra vấn đề vậy thì là một sát hai mạng. Đến, ba đập nhĩ, ngươi này thể trạng con lại cường tráng không ít. Năm nay hy vọng tiểu tử ngươi tham gia thi đấu vật thời điểm, có thể thắng trở về một con ngựa đến. Lý đại mụ mang theo một thùng chứa 10 cân dầu hạt cải đưa cho Lý Vân Phong. Đầy mặt ý cười nói rằng, hàng năm tham gia lễ hội Nạ Ạ Đảm đại hội thời điểm, toàn bộ hợp tác xã trừ nhất định muốn lưu lại nhân khẩu ở ngoài, những người khác đều sẽ tới quan sát. Một cái là đến bên kia cho mình người cổ vũ, một cái khác cũng là qua bên kia có thể ăn uống chùa 3 ngày. 3 ngày nay tất cả tiêu tốn đều là do địa phương kỳ huyện tiêu tốn. Đến lặng, vậy thì cảm ơn Lý đại mụ chúc lành. Lý Vân Phong cười cợt, mang theo dầu hạt cải liền lên thả ngựa. Quay về mọi người phất phất tay, liền cưỡi thả ngựa biến mất ở báo tuyết bên trong. Người từ Đan Đông đến, mang theo trắng loá như tuyết, muốn ăn rộng rãi cải bắc thảo. Ngâm nga lên Lý Vân Phong xuyên qua trước tịch tộc mặt trên phi thường nổi danh tướng quân khúc quân hành. Lý Vân Phong cười ha ha liền hướng về trong nhà mà đi. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Ký chủ cửa nhà xuất hiện một đầu thành niên hổ đông bắc. Sau 10 phút sẽ đến ký chủ nhà. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cảnh cáo, cảnh cáo. Cờ lờ mờ. Nghe bên tai truyền đến nhắc nhở, Lý Vân Phong trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Không phải hệ thống, ngươi này có căn cứ không a? Hai ngày trước xuất hiện bầy sói, này lại xuất hiện hổ đông bắc. Ngươi có biết hay không hổ đông bắc là món đồ gì a? Trọng yếu như vậy tình báo lại hiện tại mới nói. Lý Vân Phong lông mày đều cao lên đến. Giá, giá, giá. Hồ Đông Bắc loại này giá thú, ở toàn bộ thảo nguyên cùng bên trong vùng rừng rậm, không có bất kỳ thiên địch, chỉ có núi Đại Hưng An hoặc là Trường Bạch Sơn bên kia gấu ngựa có thể cùng Hồ Đông Bắc thế lực ngang nhau. Liền ngay cả gấu ngựa cũng không được, có thể nói Hồ Đông Bắc là toàn bộ trong rừng rậm cao cấp nhất kẻ săn mồi. Từ nhỏ đến lớn, Lý Vân Phong liền từng thấy hai lần Hồ Đông Bắc. Lần thứ nhất là Lý Vân Phong 7 tuổi thời điểm. Năm đó cũng là bởi vì thời tiết vấn đề, Hồ Đông Bắc tiến vào trong thôn. Lúc đó trong thôn Lý Vân Phong phụ thân, Triệu Lao Hán, Trần Đại Gia, Vương Đại Gia đám người mang theo súng, cùng Hồ Đông Bắc đối lập 7 cái nhiều giờ, đánh 20, 30 súng mới đánh đuổi Hồ Đông Bắc. Chủ yếu là Hồ Đông Bắc tốc độ cực nhanh, hơn nữa vẫn là tương đối nhanh chóng, đồ chơi kia chạy đi lại như là siêu xe hướng về trên người người va như thế. Tuy rằng không có khuyết đại như vậy, nhưng Hồ Đông Bắc bạo phát lên, cự ly ngắn tốc độ có thể đạt đến 70, 80 km. Coi như là người dùng súng cho Hồ Đông Bắc đánh chết, Hồ Đông Bắc tốc độ cùng thể trọng va vào trên người cũng chỉ có thể đâm chết người. Mà lần thứ hai gặp phải Hồ Đông Bắc là lúc đó Lý Vân Phong nhà thu hoạch vụ thu thời điểm. Lúc đó mười mấy người vây quanh Hồ Đông Bắc, bốn, năm khẩu súng tiến hành xạ kích. Cuối cùng liền Triệu Lao Ngốc bắn trúng Hồ Đông Bắc bụng một súng. Liên này, nhường Triệu Lao Ngốc thổi tốt thời gian mấy năm. Dù cho là hiện tại uống chút rượu cũng sẽ nói chính mình đánh hổ sự tình. Thời đại này vẫn không có bảo hộ Hồ Đông Bắc, đồ chơi này vẫn là gieo vạn. Mãi cho đến 62 năm đầu tháng 9 mới sẽ chính thức ban bố cấm đánh Hồ Đông Bắc chính sách. Thế nhưng đại gia nên đánh vẫn là đánh, không có trở nên coi trọng. Đến kỳ 3 năm, 77 năm, 98 năm, 96 năm, lẻ loi năm, liên tục nhiều năm ban bố cấm săn giết Hồ Đông Bắc chính sách. Lúc này mới nhường mọi người biết Hồ Đông Bắc đồ chơi này không thể đánh. Giá, giá, giá. Lúc này Lý Vân Phong có thể nói là lòng như lửa đốt. Trong nhà chỉ có một cái trước tự chế súng tự chế, viên đạn dùng cũng là có hạt sắt, đạn chỉ cùng nát tấm sắt. Vật này uy lực nhỏ vô cùng, đặc biệt là đối với Hồ Đông Bắc đến giảng, đánh vào Hồ Đông Bắc trên người, trừ phi là khoảng cách gần đánh vào muốn hại, chỗ yếu lên. Ví dụ con mắt, tiết hầu, trái tim vị trí. Một khi khoảng cách hơi xa một chút, dù cho là đánh vào Hồ Đông Bắc trên người, sứ vụn mảnh tản ra sau khi cũng đánh không chết Hồ Đông Bắc. Nếu như cho Hồ Đông Bắc đánh tức giận, một cái một người. Đến mức xuyên qua trước trên internet vẫn truyền lưu đến cùng là sư tử lợi hại vẫn là lão hổ lợi hại. Nói như vậy đi, chính là tiểu nhất vòng hổ hoa nam cũng có thể làm chết sư tử. Càng khỏi nói cho hổ hoa nam sống lại mãnh hổ đông bắc. Đồ chơi này, chính là võ tổng đến rồi cũng đến run cầm cập a. Chương 45, hổ đông bắc nhìn chằm chằm hắc báo, 1/2, chương 45, hổ đông bắc nhìn chằm chằm hắc báo, 1/2, kiếp trước Lý Vân Phong còn từng thấy hổ đông bắc giới thiệu. Đồ chơi này thể trọng 500 cân tả hữu, vai cao sắp tới 1m1, thể dài 2m5 tả hữu, thêm vào đuôi gần như 3m5. Hoang dại, nam tính hổ đông bắc càng là có thể đạt đến 3m8 gần 4m. Hơn nữa hổ đông bắc sức mạnh phi thường phát đạt, cán hợp lực đạt đến khủng bố 600 cân. Một cái tát sức mạnh càng là có thể đạt đến 1 tấn. Toàn lực nỗ lực bên dưới, tốc độ có thể đạt đến 8-10 km. Nhảy một cái xa 7-8m, 5-6m cao. Liên nắm một đầu 700 cân hổ đông bắc nêu ví dụ, nó cả người bắp thịt có thể đạt đến khủng bố 70 trở lên. Hơn nữa đồ chơi này dương khí rất nặng. Hổ đông bắc vị trí, không quản là bao lớn tuyết đều sẽ tan ra. Giá, giá, giá. Lý Vân Phong hai chân gắt gao mang theo bụng ngựa, cầm trong tay súng kiểm tra một lần. Không có bất cứ vấn đề gì, trong miệng ngậm một viên đạn. Tay trái tay phải lòng bàn tay cũng là gắt gao nắm bắt hai viên đạn. Trong nhà, chính mình mẹ, tỷ tỷ, hai cái chị dâu, còn có chính mình tân hôn nàng dâu cùng với bốn cái cháu lớn, đều ở nhà diện đây, nếu như hổ đông bắc tiến vào trong nhà của mình. Trừ phi là hổ đông bắc ăn no, nếu không một người đều không còn sót lại. Càng nghĩ càng sốt ruột, Lý Vân Phong một cái tát vỗ vào ngựa trên ông. Tựa hồ là cảm nhận được Lý Vân Phong lo lắng, thả ngựa cũng là nhanh chóng lao nhanh lên. Một mặt khác, một đầu hình thể khổng lồ hổ đông bắc chính đang báo tuyết bên trong lắc lư đi. Gần nhất này mấy ngày tuyết lớn thực sự là quá mức to lớn, rất nhiều động vật đều ở chính mình tổ bên trong đợi, dẫn đến này đầu hổ đông bắc đã 3 ngày thời gian không có ăn uống. Vì lẽ đó này đầu hổ đông bắc rời đi chính mình lãnh địa, hướng về rừng rậm bên ngoài xuất phát, dự định nhìn ở bên ngoài có thể hay không tìm tới đồ ăn. Không nghĩ tới đi đi, đột nhiên nghe thấy được con báo cùng với cựu mùi vị. Ở nghe thấy được mùi vị sau khi, hổ đông bắc ngay lập tức hướng về hắc báo vị trí mà đi. Lúc này Lý Vân Phong trong nhà, hắc báo cũng là nghe thấy được hổ đông bắc mùi vị, vội vàng từ chính mình tổ bên trong bỏ ra, không ngừng gõ cửa phòng. Ai vậy? Trong phòng, mẹ mang theo hai cái chị dâu còn có Lý Vân Phong đại tỷ, Lý Vân Phong nàng dâu. Mấy người chính đang chỗ này lý ra sói đây. Lý Vân Phong cầm về cái này ra sói, huyết đâm phần phật. Phải thanh tẩy mấy lần, đem ra sói mặt trên mảnh vụn, vết máu cái gì đều dọn dẹp sạch sẽ mới được. Không nghĩ tới mọi người chính đang này cười cười nói nói trò chuyện đây, lại nghe đến bên ngoài tiếng gõ cửa. Anna khoảng cách cửa phòng gần nhất, mở cửa phòng sau khi liền nhìn thấy Mao đều nổ lên hắc báo. Hắc báo? Ngươi làm sao? Nhìn Mao đều nổ lên hắc báo, Anna nhất thời cả kinh. Coi như là Anna có ngốc, cũng biết không đúng. Hắc báo vậy cũng là dã thú, ở toàn bộ trên thảo nguyên cũng là số một số hai kẻ săn mồi. Hiện tại hắc báo Mao đều nổ lên, vậy cũng chỉ có một khả năng. So với hắc báo càng thêm đỉnh cấp kẻ săn mồi xuất hiện. Mẹ, mẹ, gào, gào. Anna sốt ruột hướng về trong phòng gọi. Hắc báo giống lên hai tiếng, ngập Anna quần áo liền đem Anna cho lôi đến trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng, chính đang thanh tẩy ra sói mẹ, khi nghe đến Anna cái kia sốt ruột âm thanh sau khi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sủ lông hắc báo. Không đúng. Chương 46, hổ đông bắc nhìn chằm chằm hắc báo, 2/2, chương 46, hổ đông bắc nhìn chằm chằm hắc báo, 2/2, là một cái lao dân chăn nuôi, mẹ biết đây là cái gì tình huống. Ở trên người tạp dề lên xoa xoa tay. Mẹ vội vàng đem treo trên tường súng đem hái xuống. Các ngươi đi bên trong phòng đợi. Vân Băng, Phượng Quyên, Phượng Hà, các ngươi cầm bộ súng cùng cung tên đứng tại sau lưng ta. Anna, ngươi mang theo bọn nhỏ mau mau tiến vào phía đông tận cùng bên trong cái kia phòng. Đem cửa trực tiếp xuyên chết, ta không gọi các ngươi tuyệt đối đừng đi ra. Phía đông tận cùng bên trong cái kia phòng là Lý Vân Phong cho mình chế tạo trụ sở bí mật. Toàn bộ phòng gần như cao 5 mét, bị Lý Vân Phong ở bên trong sử dụng gỗ làm thành 3 cái không gian. Không thể nói là 3 cái không gian đi, chính là cách mặt đất 1 mét là một cái giường, cách mặt đất 2 mét nửa vị trí cũng là một cái giường. Trên cao nhất cách mặt đất 4 mét địa phương vẫn là một cái giường, đều bị Lý Vân Phong dùng bậc thang cho liên tiếp lại. Hơn nữa trên cao nhất cái kia cái giường thật rất lớn, mặt trên còn bị Lý Vân Phong cho chụp đi ra một cái lỗ thủng. Mùa hè thời điểm có thể mở ra, thưởng thức một hồi trên trời ngôi sao. Mẹ, Anna mới vừa muốn cự tuyệt, liền bị mẹ một cái ánh mắt cho trừng mắt đi. Soạt, soạt. Lý Vân Phong hai cái chị dâu cũng là dành thời gian. Hai người một người mang theo đao lóc xương, một người mang theo bộ súng. Lý Vân Phong tỉ tỉ Lý Vân Băng nhưng là mang theo phụ thân cung tên. Đáp cung kéo tiễn, đứng chờ ở cửa chờ lên. Hắc báo cũng là hạ thấp thân thể, liền như thế đứng ở mẹ trước người. Ngựa chết. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa a. Lại nói Lý Vân Phong, này sẽ Lý Vân Phong đã từ trên lưng ngựa đứng lên. Cả người nửa nằm ở trên lưng ngựa, như vậy có thể để cho ngựa tốc độ càng mau một chút. Này đều là lao dân chăn nuôi tổng kết giá kinh nghiệm. 10 phút thời gian, hổ đông bắt trở về đến trong thôn. Nếu như phóng tới bình thường, Lý Vân Phong từ hợp tác xã trở lại trong thôn 5 phút đồng hồ cũng là đủ. Thế nhưng hiện ở bên ngoài lớn như vậy tuyết, trên mặt đất tuyết đều nhanh nửa mét sâu. Căn bản là không dễ đi, đặc biệt là Lý Vân Phong hiện tại đi đường vẫn là khuỷu sông bên cạnh. Theo khuỷu sông hướng về trong thôn đi, này bờ sông bên trong tuyết càng to lớn hơn. Đất bằng nói cũng chính là 20, 30 điểm công, cm, tuyết mà thôi. Cỏ. Mau mau bay lên đến a. Lý Vân Phong một cái tát vỗ vào thả ngựa dưới đáy. Thả ngựa càng nhanh hơn hướng về trong thôn chạy tiến vào. Lại nói Lý Vân Phong trong nhà, mẹ đám người mở cửa ra, liền như thế nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Gào. Một tiếng khổng lồ tiếng hổ gầm truyền đến. Sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ liền từ phòng mặt trên mẹ xuống. Cái kia khổng lồ màu vàng thân thể, xem mẹ đám người sắc mặt đều trở nên âm trầm. Là một cái dân chăn nuôi, làm sao có khả năng không quen biết hổ Đông Bắc? Mẹ, nhị đầu làm tuổi trẻ, nay sẽ thấy hổ Đông Bắc tới cửa. Nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Đừng sợ, đừng sợ. Chờ một lát hổ Đông Bắc lại đây, ta nổ súng trước. Con trai cả ngươi cầm cung bắn ánh mắt nó. Bắn không tới con mắt, bắn cổ họng của nó vị trí cũng được. Mẹ lúc này cũng có chút hoảng, thế nhưng ở hoàng cung đến chịu được a, nếu như nàng này sẽ đều sợ hãi, cái kia đại gia cũng phải sợ sệt. Gào, gào. Hắc báo nhìn thấy hổ Đông Bắc sau khi quay về, hổ Đông Bắc liền phát ra tiếng giống giận dữ. Gắt gao che ở cửa lớn nơi này, muốn đi vào đến trong phòng, phải giết chết hắc báo hoặc là từ hắc báo trên người nhảy qua đến. Thế nhưng Lý Vân Phong nhà, cửa phòng rất nhỏ, chỉ có 80 điểm công, CM, dáng vẻ, trong thôn người khác cửa cũng đều không khác mấy. Nghiên xúc, để mặc lại. Chương 47, cùng hổ Cyber Di ạ chiến đấu. Chương 47, cùng hổ Cyber Di ạ chiến đấu. Ngay ở hổ Đông Bắc muốn thời điểm tiến công, Lý Vân Phong cũng từ phòng bên ngoài nhảy xuống. Hơn nữa Lý Vân Phong nhảy xuống vị trí chính là hổ Đông Bắc trên người. Một khi Lý Vân Phong nện đến hổ Đông Bắc, vậy khẳng định là cho hổ Đông Bắc đập ra tốt xấu đến. Làm sao nói Lý Vân Phong cũng là một cái hơn 200 cân đại hán đây. Gào, gào, ầm, ầm. Hổ Đông Bắc nghe được Lý Vân Phong tiếng la, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Vân Phong. Sau đó tứ chi dùng sức, lập tức liền hướng về Lý Vân Phong nhảy lại đây. Giữa không trung, Lý Vân Phong có thể thấy rõ ràng hổ Đông Bắc cái miệng lớn như chậu máu. Hơn nữa nó móng vuốt cũng ở giữa không trung quay về Lý Vân Phong đánh tới. Trong chớp mắt, Lý Vân Phong nhắm ngay hổ Đông Bắc cái miệng lớn như chậu máu liền bóp cò. Không nghĩ tới hổ Đông Bắc ở giữa không trung ốn một cái thân thể, tránh thoát Lý Vân Phong một thương này. Nhưng một thương này tuy rằng không hề đánh trúng hổ Đông Bắc chỗ yếu, vẫn như cũ đánh trúng hổ Đông Bắc tay trước lên, một tát này đánh ở trên người Lý Vân Phong, trực tiếp liền cho Lý Vân Phong rút ra đi xa hơn 3 mét, đem Lý Vân Phong trực tiếp quất bay đến nhà kho đống cỏ mặt trên. Liền ngay cả trong tay bình xịt cùng viên đạn đều bị đánh bay ra ngoài. Khu khu, cờ lờ mờ. Cảm thụ xương sườn nơi truyền đến đau rát cảm giác đau. Lý Vân Phong cảm giác mình hình như là bị hổ Đông Bắc cho rút gãy xương. Gào. Lý Vân Phong mới vừa ho khan hai tiếng, hổ Đông Bắc trong nháy mắt liền chui tiến vào trong kho hàng. Quay về Lý Vân Phong lại một lần nữa đánh tới. Ầm. Phía sau, hắc báo nhìn Lý Vân Phong quay về hổ Đông Bắc phát động công kích, cũng là hướng về hổ Đông Bắc nhào ở lại đây. Mắt thấy hổ Đông Bắc cái miệng lớn như chậu máu liền muốn cắn được trên người Lý Vân Phong. Hắc báo một cái liền cắn ở hổ Đông Bắc chân sau lên. Đùng. Cảm nhận được chân sau lên đau đớn, hổ Đông Bắc một cái đuôi liền quật ở hắc báo trên người, đem hắc báo trong nháy mắt liền rút ngã trên mặt đất. Cơ hội tốt. Nhìn thấy hổ Đông Bắc quay đầu lại cùng hắc báo đánh lên, Lý Vân Phong nắm lên bình thường cho dê xuyên cỏ đĩa ăn. Mạnh mẽ gần đây hổ Đông Bắc dây ra lên. Phốc thử. Cái kia khổng lồ sức mạnh, nhường chừng 30 điểm công, CM, đĩa ăn tối thiểu cắm vào đi 10 điểm công, CM. Mãi cho đến Lý Vân Phong làm sao dùng sức đều không chen vào loạn. Hẳn là cắm ở hổ Đông Bắc xưng lên. Mẹo. Cách đó không xa, nhìn thấy Lý Vân Phong bị hổ Đông Bắc cho quất bay đến trong kho hàng. Đại tỷ mau mau từ trong nhà chạy ra, thừa dịp hổ Đông Bắc đánh hắc báo thời điểm. Đáp cung kéo tiễn, một mũi tên liền bắn ở hổ Đông Bắc gáy. Mũi tên này đem hổ Đông Bắc gáy xuyên thấu một nửa. Gào. Hổ Đông Bắc cảm thụ trên người truyền đến đau đớn. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa cái kia đáp cung kéo tiễn nữ nhân. Nhìn chòng chọc vào Lý Vân Băng, hơi cúi người xuống. Trên người bắp thịt trong nháy mắt liền căng thẳng lên. Soạt. Ngay ở hổ Đông Bắc lập tức sẽ hướng về đại tỷ bên kia nhảy qua đi thời điểm, Lý Vân Phong một phát bắt được hổ Đông Bắc chân sau, dùng hết khí lực toàn thân, đem hổ Đông Bắc trực tiếp vòng lên, mạnh mẽ đánh vào nhà kho trên vách tường. Ầm, ầm, ầm. Hổ Đông Bắc mới vừa nằm xuống còn chưa kịp xoay người, mẹ đã đi lên, quay về hổ Đông Bắc trái tim vị trí liền bóp cò. Liên tục ba xuống xuống, hổ Đông Bắc trực tiếp liền ngã vào trong vũng máu. Địch, địch, có ngươi, ngươi hàng cái. Nhìn thấy hổ Đông Bắc ngã vào trong vũng máu, mắt thấy chính là hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Lý Vân Phong vung lên nằm đấm, nhắm ngay hổ Đông Bắc đầu liền mạnh mẽ đập xuống. Không tới 2 phút công phu, này đầu hổ Đông Bắc liền mất đi hô hấp. Hô, hô, hô. Tận đến giờ phút này, Lý Vân Phong chỉ cảm thấy chính mình cả người tê dần, thẳng tắp liền nằm ở trên mặt đất. Lao nhi nệ, tiểu thúc nệ, lao đệ. Mấy người nhìn thấy Lý Vân Phong ngã trên mặt đất, mau mau dơ lên Lý Vân Phong hướng về trong phòng chạy đi. Thí, nhanh, đây là xương sườn đứt và mất. Cái kia cái gì, con trai cả ngươi mau mau đi hợp tác xã tìm đại phu. Cưới ngựa, mang theo đoạt lấy đi. Vậy ai, Phượng Hà ngươi theo cũng cùng đi. Nhìn thấy Lý Vân Phong xương sườn nơi đó rõ ràng sập lún xuống dưới, thậm chí đều đã đỏ chót một mảnh xương lên. Mẹ bị dọa một cái giật mình, mau để cho chính mình khuê nữ đi tìm đại phu. Ta vậy thì đi. Đại tỷ đáp một tiếng, mau mau mang theo Phượng Hà liền hướng về bên ngoài chạy đi. Hai người đem mẹ súng, còn có Lý Vân Phong rơi trên mặt đất súng cùng viên đạn đều cho nhặt lên. Cưới lên Lý Vân Phong ngựa, hai người liền hướng về hợp tác xã phương hướng mà đi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ là có chút mệt rất. Khả năng vừa nãy dùng hết quá lớn, thân đến. Lý Vân Phong sờ sờ chính mình xương sườn, tuy rằng đau, nhưng cũng không phải như vậy đâu. vẫn có thể chịu đựng, rất rõ ràng là không có xúc phạm tới nội tạng. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ giết chết hổ đông bắc một đầu. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được hổ áo khoác ra một cái. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được hổ cốt 15 kg. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được hổ tiên một cái. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được rượu hổ cốt 10 kg. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được rượu hổ tiên 10 kg. Hả? Hệ thống, vậy cũng là hôm nay tình báo ạ? Nghe hệ thống khen thưởng, Lý Vân Phong có chút nhỏ ngượng bước hỏi. Đương nhiên, trừ cố định nhiệm vụ ở ngoài, có lúc cũng sẽ xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Chỉ cần là ký chủ làm là chủ lực hoàn thành đột phát nhiệm vụ, sẽ căn cứ nhiệm vụ hoàn thành lượng thu được thưởng. Lần này nhiệm vụ, ký chủ chiếm tỷ lệ như sau. Lý Vân Phong, công lao chiếm tỷ lệ 53%. Hát báo, công lao chiếm tỷ lệ 11%. Lý Vân Băng, công lao chiếm tỷ lệ 18%. Mẹ, công lao chiếm tỷ lệ 29%. Rõ ràng. Nhìn thấy hệ thống giải thích liên đối hệ thống liệt đi ra số liệu. Lý Vân Phong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cũng xác thực, chính mình là đợt thứ nhất xuất hiện, hấp dẫn hổ đông bắc ánh mắt. Vì là những trận chiến đấu tiếp theo cung cấp đầy đủ thời gian. Hắc báo đây, chính là ở Lý Vân Phong bên này sắp bị hổ đông bắc cắn được thời điểm. Cắn một hồi hổ đông bắc chân sau, nhường hổ đông bắc không có cắn được Lý Vân Phong. Đại tỷ bắn thủng hổ đông bắc gáy. Mẹ càng là ba súng muốn hổ đông bắc mệnh. Không đúng dựa theo hệ thống ý tứ, mẹ chỉ là nhường hổ đông bắc mất đi năng lực hoạt động. Cuối cùng giết chết hổ đông bắc vẫn là chính Lý Vân Phong. Rõ ràng, lần trước gặp phải cái kia mười mấy con sói, Lý Vân Phong không đánh chết mấy con. Vì lẽ đó chủ yếu công lao không tính là Lý Vân Phong. Lúc này mới không có thu được cuối cùng kết thưởng. Lần này đến là giải khóa hệ thống chứng màu A. Sau đó nếu như ở gặp phải loại này đột nhiên tình huống, Lý Vân Phong cũng liền biết phải làm sao. Nếu có thể ở an toàn tình huống thu được càng nhiều chỗ tốt, cái kia Lý Vân Phong liền lên. Nguy hiểm, liền đem mọi người hộ đến trước người là được. Chương 48, Lưu Đại Phu ngươi không đỡ để sao? Chương 48, Lưu Đại Phu ngươi không đỡ để sao? Cái kia cái gì, mẹ, bên ngoài còn có một chút món ăn cùng một thùng dầu hạt cải. Ngươi cho cái kia bắt được trong phòng đến. Còn có cái này, đây là ta cho ta nhị ca ở Chiêu Ô Đạt xã cung tiêu cầu đến công tác chức vụ, tài xế xe tải. Đây là thư giới thiệu, nhị ca cầm chờ lần sau xe tải đoàn xe lại đây thời điểm theo đến liền được rồi. Lý Vân Phong sờ sờ chính mình ngực, xưng là xưng lên. Nhưng thật giống thật không phải đặc biệt nghiêm trọng. Cũng may mà chính mình đem tố chất thân thể tăng lên tới nhân loại cực hạn. Không phải vậy lần này có thể cho mình giết chết. Hồ Đông Bắc một cái tát kia sức mạnh lớn vô cùng. Cũng chính là mình một súng trước tiên đánh đi tới. Nhưng Hồ Đông Bắc sức mạnh cắt giảm không ít. Mặt sau còn có cao hơn 2 mét đống cỏ làm cái đệm. Không phải vậy lần này không đem mình quất chết, cũng đến ngã xuống đất ngã ra cái tốt xấu đến. Cái gì? Sao thế? Nghe được Lý Vân Phong nói công tác chức vụ sự tình. Không quản là mẹ vẫn là nhị tẩu toàn cũng không nhịn được hô lên. Hiện ở niên đại này, hết thảy mọi người muốn tiến vào đến trong thành phố đi làm công nhân đây. Công nông giai cấp, công nông giai cấp. Bốn chữ này liền nói rõ hiện tại công nhân lão đại ca địa vị. Hơn nữa công nhân là có thể ăn công lương, mỗi tháng có tiền lương. Vẫn có thể ở trong thành phân phòng, gia thuộc nằm viện cái gì cũng có thể chi trả một phần. Không quản là nông dân vẫn là dân chăn nuôi, thời gian một năm hạ xuống. Kiếm được tiền đều không có công nhân thời gian một tháng kiếm được nhiều lắm. Thậm chí có còn phải cấp lại tiền, thế nhưng công nhân cũng không có cấp lại tiền lời giải thích. Hơn nữa, tài xế xe tải, hiện tại chỉ cần có công tác liền có thể bắt được bằng lái. Có bằng lái, theo sư phụ chạy xe. Năm thứ nhất tiền lương là 18 khối, năm thứ hai 27 khối năm. Đến năm thứ ba, trên căn bản kẻ ngu đến đâu cũng biết lái xe. Khi đó một bình xét cấp bậc, phó cấp 5, cũng đều có hơn 40 khối tiền lương. Then chốt là những ngày tài xế xe tải trừ cơ sở tiền lương ở ngoài. Chạy đường dài một ngày một khối tiền trợ cấp, trong phòng một ngày 6 mao tiền. Này đều là tài xế chủ yếu thu vào. Có thể nói chính mình nhị ca chỉ cần cố gắng học chờ đến 6-6 năm lên gió thời điểm. Một tháng tối thiểu cũng đến 50-60 khối tiền lương. Đến thời điểm dù cho là không tiếp tục bình xét cấp bậc. 50-60 khối tiền lương cũng đầy đủ nuôi sống người một nhà. Mẹ cùng nhị tẩu hòa hoãn một hồi. Bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ba đồ. Ba lăng. Nhị phú. Ba người tất cả đều mang theo cướp chạy đến Lý Vân Phong trong nhà. Vừa nãy bọn họ ở trong nhà nhưng là nghe được Lý Vân Phong nhà bên này chuyển đến tiếng súng. Khi nghe đến tiếng súng ngay lập tức, bọn họ liền mang theo súng của mình chạy tới. Nhưng Lý Vân Phong đám người mới vừa rồi cùng lão hổ tranh đấu thời gian đều không vượt qua 30 giây. Chờ bọn hắn đến thời điểm này, đầu lão hổ đã ngã vào trong vũng máu. Vân Phong huynh đệ, Vân Phong huynh đệ, ngươi không sao chứ? Mấy người nhìn ngã vào trong vũng máu hổ Đông Bắc, mau mau vọt tới trong phòng, mới vừa vào liền nhìn thấy nằm ở nhìn chúng Lý Vân Phong. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Không có gì đại sự. Ba đổ, ba lăng, đội vàng đem hổ đông bắt cho tách ra. Thịt hổ chúng ta lưu lại một ít, da hổ, hổ cốt, hổ tiên. Hổ cốt cũng hơi hơi lưu lại một ít đi, đến thời điểm chúng ta ngâm uống rượu. Còn lại tất cả đều bán đi. Hiện tại hổ đông bắc có thể lao đáng giá. Duy nhất có thể cùng hổ đông bắc ở giá trị lên chống lại cũng chính là hiệu sao, tê giác. Hổ đông bắc da hổ, hổ cốt, hổ tiên, hiệu sao hiệu huyết, sừng hiệu, tê giác sừng châu. Những thứ này đều là giá trị phi thường cao đồ vật. Hổ đông bắc tấm này da hổ ít nhất bán 500 khối. Hổ cốt hổ tiên vẫn có thể bán 500 đồng tiền trở lên bước, thịt hổ liền không có như vậy đáng giá. Lý Vân Phong đám người bên này mặc dù nói là thảo nguyên khu vực dân chăn nuôi, thế nhưng nếp sống cái gì vẫn là cùng đông bắc người như thế. Thịt hổ chỗ dùng lớn nhất chính là dùng để làm địa tam tiên cùng luận đấu. Hiện ở niên đại này, địa tam tiên cùng hậu thế cả khoai tây ớt không giống nhau. Thời đại này thứ ba tiên là hổ đông bắc, hiệu sao cùng gấu ngựa. Loạn hầm đây, nhưng là hổ đông bắc, gấu ngựa cùng bạch hạc. Đồ chơi này ngươi liền ăn đi, ăn một lần một cái không lên tiếng. Liên này ăn một bữa xong, khả năng nghĩ muốn ăn một trận đến các loại cái mấy chục năm. Được, chúng ta vậy thì qua. Mấy ca nói, liền đi bên ngoài bắt đầu cho hổ đông bắc lột ra lên. Nhị tẩu nhưng là đi bên ngoài đem rau dừa cùng dầu hạt cải đều cho cầm trở về. Mẹ đem Anna mấy người cũng kêu lên. Không tới một cái 40 phút. Đại tỷ, đại tẩu hai người liền mang hai người trở về. Hắc. Vương đoàn trưởng. Lưu bác sĩ. Lưu bác sĩ. Ngươi không chỉ là đỡ đẻ bác sĩ sao? Đang nhìn đến Vương đoàn trưởng thời điểm, Lý Vân Phong cũng không phải sao nhóm hiếm lạ. Dù sao mình bị thương, dựa vào quan hệ của hai người Vương đoàn trưởng qua đến xem thử rất bình thường. Thế nhưng cái này Lưu bác sĩ liền có chút không bình thường. Nàng không phải đỡ đẻ bác sĩ sao? Tuy rằng trước nàng cũng nói rồi còn có thể điểm y thuật của hắn, nhưng mình này lại nói chính mình này xương sườn đứt đoạn mất tính nội khoa vẫn là ngoại khoa. Ha ha, tiểu tử ngươi, đến, ta cho ngươi nhìn kỹ một chút. Lưu bác sĩ nói, liền tiến tới gần. Phía sau này sờ sờ, cái kia ấn nhấn một cái. Một hồi hỏi một chút Lý Vân Phong này có đau hay không, một hồi hỏi một chút Lý Vân Phong cái kia có đau hay không. Không có chuyện gì, tiểu tử ngươi này xương còn rất rắn chắc, không hổ là luyện võ. Ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng là tốt rồi. Lưu bác sĩ kiểm tra cho Lý Vân Phong nửa giờ. Cuối cùng đi ra kết luận là không có cái gì vấn đề lớn. Xương sườn cũng không có gãy vỡ. Cái kia bác sĩ, con trai của ta xương sườn chỗ này làm sao sụp đổ xuống đây? Nghe được Lưu bác sĩ nói không có chuyện gì, mẹ đầy mặt nghi ngờ hỏi. Không có chuyện gì, ngươi nằm chính là được. Chỉ là có chút sưng, này mấy ngày đừng làm việc nặng là được. Lưu bác sĩ nhìn một chút Lý Vân Phong dưới thân gối, khoe miệng không nhịn được giật giật. Khu khu, cái kia cái gì? Ha ha, Vân Phong huynh đệ lợi hại a. Vương đoàn trưởng muốn cười, thế nhưng hắn chịu đến qua phi thường huấn luyện chuyên nghiệp, mạnh mẽ đem ý cười của chính mình cho nín trở lại. Khỏi nói, ta từ ngươi cái kia mới vừa trở về, liền nghe đến giả hổ tiếng hô, mau mau hướng về trong nhà chạy. Vừa về đến nhà liền nhìn thấy hổ đông bắc cùng mẹ ta còn có chị dâu các nàng đối lập đây, sợ hãi đến ta từ trên nóc nhà liền nhảy xuống. Lý Vân Phong đầy mặt bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi là một nhân vật ta, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy ta đi về trước. Chúng ta dự định theo xã cung tiêu những tia xe tải cùng đi chiêu ô đặt đây, chờ đến chiêu ô đặt sau khi, chúng ta mua một vài thứ ở trực tiếp đi khai hoang địa phương. Vương đoàn trưởng nói tới, mang theo Lưu bác sĩ đứng dậy liền rời đi. Cái kia cái gì, Lưu bác sĩ, Vương đoàn trưởng, lấy chút hổ cốt, trở về ngâm uống rượu, vật đại bổ. Nhìn hai người vội vàng bóng lưng, Lý Vân Phong mau mau ở phía sau hô. Chương 49, cảnh cáo cảnh cáo. Chương 49, cảnh cáo cảnh cáo. Không phải, người sao nghĩ? Làm sao còn, chả, cho ngươi nhị ca làm cái tài xế xe tải chức vụ đây. Đưa đi Vương đoàn trưởng cùng Lưu bác sĩ sau khi. Nhìn bên ngoài hì hục chính đang cho lão hổ phân thây ba người. Mẹ lúc này mới đẩy mặt hiếu kỳ quay về Lý Vân Phong hỏi. Này không phải cái kia cái gì sao? Ta nhị ca nhị tẩu lập tức sẽ đi khắp thôn. Chúng ta cũng là chăm sóc không tới, vừa vặn hôm nay chiêu ô đạt xã cung tiêu xe tải đội lại đây. Ta liền nhắc qua, Vương đoàn trưởng liền cho cái công tác chức vụ. Ta không đi, vừa vặn nhường ta nhị ca đi. Đến thời điểm ta nhị ca vậy cũng là công nhân. Đại ca đại tẩu, còn có tỷ 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 phu đều ở chúng ta bên người. Chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Vân Phong cười ha ha nói ra ý nghĩ của chính mình. Vừa vặn, ta nhị ca đi sau khi đây, nhà bọn họ dê liền phân cho đại ca cùng đại tỷ nhà. Cũng coi như là cho đại ca cùng đại tỷ bồi thường. Lý Vân Phong cũng là cười ha ha nói ra ý nghĩ của chính mình. Trong nhà người tuy rằng rất đoàn kết, nhưng chuyện như vậy vẫn là nói ra khá là tốt. Đại gia đều đồng ý, miễn cho sau đó từng kiện việc nhỏ biến thành đại sự. Đến thời điểm ở xúc phạm tới mọi người tình cảm vậy thì rất không tốt. Cũng được, như vậy ngươi nhị ca tổ lao động còn có thể lui ra ngoài. Ngươi qua còn có thể trên đỉnh ngươi nhị ca tổ lao động. Đại tỷ gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Như vậy lão nhị tuy rằng tiến vào trong thành làm công nhân, thế nhưng trong nhà dê cái gì đều cho bọn hắn. Tổ lao động cũng là để cho Lý Vân Phong, ba nhà đều thu được chỗ tốt. Tương đương với lão nhị là tiêu tốn gần như 700 khối mới thu được cái này chức vụ. Cái kia quá được rồi. Vẫn là em trai chồng ngươi có bản lĩnh a. Không nghĩ tới chúng ta này có một ngày cũng có thể theo vào thành đi ăn công lương a. Vừa vặn chúng ta này cũng không xa, đến thời điểm các loại lão nhị có thể lúc lái xe, chúng ta còn có thể hoa gốc dạ về đến thăm các ngươi. Nhị đầu cũng là đồng ý chuyện này, có thể vào thành làm công nhân. Sao cũng so với ở chỗ này làm dân chăn nuôi mạnh hơn nhiều a, lái xe tải lớn sao cũng so với chăn nuôi ung dung a. Hơn nữa kiếm lời cũng rất nhiều. Này 700 khối đồ vật vẫn là lúc đó bọn họ kết hôn thời điểm Lý Vân Phong trả cho. Hiện tại còn trở về, cũng là tương đương trắng thu được một cái công tác chức vụ. Được, vậy chuyện này liền như thế định ra đến rồi. Đến thời điểm đại gia trực tiếp giấy trắng mực đen, ai cũng đừng đổi ý. Ít nhiều, cũng đừng ảnh hưởng chúng ta tình cảm chính là. Lý Vân Phong cười ha hả nói. Chít chít chi. Lý Vân Phong đang nói chuyện đây. Liền nhìn thấy một cái đáng yêu vật nhỏ đi tới trước mặt chính mình. Trong tay còn cầm bắp hạt căn bản, đứng ở chính mình bên cạnh gặm nhấm. Ha, ngươi tên tiểu tử này là sống lại. Nhìn thấy bên cạnh sóc nhỏ, Lý Vân Phong cũng là không nhịn được nở nụ cười. Buổi tối, Lý Vân Phong hưởng thụ một hồi đế vương giống như phục vụ. Mẹ đám người làm tốt cơm sau khi, trực tiếp liền đem cơm cho Lý Vân Phong bưng tới. Buổi tối, Anna còn, chả, cho Lý Vân Phong xoa xoa thân thể. Lại giúp đỡ Lý Vân Phong rửa một chút chân. Lúc này mới tiến vào trong chăn. nhắc nhở, hôm nay tình báo như sau. Tình báo 1, báo tuyết vẫn còn đang tàn phá, thỉnh ký chủ vì là trong nhà chuẩn bị tốt vượt qua báo tuyết lương thực. Tình báo 2, đúng 8 giờ tối, báo tuyết sẽ càng to lớn hơn, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tình báo 3, đúng 10 giờ tối, báo tuyết đạt đến lớn nhất, thỉnh ký chủ tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng. Hả? Buổi tối, ngủ mơ mơ màng màng Lý Vân Phong, nghe được hệ thống hôm nay tình báo sau khi có chút hiếu kỳ. Ngày hôm nay ba cái tình báo lại tất cả đều là cùng báo tuyết có quan hệ. Hơn nữa đêm nay 10 giờ đúng báo tuyết đem sẽ đạt tới lớn nhất. Còn để cho mình sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết cái này báo tuyết có thể đạt đến bao lớn. Có điều chuẩn bị sớm cũng không nằm ngoài chính là những thứ đó. Lương thực, tủi lửa, chỉ cần những này đầy đủ. Trong nhà liền không thiếu hộp ăn. Con hổ kia thịt, ngốc hiệu bào thịt, thịt dê, thịt gấu. Còn có chính mình bên trong không gian các loại rau dưa 100 cân cùng với cái kia 100 cân gạo ngũ thường. Đầy đủ chính mình người một nhà ăn một tháng còn dư giả. Lại nói này đều muốn đi vào tháng 4. Cái này cũng là năm nay cuối cùng một trận tuyết lớn, qua 2 ngày xuống mưa sau khi sẽ xuất hiện rau dại. Mơ mơ màng màng nghĩ, Lý Vân Phong cũng là nặng nghề ngủ thiếp đi. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, làm Lý Vân Phong khi tỉnh ngủ. Sắc trời bên ngoài đã tối tăm không được, nhìn qua lại như là buổi tối 6, 7 giờ trông sắp trời tối dáng vẻ. Lý Vân Phong từ giường sưởi lên bò lên sau khi liên nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ, mẹ, chị dâu, đại tỷ đám người đang ở nơi đó thanh lý tuyết lớn đây. Anna cũng ở bên ngoài phòng trong đất diện làm cơm. Ai? Mẹ các ngươi sớm như thế liền dậy dọn tuyết. Đi ra ngoài phòng, Lý Vân Phong cười ha ha quay về mẹ đám người hỏi. Tuy rằng ngày hôm qua bị lão hổ cho rút quá chừng, thế nhưng hôm nay Lý Vân Phong cảm giác được chính mình phi thường ung dung. Không có bất cứ vấn đề gì. Này, hôm nay tuyết lớn càng to lớn hơn. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, nay một trận tuyết lớn còn phải dưới chừng mấy ngày a. Tối thiểu cũng còn đến thời gian. Dành thời gian cho trong sân tuyết cho thanh. Không phải vậy đến thời điểm cao hơn 1 mét không có cách nào đi ra ngoài chỉnh. Mẹ cười ha ha cho Lý Vân Phong giải thích 2 câu, liền tiếp tục thanh lý lên. Xác thực, này đại học là thật càng to lớn hơn. Này một hồi tuyết lớn đều dưới bốc khói, Lý Vân Phong ngẩng đầu hướng về trước đài hướng về nhìn tới, nhiều nhất cũng chính là xem 20, 30 mét khoảng cách. Ở hướng về phía trước xem căn bản là không nhìn thấy. Lại như là dưới sương lớn như thế. Này quỷ thời tiết. Lý Vân Phong bất đắc dĩ mắng một tiếng. Nếu mẹ đám người không để cho mình làm việc, vậy mình liền làm việc ít lại đi, trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Ngược lại đón lấy cũng không có cái gì quá mệt mỏi sống. Trung tuần tháng 4 theo mẹ đám người đi đào rau dại. Cuối tháng 4 trồng trọt, vào tháng 5 trồng trọt. Tháng 6 ở trong nhà chăn dê, chiêu mèo đùa chó. Cuối tháng 7 tháng 8 theo mẹ lên núi hái nấm. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 lên núi đi đốn củi lửa. Tháng 10 theo hợp tác xã đi cắt cỏ. Đến tháng 11 về nhà nghỉ đông. Thời gian 1 năm liền như thế qua. Đi tới trong phòng, Lý Vân Phong dùng dao cắt đi điểm trà sữa. Phòng tới trong nồi lớn liền bắt đầu nấu lên. Này chết lạnh leo trời, uống chút trà sữa ấm và ấm áp thân thể. Dựa vào tỷ lệ nướng sưởi ấm cũng là một lớn hưởng thụ a. Các loại buổi tối nhìn có thể hay không nướng điểm xiên dê ăn ăn một lần. Ngay ở Lý Vân Phong này đắc ý chính đang nấu trà sữa, chuẩn bị xiên dê nướng thời điểm, Lý Vân Phong bên tai lại vang lên hệ thống cái kia gấp gáp tiếng nhắc nhở. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Đột phát tình huống, cửa thôn xuất hiện. Chương 50, Anna cha mẹ, chúng ta khuê nữ là đào lên. Chương 50, Anna cha mẹ, chúng ta khuê nữ là đào lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Đột phát tình huống, cửa thôn xuất hiện một cái trung hoa chó cỏ, thỉnh ký chủ trước đi tìm. Đệt. Nghe bên tai gợi ý của hệ thống, Lý Vân Phong cả người đều sửng sốt. Khá lắm, hệ thống này là thật cờ mờ nở có thể náo đùa, cho mình sợ hãi đến một giật mình. Trước hệ thống cảnh cáo thời điểm đến rồi bầy sói. Lần thứ 2 cảnh cáo thời điểm đến rồi hồ đông bắc, lần này cảnh cáo lại là trung hoa chó cỏ. Có điều trung hoa chó cỏ cũng được đi, là giữ nhà hộ viện hảo thủ. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong giẫm tuyết lớn liền hướng về bên ngoài đi đến. Lắc lư, không tới 2 phút Lý Vân Phong liền đến cửa thôn nơi này. Hả? Nhìn trên mặt đất vậy vừa nãy sinh ra khả năng không mấy ngày, chỉ có to bằng bàn tay chó cỏ. Lý Vân Phong suýt chút nữa không cười ra tiếng, vội vàng đem tên tiểu tử này cho ôm lên. Khả năng này chính là xung quanh chó nhà ai con, không đúng vậy không thể đi xa như vậy. Bình thường đúng là còn có thể, nhưng này báo tuyết bên trong muốn đi như vậy xa cơ bản không thể. Ô ô, bị Lý Vân Phong cho nắm lên đến chó con, ô ô kêu 2 tiếng. Lý Vân Phong cũng là dùng ngón tay đâm đâm nó cái bụng. Ha ha, đi, về nhà. Ôm này điều chó con, Lý Vân Phong ôm này điều chó con liền hướng về trong nhà đi đến. Ngày hôm nay ba cái mỗi ngày tình báo đều là cùng báo tuyết có quan hệ. Lý Vân Phong phải nghĩ biện pháp cầm về nhà bên trong một vài thứ. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong liền đem bên trong không gian cái kia một túi gạo lấy ra. 100 cân gạo ngũ thường. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được điểm thuộc tính 3. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được báo tuyết gói quà lớn. Báo tuyết gói quà lớn, ở trong chứa chăn đông, áo đông, túi gỗ. Không sai, không sai, không sai. Lại có 2 bộ chăn đông, 2 bộ áo đông. Thêm vào trước tân hôn gói quà lớn, hiện tại cũng chính là 4 bộ. Vừa vặn đến thời điểm trực tiếp lấy ra liền có thể sử dụng. Lý Vân Phong nhìn mình đã thu được khen thưởng, đội vàng đem gạo thu hồi trong không gian. Đừng nói, biện pháp này còn thực là không tồi. Thuần thuần chính là há mồm chờ sung dụng thuộc về là. Dùng hệ thống cho đồ vật hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Có thể nói là đắc ý a. Then chốt là đồ chơi này sau đó còn có thể tiếp tục sử dụng a lão nhi tử, ngươi ở đâu làm cho a? Mới vừa vào trong viện, chính đang quét tuyết lão mẹ liền nhìn thấy Lý Vân Phong trong ngực chó con. Đối với loại này chó con, trong nhà người cũng là phi thường yêu thích. Chó vật này đối với dân chăn nuôi còn là phi thường trọng yếu. Hiện vào lúc này còn không mua được chó chăn cừu, đại gia đều là dùng chó thường thay thế chó chăn cừu. Hỗ trợ nhìn một chút dê bò cái gì. A, ta này không đi sao, ở cửa thôn nhìn thấy. Này đồ chơi nhỏ nên vừa ra đời không bao lâu. Ta thấy liền mang về nuôi. Lý Vân Phong cười ha ha loay hoay một hồi vuốt chó. Đem chó con phóng tới trên đất, chó con ô kêu gào hai tiếng. Liền hướng về tường bếp bên cạnh chạy đi, khả năng là vừa nãy đông hỏng. Nay sẽ cảm nhận được ấm áp, ở tường bếp bên cạnh nướng sưởi ấm. Mẹ, ngươi một hồi cho chó con này mãi, nên vừa ra đời không bao lâu. Lý Vân Phong nói, liền hướng về tây phòng phương hướng đi đến. Lúc này tây phòng, Anna cùng chị dâu tỷ tỷ đám người chính đang thu dọn da sói. Này da sói nhưng là thứ tốt ta, có thể làm thành da sói thảm, vẫn có thể làm thành găng tay, vì một cái gì, có thể ở hợp tác xã đổi không ít đồ đâu. Hiện vào lúc này thành món đồ đều là rất đắt, như là áo khoác quân, một cái nhỏ hơn 30 khối. Thế nhưng về đến mình làm, khả năng mười mấy khối liền làm hạ xuống. Lại nói một mặt khác, Cam Tỉnh, Tiểu Tuyển, Anna quê nhà bên trong, người gửi thư đánh xe ngựa, đung đung đưa đưa đi tới thôn bọn họ bên trong. Đồng chí, đồng chí, ở nhà ạ. Có Thảo Nguyên bên kia cho các người gửi qua bưu điện lại đây tin. Bưu điện viên đi tới Peter cửa nhà, liền quay về trong phòng gọi lên. Đến rồi, đến rồi. Anna nhà cùng Lý Vân Phong nhà gần như đều là ở đất bên trong đào móc ra phòng. Bọn họ bên này là sa mạc, quốc đảo, bao cát không thiếu gì cả. Hơn nữa tranh vẽ trên tường đặc biệt nhiều, loại phòng này là phù hợp nhất bên này hoàn cảnh địa lý. Đây là Thảo Nguyên bên kia đến tin. Đồng chí ngươi ký tên là được. Nhìn trước mắt này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, bưu điện viên cầm trong tay tin đưa cho Peter. Cảm ơn bưu điện viên đồng chí. Peter ký tên, nhìn bưu điện viên sau khi rời đi, liền bóc thơ ra xem lên. Ai? Còn có 20 khối. Peter nhìn từ phong thư bên trong rơi ra đến 20 khối. Nhìn lại một chút trong thư nội dung, không khỏi rơi lệ. Lúc trước Anna rời nhà trốn đi, theo đại bộ đội đi chạy nạn thời điểm. Hắn căn bản là không biết chuyện, lúc đó hắn còn ở bên ngoài làm việc đây. Bằng không hắn nói cái gì cũng sẽ không để cho chính mình khuê nữ đi ra ngoài chạy nạn A trong nhà mấy người mỗi một bữa ăn ít một ít liền không vấn đề. Tối thiểu không chết đói người A. Làm hắn biết thời điểm, đuổi khuê nữ đuổi đều không có đuổi tới. Không có cách nào chỉ có thể từ bỏ, vạn nhất hắn lại xảy ra vấn đề gì. Trong nhà trụ của sụt, cái kia người khác căn bản là sống không nổi. Mẹ đứa nhỏ, mẹ đứa nhỏ. Lão Peter cầm tin cùng tiền, mau mau hướng về trong nhà chạy đi. Này 20 khối cái kia thật đúng là cứu mạng tiền. Chỗ này lương thực phụ một cân cũng mới một mao tiền. Lương thực tinh đại khái ở một mao năm tả hữu. Giá tiền này đã là rất đắt. Phóng tới thiên hai trước, một cân lương thực tinh một mao hai. Một cân lương thực phụ khả năm ba, bốn phân tiền. 20 khối, toàn mua lương thực phụ chính là 200 cân. Này 200 cân ở này ở năm mất mùa, tiết kiệm chút ăn không đến nỗi chết đói. Dù sao không thể hàng năm đều là tai nạn cũng phải. Chúng ta khuê nữ gửi thư. Chúng ta cô ra rất lợi hại. Tốt. Nhìn, nhìn, chúng ta khuê nữ nói rõ rõ ràng ràng. Chúng ta cô ra nhà ở hợp tác xã có 100 đầu dê, còn có 10 con ưu, trong nhà cũng có 10 con dê. Thôn bọn họ gọi là Bạch Âm Hạo Đặc, tổng cộng 7 gia đình, chúng ta cô ra nhà liền 4 nhà. Ở địa phương rất có thực lực. Lão Peter đầy mặt hưng phấn quay về Anna mẫu thân nói tới chính mình khuê nữ sự tình. Cái gì? Ta nhìn nhìn. Chúng ta cô ra thân cao 1m93, hơn 200 cân. Vẫn là Thảo Nguyên bên kia vật lộn quả quân. Mới vừa nhìn thấy khuê nữ ngày thứ nhất liền móc một đầu gấu ngựa. Chúng ta này khuê nữ là có phúc a. Anna mẫu thân nhìn trong thư nói sự tình. Một bên lau nước mắt một bên nở nụ cười. Đây là nụ cười vui vẻ. Lúc trước biết khuê nữ theo người khác đi chạy nạn thời điểm, nàng nhưng là sợ hãi đến quá chừng. Thời đại này, chạy nạn sinh tồn sát suất không đủ 50. Một nửa người đều sẽ chết ở chạy nạn trên đường. Trừ phi là toàn bộ thôn loại kia đại bộ đội đi mới có thể. Dù sao thời đại này đầu trâu mặt ngựa loại người gì cũng có. Vẫn không có giám sát cái gì. Trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 51, nhị ca đi làm lái xe tải. Chương 51, nhị ca đi làm lái xe tải. Nhưng là tuyết ngạch, bay vào hai mắt. Đúng không như thế hát tới. Mấy ngày kế tiếp, Lý Vân Phong liền ở trong nhà dưỡng thương liên đối nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Rốt cục ở ngày mùng ngày 5 tháng 4 này một ngày, bên ngoài tuyết lớn cuối cùng cũng coi như là dưới xong. Kỳ thực ngày hôm qua cũng đã không có bao nhiêu tuyết, bầu trời trời quang mây tạnh sau khi, dưới tuyết cũng là phi thường nhỏ. Nay không, hôm nay sáng sớm, Lý Vân Phong liền cưới lên thả ngựa, ở khuỵu sông bên cạnh bắt đầu lắc lư lên. Này mấy ngày thời gian, dưới tuyết thực sự là quá mức to lớn. Trên mặt đất tuyết tính toán đến có nửa mét sâu, chỗ bình thường cái kia cũng có 30 cm. Trong thời gian ngắn còn không tốt lắm tan ra đây. Làm sao cũng đến cái 3 ngày 5 ngày. Hôm nay ngày nắng, bên ngoài nhiệt độ bèo một hồi liền lên đến rồi. Lý Vân Phong tính toán tối thiểu cũng đến linh lên. Cái này cũng là vì sao Thảo Nguyên bên này mùa đông sẽ đông chết người chủ yếu duyên cớ. Trên lệch nhiệt độ thực sự là quá mức to lớn. Màu trắng tai nạn, vẫn đúng là không phải đùa giỡn. Kiểm tra một hồi chính mình mấy ngày này thu hoạch. Từ chính mình kết hôn đến hiện tại đã đến 10 ngày qua. Tối hôm nay, Lý Vân Phong liền dự định đi chợ đêm bên kia nhìn một chút. Tối thiểu có thể quang minh chính đại đem đệm chăn cái gì lấy ra mới được, gã bây giờ trong nhà đệm chăn, liền Lý Vân Phong bên này bởi vì kết hôn nguyên nhân làm một bộ hoàn toàn mới đệm chăn. Còn lại đệm chăn đều đã là thật nhiều năm, cái kia bông vải đều biến thành màu đen. Căn bản là giữ ấm, chỉ có thể là móc ra một lần nữa đánh một hồi, mới có thể lần nữa sử dụng. Vừa vặn phía bên mình có 4 bộ đệm chăn, tân hôn đệm chăn không bỏ ra nổi đến rồi. Tân hôn người ta đều giữ lại chính mình xây đây, sẽ không lấy ra đi bán. Chỉ có thể là đem mặt khác cái kia 2 bộ lấy ra, cho cha mẹ một bộ. Còn lại cho đại tỷ đưa đi, sau khi lại cho đại ca một bộ là được. Nhị ca bọn họ đến chiêu ô đặt bên kia liền không cần Lý Vân Phong quan tâm. Ký chủ, Lý Vân Phong. Giới tính, nam. Thể chất 100. Sức mạnh 100. Tốc độ 95. Kỹ năng, làm cơm, chăn nuôi, sạc lý, cưới ngựa, săn bán. Vật phẩm, súng săn 151, đại hoàng ngư 11-150 năm sâm núi 1, ngọc chất phẩm 3, vòng tay vàng 2, dây chuyền vàng 1, nhẫn vàng 2, công pháp 5. Thương thành, cá nướng đồ gia vị, nồi sắt hầm đồ gia vị, nướng đồ gia vị, cá hầm đồ gia vị, nồi lẩu đồ gia vị, tương gừng. Thời gian dài như vậy qua, Lý Vân Phong liền còn kém 5 điểm thuộc tính, liền có thể đạt đến nhân loại đỉnh cao. Có thể nói hiện tại Lý Vân Phong chính là một thủ lĩnh hình bạo long. Lại thêm vào Lý Vân Phong công pháp tu luyện, cùng lão hổ trên căn bản đã có thể làm đến chia 5 năm. Lại một lần nữa kiểm tra một hồi hôm nay tình báo. Nhắc nhở, hôm nay tin tình báo như sau. Hôm nay tình báo 1, thời tiết sáng sủa, chợ đêm sắp mở ra. Hôm nay tình báo 2, chợ đêm ngoài cùng bên trái phía nam thứ 6 trên quầy hàng, một cái đồ cổ chờ đợi ký chủ kiếm hời. Hôm nay tình báo 3, chợ đêm cuối cùng bên phải cái thứ 10 quầy hàng lên, một khối bị ẩn giấu rất tốt tượng quan âm xuất hiện. Cũng không biết tối hôm nay có thể mua được vật gì tốt. Này không, mang theo dê cùng hát báo, vượng tài phú quý cái gì, ở khuỷu sông bên cạnh đi nửa ngày. Buổi tối ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong liền cưỡi thả ngựa hướng về chợ đêm phương hướng đổi đi. Từ Lý Vân Phong nhà đi chợ đêm khoảng cách nhìn qua không xa, trên thực tế cũng không gần. Bình thường cưỡi ngựa đại khái 10 phút liền có thể đến, hiện trên mặt đất nhiều như vậy tuyết, không có 20 phút đừng nghĩ đi tới. Kiểm tra một hồi chính mình bây giờ có được tài sản. Em, sao nói đây? 4 khối 2 mao 2. Đây là Lý Vân Phong toàn bộ tiền mặt, liền này vẫn là Lý Vân Phong thật vất vả mới tích góp đi ra. Ở trong nhà làm việc cái gì, đồ vật đều là trong nhà đồng thời sử dụng. Tiền này là Lý Vân Phong ở hợp tác xã thu hoạch vụ thu thời điểm kiếm được. Cắt cỏ chứa đựng, kết thúc mỗi ngày có thể kiếm được 5 mao tiền. Có thể nói là tiền lương cao đã. Không tới 20 phút, Lý Vân Phong liền nhìn thấy chợ đêm cái bóng. Bên này chợ đêm đều ở rừng rậm biên giới làm ra đến. Khoảng thời gian này đại gia cũng đều nghẹn điên rồi. Lần sau chợ đêm mở ra thời gian chính là ngày 15 tháng 4. Khi đó đại gia đều muốn bắt đầu làm việc, lần này là khá lớn chợ đêm. Bên này đại hắc thị chủ yếu chính là 4 lần. Lần thứ nhất chính là trước đầu xuân làm việc lần này, mọi người đều phải nghĩ biện pháp mua chút ăn uống, cố gắng cho trong nhà lao động khỏe bổ một chút thân thể. Nếu không nghiêm trọng thiếu hụt dinh dưỡng, là thật làm bất động việc nặng. Lần thứ hai đại hắc thị chính là trồng trọt sau khi kết thúc thời điểm. Đại gia mệnh quá chừng, cũng đến mua ít đồ cố gắng bổ một chút. Hơn nữa khoảng thời gian này, những kia thả xong mục, loại xong người đều sẽ tiến vào núi đi đánh một ít món ăn dân dã lấy ra bán. Lần thứ ba đại hắc thị chính là thu hoạch vụ thu trước, cùng lần thứ nhất đại hắc thị là như thế đạo lý, cũng phải cố gắng bổ một chút thân thể. Sau khi chính là thu hoạch vụ thu sau khi, khi đó bán đồ vật cũng nhiều, bán cái gì đều có. Đến mức cái đến, chỉ có thể coi là nửa cái đại hắc thị đi. Không ít gia đình tiến vào tháng 11, bắt đầu trời giá rét đông thời điểm liền sẽ bắt đầu từng điểm chứa đựng Tết đến đồ vật. Lý Vân Phong này lắc lư, đi tới chợ đêm biên giới vừa nhìn. Khá lắm, tối thiểu phải có 50, 60 cái quầy hàng. Phải biết bên này người cũng không có bao nhiêu à, chu vi ngàn dặm bên trong có thể kiếm ra đến 1000 người coi như là không sai. Dân chăn nuôi không giống như là nông dân đại gia đều tụ tập cùng nhau. Dân chăn nuôi tụ tập cùng nhau, chăn nuôi bãi cỏ liền không đủ. Lý Vân Phong qua loa vừa nhìn, đen trong thành phố ít nhất cũng đến 200-300 người. Xem ra lần này đại gia là thật đều muốn ra tới mua đồ đến rồi. Lý Vân Phong từ hệ thống bên trong không gian đem hổ cốt, da hổ, hổ tiên, thịt hổ. Liên quan trước còn lại 100 cân thịt gấu, còn có một con 100 cân thịt dê đều lấy ra. Liền như thế lắc lư hướng về đen trong thành phố đi đến. Mua vẫn là bán. Ra rừng rậm, đến chợ đêm lối vào nơi này, Lý Vân Phong liền bị người cho chặn lại hạ xuống. Tổng cộng 4 người, chợ đêm cũng là 4 người này ở đây làm ra đến. Bọn họ ở Chiêu Ô Đạt mua lại một vài thứ, đến bên này bán ra. Sau đó ở chỗ này mua một vài thứ ở đi Chiêu Ô Đạt chợ đêm bán ra. Có thể nói chính là buôn đi bán lại kiếm lời cái khổ cực tiền mà thôi. Bán. Không biết hai vị đồng chí có thu hay không trong tay ta những thứ đồ này. Lý Vân Phong cười ha ha từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chỉ trên lưng ngựa đồ vật dò hỏi. Ồ, da hổ, hổ cốt, hổ tiên, thịt hổ, thịt gấu, thịt dê. Hai đứa ở Lý Vân Phong trên lưng ngựa nhìn một chút, nhất thời không nhịn được bắt đầu cười lớn. Đừng xem Chiêu Ô Đạt bên này rất nhiều chăn nuôi, nhưng bên này dù sao không phải chân chính thiên nhiên bãi chăn nuôi. Hơn nữa bên này khoảng cách thủ đô rất gần, dê bỏ cái gì đều muốn trước tiên cung cấp thủ đô. Lại thêm vào hiện tại cái này năm tiên hai đầu, bọn họ cũng thiếu thịt ta. Chương 52, Tống Tử Quan Âm, màu vàng kim đồ cổ. Chương 52, Tống Tử Quan Âm, màu vàng kim đồ cổ. Ta xem một chút cái này da hổ. Da hổ, dù cho là ở đông bắc bên này cũng không thường thấy. Vật này à, chủ yếu tác dụng chính là trở thành có quyền nhà người có tiền phòng chính vật trang trí. Da hổ tọa trấn phòng chính, có thể trấn áp tất cả đầu trâu mặt ngựa. Có một cái thành ngữ nói rất hay, vẽ đường cho hiệu chạy. Nói chính là những kia tiểu quỷ cái gì, chỉ là lão hổ nô bộc, đồ chơi. Dù sao lão hổ vậy cũng là tiên tiên thuần dương thân thể a. Mà một cái da hổ giá cả, chủ yếu quyết định bởi với da hổ vẻ ngoài. Vết thương nhỏ, trọng yếu vị trí không có thương, bảo tồn hoàn hảo giá cả phi thường cao. Ngươi này ra hổ a, gãy hỏng rồi. Mặt sau còn có hai cái lỗ châu mai. Có điều toàn thể vẫn tính là vô cùng tốt, không làm lỡ làm thảm. Này ra hổ cho ngươi 480 khối một tấm. Mặt khác chính là cái này hổ tiên cùng hổ cốt. Vật này giá trị cũng không thấp, như vậy, ngươi này vẫn tính là hoàn chỉnh. Chính là thiếu hụt một ít không quá trọng yếu hổ cốt, gộp lại cho ngươi 900 khối. Còn lại này thì ta, thịt hổ gần như tính toán có thể có 200 cân. Thịt gấu cùng thịt dê cái 100 cân. Hiện vào lúc này thịt tăng giá, cho ngươi 9 mao một cân. Năm nay thu hoạch phi thường không tốt, có thể nói đại gia đều ở buộc chặt thắt lưng quần sinh sống. Vốn là thu hoạch liền không ít, còn muốn dành thời gian đi trả lại gấu nợ nần. Còn lại cũng vô cùng trong thành phố cung cấp. Không phải nói người thành phố hơn người một bậc, mà là phát triển kiến thiết, những nhà xưởng kia cái gì cũng phải dựa vào công nhân mới được. Điều này sẽ đưa đến hiện vào lúc này thịt cái gì đều là quy mô lớn tăng giá. Được, 9 mao liền 9 mao. 400 cân thịt, 360 khối, thêm vào bán ra hổ hổ tiên hổ cốt cái gì. Trực tiếp liền bán được 1,260 khối. Số tiền kia ở 560 có thể nói là tương đối lớn một khoản tiền lớn. Dù cho là ở trong thành, một nhà 10 thanh người cũng có thể hoa thời gian hơn 2 năm. Hơi hơi cẩn thận một hồi, hơn 3 năm sinh hoạt phí cũng đầy đủ. Phóng tới hậu thế, một nhà 10 thanh người, thời gian 3 năm hạ xuống thấp nhất cũng đến 10 vạn khối sinh hoạt phí. Tiếp nhận tiền, Lý Vân Phong liền bắt đầu tra lên. Cái này tiền lớn nhất ngạch chính là 10 khối tiền. Mặt trên in ấn công nông minh, quốc huy, mồ hôi, mỏ, duy, dấu văn tự dạ. Đại diện cho công nông đại đoàn kết, này một bản 10 khối tiền, cũng được gọi là đại hát thập. 10 khối, 20, 30, 100, 500, 1000. Trả xong tiền sau khi, Lý Vân Phong liền đem tiền ôm vào trong túi sách của mình. Trong đó 1000 khối, 4 nhà một người 200 năm. Cuối cùng cái kia 260 Lý Vân Phong có thể chính mình chi phối. Lý Vân Phong dự định mua một ít hoàng kim cái gì, không gian đồ vật bên trong Lý Vân Phong cũng không có ý định đối ngoại bán ra. Mở ra hệ thống. Dựa theo hệ thống mũi tên Lý Vân Phong liền hướng về cái thứ 10 quầy hàng đi tới. Mới vừa tới đây, Lý Vân Phong liền nhìn thấy một cái mỏ chặt chẽ tráng hán chính ngồi ở chỗ này. Trên mặt đất thả một mảnh vải đen, miếng vải đen lên thả 110 cái sản phẩm. Những này sản phẩm Lý Vân Phong đều cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện trong này tất cả đều là các loại ngọc chất, hoàng kim, cùng với một ít đồ cổ chế phẩm. Đối với đồ chơi này Lý Vân Phong cũng là không hiểu. Đến mức chứa đựng đồ cổ, Lý Vân Phong cũng không có ý định chứa đựng. Hiện tại mới thập niên 60 chờ đến đồ cổ tăng giá tối thiểu phải 2000 năm sau khi. Bốn thời gian 10 năm, đồ cổ cứ dựa theo tăng giá gấp 1 vạn lần để tính. Cái này tiền Lý Vân Phong cũng có thể kiếm về, lại nói Lý Vân Phong cũng là không hiểu đồ cổ vật này. Đừng tưởng rằng hiện ở niên đại này không có giả đồ cổ. Lúc này giả đồ cổ thực sự là quá nhiều quá nhiều. Đi tới trên quầy hàng diện, Lý Vân Phong liền theo hệ thống cung cấp mũi tên. Nhìn thấy trên quầy hàng diện cái kia Tống Tử Quan Âm. Tống Tử Quan Âm không tính là rất lớn, đại khái cao hơn 20 cm, rộng khoảng 5-6 cm, làm công phi thường tinh tế. Đồng chí, ngươi này Tống Tử Quan Âm làm sao thỉnh trở lại a? Phật gia cùng đạo gia những thứ đồ này như thế không thể nói mua. Muốn nói thỉnh, đến mức trong này cụ thể có môn đạo gì, Lý Vân Phong cũng không biết. Cái này là bạc, hiện tại bạc giá cả không mắc, đồ chơi này hơn 4 cân, lại thêm vào đây là đồ cổ, 100 khối ngươi lấy đi. Đế Lặc, nghe được chủ sạp nói Tống Tử Quan Âm 100 khối, Lý Vân Phong trực tiếp liền đưa cho hắn 100 khối. Đem Tống Tử Quan Âm ôm vào trong lòng, không có mài dấu vết, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Một cái khác bày hàng mặt trên còn có đồ cổ đây. Lý Vân Phong đến dành thời gian qua đem cái kia đồ cổ cho mua về. Lý Vân Phong cẩn thận ở xung quanh trên quầy hàng xem lên. Đừng nói, này bán đồ vật cũng thật là nhiều vô cùng. Có bán lương thực, bán thịt, bán đông vải. Bán vải liên đối còn có bán súng ống đạn dược. Cùng với các loại công cụ sản xuất. Tiên ngựa, cung tên, mũi tên, viên đạn, hai ống súng săn một nòng không thiếu gì cả. Ú a, đồng chí ngươi súng này sao bán a? Lý Vân Phong lắc lư, không đi hai bước đây. Liên nhìn thấy một cái dài chừng 1m1 tả hữu súng đạn ghém hai nòng. Phía trước nòng súng xem ra đen kịt cực kỳ. Mặt sau súng đem mặt trên dùng chính là từ đạn. Xem ra phi thường đẹp đẽ. Loại này súng ở bỏ thêm vào viên đạn thời điểm, cần đem súng ống mặt sau đẩy ra. Đem đạn bỏ thêm vào đến trong nòng súng mới có thể. 100, mang 200 phát đạn. Đế Lặc. Lý Vân Phong lấy ra 100 khối đưa cho chủ sạp. Chủ sạp lấy ra một cái dài hơn 1m dương gỗ đỏ. Đem Lý Vân Phong mới vừa mua cây súng kia phong tới bên trong. Lại đơn độc lấy ra một cái dương nhỏ để vào 200 phát đạn. Đồng chí, cái này súng A, là chúng ta trong nước mới nhất nghiên cứu phát minh. Ma đầu nghiên cứu ra đến súng săn, hữu hiệu sát thương phạm vi ở 100m. Một trong vòng 100 thước trên căn bản trừ loại cỡ lớn dã thú đều có thể đánh chết. Ba trong phạm vi 10m, dù cho là hổ đông bắc cùng gấu ngựa cũng có thể một súng liền đánh thành xương máu. Chủ sạp đem hai cái dương đưa cho, Lý Vân Phong nói tới cho Lý Vân Phong cây súng này tính năng đến. Cảm ơn. Lý Vân Phong tiếp nhận cái dương, phóng tới trên lưng ngựa, lúc này mới hướng về bên cạnh cái kia quầy hàng đi đến. Hệ thống mũi tên vẫn chỉ dẫn nơi đó, Lý Vân Phong đến dành thời gian qua đem đồ cổ mua về mới có thể. Hai chân dùng sức kẹp một hồi bụng ngựa. Lý Vân Phong nhưng là đi tới bên cạnh bắt đầu kiểm tra lên cái này trên quầy hàng diện đồ vật. Đến, vẫn là đủ loại đồ cổ. Xem ra hiện vào lúc này, những di lão này di thiếu nhóm là thật sốt ruột. Ở không bán ra lão tổ tông đồ vật vậy thì đúng là sống không nổi. Đồng chí, chiếc đỉnh nhỏ này bao nhiêu tiền? Lý Vân Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đầy mặt ý cười hỏi. Cái này đỉnh a, là rất lâu trước đồ vật. Ngươi nếu như đồng ý mua, 60 khối ngươi lấy đi.
Hả?
Đây là chạy trong tay mình tiền đi. Lý Vân Phong đầy mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này chủ sạp.
Chương 53, nặng 3 cân hoàng kim tống tử quan âm.
Chương 53, nặng 3 cân hoàng kim tống tử quan âm. Trong tay mình vừa vặn 1,260 khối. Trong đó 1.000 khối là muốn cho đến nhà diện. Đến thời điểm cho hai cái ca ca, một cái tỷ tỷ một nhà 250 khối. Chỉ có cuối cùng 260 khối là chính mình. Thế nhưng này 260, 100 khối mua cái kia tống tử quan âm. Mặt khác 100 khối mua cây súng kia. Cuối cùng 60 khối, cũng cần mua cái này màu vàng kim đỉnh. Hết cách rồi, nếu hệ thống cho mình đưa tin tức. Vậy khẳng định đều là phi thường vật đáng tiền. Vì lẽ đó Lý Vân Phong làm sao cũng đến mua lại. Lại nói hệ thống tình báo tuy rằng không hoàn thành cũng sẽ không có trừng phạt. Thế nhưng sẽ giảm rất nhiều khen thưởng. Đặc biệt là cái kia điểm thuộc tính, Lý Vân Phong còn định dùng điểm thuộc tính để cho mình tận sắp trở thành siêu nhân loại đây. Không muốn đưa tới 60 khối cho chủ sạp sau khi. Lý Vân Phong liền cầm cái kia màu vàng kim đỉnh liền rời đi. Lắc lư, Lý Vân Phong liền chui đến trong rừng cây. Đến trong rừng cây, Lý Vân Phong suy nghĩ một chút. Cho trong nhà tiền chụp xuống 100, đem cái kia tứ xuyên đệm chăn cùng 4 bộ quần áo tất cả đều lấy ra. Đồ chơi này 100 khối vẫn đúng là không chắc có thể mua lại. Ở chỗ điểm, đem mình tiền tồn cái chỉnh, 120 khối. Phóng tới bên trong không gian sau khi, Lý Vân Phong liền đắc ý hướng về trong nhà đi đến. Đi không một hồi, Lý Vân Phong đem trong nhà tiền đều cho trừ đi. Đem hệ thống khen thưởng tam kim lấy ra. Ha ha. Trong tay không thể một phân tiền không có không phải. Làm sao cũng đến chừa chút tiền. Nếu như chính mình 18 tuổi trước đó, cái kia trong tay không tiền cũng coi như. Thế nhưng hiện tại, chính mình mới vừa đầy 18 tuổi. Dưới núi Thanh Thành Bạch Tổ Trinh. Trong động năm trước sửa này thân, Vừa đi, Lý Vân Phong một bên theo hát lên. Không tới 20 phút, Lý Vân Phong trở về đến nhà bên trong. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được điểm thuộc tính 3. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đồ của 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được dầu hỏa cái bật lửa mang 1 năm khẩu phần lương thực. Hắc. Nhìn hệ thống cho mình khen thưởng, Lý Vân Phong nhất thời không nhịn được nở nụ cười. Cái này dầu hỏa cái bật lửa a, hiện tại còn không thể lấy ra. Chủ yếu là hiện ở niên đại này rất nhiều gian tế, gián điệp loại hình nhiều vô cùng. Đồ chơi này nếu như nói không rõ ràng lai lịch, vậy mình cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Lại nói Lý Vân Phong cũng không hút thuốc lá, chính là uống rượu. Hơn nữa tiểu lượng có thể nói là rất tốt. Một trận uống cái 2 cân 3 cân rượu trắng cùng chơi như thế. Tiểu lượng này, Lý Vân Phong ở Thảo Nguyên cũng là có thể nên ngang mà đi tồn tại. Thảo Nguyên bên này người tiểu lượng nhiều về nhiều, nhưng cũng không có đạt đến quá bất hợp lý trình độ. Như là hiện tại Lý Vân Phong tiếp xúc qua những này dân chăn nuôi. 2 cân rượu trắng cơ bản cũng là gần như, nhiều có thể uống cái 4, 5 cân. Nhưng này thuộc về hiếm như lá mùa thu như thế tồn tại. Lý Vân Phong liền từng đụng phải một lần, vẫn là năm ngoái ở lễ hội Nạ Ạ Đạm trong đại hội diện đụng tới. Đến nhà cửa, Lý Vân Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đem đồ vật đều từ bên trong không gian lấy ra. Lý Vân Phong liền bao lớn bao nhỏ hướng về trong sân đi đến. Lúc này Lý Vân Phong tạo hình phi thường rất khác biệt, có một loại lông gà ở trạm xe lửa tiếp lạc Ngọc Châu. Mang theo hành lý đã nhìn qua cảm giác phi thường buồn cười. Cầm đồ vật, Lý Vân Phong không tới 2 phút liền đến nhà cửa. Tung tung tung. Quay về mẹ bên này phòng gõ gõ. Lao nhi tử. Nghe được gõ cửa sổ âm thanh, mẹ ở trong phòng hỏi. Là ta, mẹ mở cửa nhanh. Đồ vật quá nhiều, nắm có điều đến rồi. Lý Vân Phong mau mau quay về trong phòng hô. Giang giác. Mẹ mở cửa phòng ra, không nghĩ tới cha cũng từ trong nhà đi ra. Nhanh, đồ vật nắm trong phòng đi. Nói, cha liền tiếp nhận Lý Vân Phong đồ vật trong tay. Mẹ liên đối Anna cũng đi ra. Một nhóm 4 người mau mau hướng về trong phòng vận chuyển đồ vật. Người đứa nhỏ này, làm sao mua nhiều đồ vật như vậy đây? Nhìn thấy Lý Vân Phong này bao lớn bao nhỏ, mẹ đầy mặt ý cười hỏi. Đối với mình nhi tử tốn nhiều tiền như vậy mua đồ, mẹ vẫn có chút oán giận. Dù sao hiện tại tiền là thật không dễ kiếm a. Thế nhưng những thứ đồ này đều là mua cho trong nhà, cũng liền không hề nói gì. 4 bộ quần áo, 4 bộ đệm chăn, còn có một cái bình xịt. Ta nhị ca nhị tẩu không phải lập tức liền muốn đi chiêu ô đạt à? Bọn họ mới vừa đi vậy không có phiếu cái gì. Vừa vặn cho này một giường đệm chăn cầm tới, ở nắm 2 bộ quần áo. Còn lại ba mẹ các ngươi lưu lại 1 bộ. Cái kia 2 bộ cho ta đại ca đại tẩu, còn có tỷ tỷ, anh rể đưa đi. 4 người bận việc một hồi, đem đồ vật đều phóng tới trên giường. Anna cho Lý Vân Phong từ ấm nước bên trong đổ ra một ít nước nóng. Lý Vân Phong nhận lấy uống 2 ngụm sau khi, vội vàng từ trong túi quần đem đồ vật đều lấy ra. Đây là thứ tốt ta. Nhìn thấy cái này tống tử quan âm không có. Đồ chơi này bên ngoài mạ bạc, bên trong là vàng ròng. Tốn ta 100 khối a. Còn có cái này tiền, 700 năm. Ngày mai mẹ ngươi cho chị dâu ta bọn họ đưa đi. Súng này lưu ở trong nhà là được. Còn có cái này vòng tay vàng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng. Cho Anna giữ đi. Lý Vân Phong đem đồ vật trong tay tất cả đều phóng tới trên giường chi hỏa đi ra ngoài, cầm một cái đao lóc xương trở về. Bay về tống tử quan âm sắc ngoài liền bắt đầu cậy chuyển động. Đây là hệ thống mũi tên chỉ địa phương, khẳng định là có vấn đề. Giang giác. Quả nhiên, Lý Vân Phong cậy động 2 lần, cái này bạch ngân sắc ngoài trong nháy mắt liền bị mở ra. Lộ ra bên trong vàng rực rỡ tống tử quan âm. Cờ lờ mở. Khoắc. Này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Này không được 3 cân. Nhìn thấy Lý Vân Phong lấy ra tống tử quan âm. Trong nhà người tất cả đều chấn kinh rồi lên. 3 cân hoàng kim, 1.500 khắc. 3.000 khối. Lao nhi tử. Ngươi nói ngươi bao nhiêu tiền mua được? Mẹ có chút run rẩy từ Lý Vân Phong trong tay tiếp nhận cái này tống tử quan âm. 100 khối a.
Đúng, mẹ, đem bên trong hoàng kim lấy ra.
Sau đó cái này thuần bạc ở chụp lên. Cái này bạch ngân liền thả đi ra bên ngoài là được. Xong việc cái kia vàng ròng, mẹ ngươi nghĩ biện pháp cho gói lên đến. Nhất định muốn cũng chặt chẽ, xong việc chúng ta đi hầm bên trong đào hố cho nó chôn lên giữ lại làm chuyển gia bảo. Đồ chơi này sau đó có thể bán ra giá cao a. Đến thời điểm chúng ta đời sau có khó khăn, cũng tốt ra tay. Đồ chơi này, khẳng định là muốn giấu kỹ. Không phải vậy chờ đến thời gian 7 năm sau khi, khẳng định là không giữ được. Hiện tại chỗ tốt, thời gian mấy năm cũng không có dấu vết. Đến thời điểm ai cũng không thấy, có thể nói là thiên y vô phùng. Chương 54, hoàng kim tống tử quan âm mang đến chấn động. Chương 54, hoàng kim tống tử quan âm mang đến chấn động. Nhìn chằm chằm trên giường vị này vàng rực rỡ tống tử quan âm. Lý Vân Phong cha, trong miệng nó điếu con đều lạch cạch một hồi liền rơi trên mặt đất. Khói bụi vung một chỗ, hắn lại không cảm giác. Mẹ trực tiếp đặt mông ngồi trở lại trên mép giường, tay ở tạp dề lên trà sát lại mài, nghĩ đi mò, lại sợ đem này cục vàng chẳng hỏng. Nàng tay đều đang run rẩy. Anna cũng là nhếch miệng, màu xanh biết trong đôi mắt tất cả đều là khiếp sợ, nàng đời này cũng chưa từng thấy lớn như vậy một khối vàng. "Lão, lão nhi tử." Lý cha âm thanh có chút biến điệu. "Ngươi mới vừa nói, đồ chơi này ngươi 100 khối mua."
"Đúng a, 100 khối."
Lý Vân Phong gật đầu một cái, trên mặt mang theo đắc ý, nhưng càng nhiều chính là nghiêm nghị. Hắn biết vật này phân lượng.
"Ta ông trời a."
Mẹ đưa tay ra, nhẹ đụng nhẹ tượng vàng cái bệ, lạnh leo xúc cảm làm cho nàng run cầm cập một hồi, lại rụt trở về.
"Này,
này đến có hơn 3 cân đi."
Nàng nhìn Lý Vân Phong,
tính toán gần như.
Lý Vân Phong nói rằng,
"Vàng ròng."
Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ có trong lò sưởi tường tuổi lửa thiêu đốt đùng đùng âm thanh. Hơn 3 cân hoàng kim, ở niên đại này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ rõ ràng. Cha nhặt lên trên đất nọ điếu, lần nữa tân trang lên lá cây thuốc lá, nửa ngày điểm không cháy, tay run dữ dội hơn. "Nhớ năm đó, ngươi nhà ông ngoại bên trong, thỏi vàng cũng là có thể cũng chưa từng thấy lớn như vậy cái tượng vàng."
Mẹ lầm bầm lồ bầu.
"Từ khi công tư hợp doanh sau khi, hợp tác xã bên kia quanh năm suốt tháng có thể phân vài đồng tiền. Trong nhà gia súc, nhìn không ít, có thể đều là tập thể, chúng ta một năm bận bịu đến cùng, cũng là hôn cái ấm no." Cha hút một hơi khói, cuối cùng cũng coi như đem hòa đốt, phun ra khói đều là run rẩy.
"Đồ chơi này, hiện tại trên chợ đen vàng cái gì giá?"
Hắn hỏi Lý Vân Phong.
"Một khắc ít nhất 2 khối tiền."
Lý Vân Phong đáp.
"Này hơn 1,500 khắc, chính là hơn 3000 khối.
Nay vẫn là hiện tại, nếu như lại qua mấy năm, không biết có thể bán bao nhiêu tiền."
"Hơn 3000 khối."
Con số này ở cha mẹ trong đầu nổ tung. Một cái công nhân một tháng cũng là 20, 30 khối tiền lương, bọn họ ở hợp tác xã một năm có thể tích góp lại 50 khối đều tính mùa màng tốt.
Hơn 3000 khối là bọn họ không dám nghĩ khoản tiền kết sủ.
"Không được."
Mẹ đột nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệnh.
"Đồ chơi này không thể đặt trong nhà,
tuyệt đối không thể."
Nàng gấp đến độ ở trong phòng qua lại đi.
"Này nếu để cho người ngoài biết, đừng nói này tượng vàng không gánh nổi, chúng ta cả nhà mệnh cũng phải ném vào."
Cha cũng đem nó điếu ở trên mép giường dập đầu đập, đứng lên nói rằng:
"Mẹ ngươi nói đúng,
vật này là bảo bối, cũng là bùa đòi mạng.
Đến giấu đi, giấu đến một cái ai cũng không tìm được địa phương."
Lý Vân Phong chính đang chờ câu này.
"Cha, mẹ, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhà chúng ta không phải có cái đại địa hầm à?"
Một nhà 4 người đối diện một chút, trong ánh mắt là đồng dạng quyết tâm.
"Việc này nhất định phải lập tức làm."
Lý Vân Phong cùng cha hắn một người cầm một cái xẻng sắt, mẹ đi tới góc tường trong ngăn kéo, lật đi ra một cái dương gỗ, lại tìm đến vài tầng giấy dầu. Anna cũng giúp đỡ đem trên giường tựa vàng nâng lên, nặng chính trịch, bước đi đều đặc biệt cẩn thận. Một nhà 4 người không nói nữa, đi tới viện góc tối cái kia hầm lối vào. Lý Vân Phong xốc lên tấm ván gỗ cái nắp, một cổ hỗn hợp bùn đất cùng trần món ăn hơi lạnh phả vào mặt.
Hầm sâu 3-4 mét, đen thui, chỉ có thể theo một chiếc gỗ cái thang xuống.
Cha trước tiên đốt một chiếc đèn dầu, theo cái thang xuống, đèn dầu ánh sáng chỉ ở hầm bên trong soi sáng ra một vùng không gian.
Đón lấy là Lý Vân Phong, hắn cầm hai cái xẻng sắt cũng đi theo.
Mẹ cùng Anna ở phía trên, đem tống tử quan âm rớt xuống.
Mẹ tiếp nhận tượng vàng, ở hầm góc tối tìm cái làm địa phương, trước tiên trải lên một tầng giấy dầu, sau đó lại dùng vài tầng giấy dầu đem tống tử quan âm bọc đến chặt chẽ.
Như vậy liền không sợ ẩm.
Nàng nhẹ giọng nói.
Gói kỹ sau khi, nàng đem tượng vàng bỏ vào giường gỗ bên trong, che lên cái nắp.
"Ba, liền nơi này đi."
Lý Vân Phong chỉ hầm trong cùng, trồng mấy cái dưa muối lọ góc tối.
"Được."
Hai cha con đẩy ra dưa muối chậu, vung lên xẻng sắt liền mở đào.
"Thự, thự."
Hầm bên trong đất lại ở ướt lại cứng, đào lên lao lực.
Xẻng sắt xúc tiến vào trong đất, âm thanh nặng nề.
Lý Vân Phong khí lực lớn, một cái mai chính là một tảng lớn đất, cha hắn ở bên cạnh ra bên ngoài thanh.
Hai người thay phiên đảo, trên trán rất nhanh tỏa xuất mồ hôi.
Mẹ cùng Anna liền ở bên cạnh giơ đèn dầu, sốt sáng mà nhìn.
Đào gần như hơn nửa giờ, một cái sâu hơn một mét hố thành hình.
"Gần như."
Cha thẳng lên eo, dùng tay áo lau mồ hôi.
Lý Vân Phong nhảy ra hố, cùng cha hắn đồng thời, đem cái kia trang tượng vàng dương gỗ giơ lên đến, nhẹ nhàng bỏ vào đáy hố.
Nhìn nằm ở đáy hố cái dương, một nhà 4 người đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó là lớp hố.
Hai cha con lại bắt đầu hì hục hướng về trong hầm lấp đất, xẻng sắt cùng bùn đất va chạm âm thanh ở hầm bên trong vang vọng.
Mỗi một cái mai đất lấp xuống, bọn họ tâm liền an ổn một phân.
Rất nhanh, hố bị lấp bằng.
Nhưng này vẫn chưa xong.
Lý Vân Phong cùng cha hắn nhảy đến mới vừa lấp bằng đất lên, dùng gót chân dùng sức đi xuống dẫm.
Ầm, ầm, ầm.
Một hồi lại một hồi, mãi đến tận đem xốp bùn đất dẫm đến rắn chắc, cùng bên cạnh mặt đất không nhìn ra khác biệt. Được rồi, cha lại kiểm tra một lần, xác nhận không có dấu vết. Lý Vân Phong lại quét tới một ít đất mặt, mỏng manh vung ở phía trên, sau đó hai cha con lại đem cái kia mấy cái dưa muối lọ chuyển về tại chỗ. Như thế một làm, coi như có người tiến vào hầm, cũng nhìn không ra nơi này bị từng đào ra. Cái này sâu hơn một mét hố to, trừ bốn người bọn họ, từ nay về sau, cũng không ai biết ở đâu. Làm xong tất cả những thứ này, bốn người theo cái thang bỏ ra hầm. Trở lại trong phòng, cảm thụ tường bếp ấm áp, bọn họ mới cảm giác sống lại. Mẹ đem cửa xuyên tốt, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn viện, lúc này mới hạ thấp giọng đối với ba người nói. Ngày hôm nay việc này, ra cái cửa này, ai cũng không thể nhắc lại một chữ. Ánh mắt của nàng ở trên người Lý Vân Phong dừng lại lâu nhất. Lão nhi tử, ta cùng ngươi nói, chuyện này, lại cả ngươi, ngươi nhị ca, còn có ngươi tỷ, cũng không thể nói cho. Lý Vân Phong gật đầu một cái, hắn rõ ràng. Mẹ thở dài, nói tiếp. Không phải mẹ tin bất quá bọn hắn, ca ca ngươi tỷ tỷ là người ra sao, trong lòng ta rõ ràng. Có thể đồ chơi này quá to lớn, người biết càng ít càng tốt. Lòng người cách cái bụng, nói chỉ cần nói ra miệng, liền cùng nước đã đổ ra như thế, thu không trở lại. Vạn nhất ngày nào đó uống nhiều rồi, nói lộ hết, hậu quả kia nhà chúng ta không gánh vác được. Nàng dừng một chút, âm thanh càng thấp hơn. Này không phải đùa giỡn, sẽ muốn đòi mạng. Vì lẽ đó, việc này liền nát ở bốn người chúng ta người trong bụng, ai hỏi cũng không thể nói, coi như chưa từng xảy ra. Mẹ, ta hiểu. Lý Vân Phong nghiêm túc nói. Cha cũng ở bên cạnh ừ một tiếng. Anna càng là dùng sức gật đầu. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cơ tối nhưng ăn đến yên tĩnh dị thường. Mọi người trong lòng đều áng chừng sự tình, lay trong bát cơm, cũng không nhiều người nói chuyện. Ăn uống no đủ sau khi, cha mẹ trở về nhà nghỉ ngơi đi, Anna đi thu thập bát đũa. Lý Vân Phong trở lại phòng của chính mình điện, cài cửa lại, rồi mới từ trong cái bọc lấy ra ở chợ đêm mua chiếc đỉnh nhỏ kia. Hắn đem đỉnh đặt ở cái phản lên, liền đèn dầu ánh sáng, chỉ cẩn thận kiểm tra. Đỉnh kia không lớn, cao bằng lòng bàn tay, toàn thân là một loại màu vàng sậm, nhìn như đồng tao, nhưng cầm ở trong tay nặng, so với nhìn nặng hơn nhiều. Ba chân ba thai, tạo hình đơn giản. Lý Vân Phong tập hợp đến mức rất gần, con người đều nhanh chừng đi ra, nghĩ từ phía trên nhìn ra chút gì. Đỉnh mặt ngoài có một ít hoa văn, không phải rồng cũng không phải phượng, là một loại hắn không nói ra được đồ án, khá giống mây, lại có chút như sóng nước. Hắn dùng ngón tay xoa xoa thân đỉnh, xúc cảm lạnh lẽo bóng loáng. Hắn đem đỉnh lật lại đây, nhìn một chút cái bệ, mặt trên trơ trụi, không có bất kỳ chữ. Đồ chơi này đến cùng là cái nào triệu lại đây? Lý Vân Phong nhíu mày, đem hắn đời trước này điểm lịch sử tri thức đều từ trong đầu lật đi ra. Là Thương Triều, vẫn là Chu Triều, nhìn cũng không giống. Hắn nhớ tới trong viện bảo tàng đồ đồng tao, phần lớn là màu xám đen, mang theo dị xanh, không có loại này màu vàng sậm. Lẽ nào là kim? Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra đao lóc xương, nghĩ ở chân bạc chỗ tầm thường cạo một hồi. Có thể mũi đao mới vừa đụng tới thân đỉnh, hắn lại do dự, vạn nhất cạo hỏng, giá trị liền rơi mất. Hắn thở dài, thanh đao cất đi. Tính, chính mình không thấy được. Hệ thống chỉ nói cho hắn đây là cái đồ cổ, là cái sót, tuy nhiên chưa cho bản thuyết minh. Đồ chơi này không giống cái kia Tống Tử Quan Âm, bên trong cất dấu vàng. Giá trị của nó, tất cả với niên đại cùng lai lịch. Lý Vân Phong nhìn hồi lâu, nhìn ra con mắt chùa, cũng không nhìn ra đồ chơi này là ai dùng qua. Được, không muốn. Lý Vân Phong đem đỉnh cầm lấy đến ánh trường một chút, sau đó tìm khối sạch sẽ vải, đem nó cẩn thận gói lại. Vật này hiện tại không thấy được ánh sáng, trên chợ đen những người kia phòng trừng cũng không biết hàng, mới để cho mình 60 khối liền nhặt sót. Thật muốn là nắm đến đại địa mới đi, sợ là sẽ phải đưa tới phiên phức. Chỉ có thể sau đó chờ bán đấu giá. Lý Vân Phong trong lòng tính toán. Chờ đến thập niên 80-90, chính sách lỏng ra, trong nước có phòng đấu giá, đến thời điểm lại đem đồ chơi này lấy ra. Đến lúc đó, vật này mới có thể thể hiện giá trị. Hiện tại, nó liền cùng vị này tượng vàng như thế, chỉ có thể trước tiên giấu đi, làm cái bí mật. Hắn đem gói kỹ đỉnh bỏ vào chính mình giường lò cầm bên trong, cùng cái kia bản bắt cực quyển quyển phổ thả ở cùng nhau. Nhìn giường lò cầm, Lý Vân Phong cảm thấy, chính mình trong phòng này, cất giấu bí mật càng ngày càng nhiều. Có thể thay đổi gia tộc vận mệnh của cải, có thể cường thân võ công, còn có liền chính hắn đều không làm rõ ràng được lai lịch đồ cổ. Có điều tất cả những thứ này, cũng phải từ mỗi ngày hệ thống tình báo nói tới. Chương 55, Tiễn biệt Vương Đoàn Trưởng. Chương 55, Tiễn biệt Vương Đoàn Trưởng. Đưa cái này cho con mắt suýt chút nữa xem mù cũng nhìn không ra cái gì vấn đề đỉnh bất đi. Lý Vân Phong liền lại xem ra hệ thống khen thưởng cái kia đồ cổ. Vĩnh Lạc Đại Điện một quyển 10 bản. Cơ lơ mờ. Nhìn thấy mấy chữ này, Lý Vân Phong còn một hồi liền từ trên giường nhảy lên. Vĩnh Lạc Đại Điện. Đồ chơi này hắn đời trước nhưng lại như sấm bên hai. Nói nó là quốc bảo, cái kia đều xem như là khiêm tốn. Đồ chơi này chính là Long Quốc văn hóa hóa thạch sống, là bảo vật vô giá. Lý Vân Phong xuyên qua trước, toàn thế giới còn lại Vĩnh Lạc Đại Điện, gộp lại cũng là hơn 800 quyển, hơn 400 sách. Còn phân tán ở 8 quốc gia cùng mấy chục cái nhà sưu tập trong tay. Mỗi một sách lấy ra, cái kia đều là có thể lên tin tức đầu đề đại sự. Trong tay mình này 10 bản, nếu như phóng tới hậu thế, đừng nói bán 5 cái ức, chính là định giá càng cao hơn, có chính là người chen bể đầu lại đây mua. Lý Vân Phong kích động một hồi lâu, trái tim ầm ầm nhảy lên. Đồ chơi này so với cái kia hơn 3 cân cục vàng phân lượng nặng hơn nhiều. Vàng chỉ là tiền, nhưng này Vĩnh Lạc Đại Điện, là lịch sử, là văn hóa, là toàn bộ dân tộc dễ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nâng trong đó một quyển, liền mở ra cũng không dám quá dùng sức, chỉ lo cho này mấy trăm năm trang giấy làm ra cái nếp nhăn đến. Nhìn đến nửa ngày, hắn mới thở dài một cái, đem này 10 bản Vĩnh Lạc Đại Điện cho thu vào hệ thống trong không gian. Vật này, so với tượng vàng càng không thấy được ánh sáng. Tượng vàng còn có thể có lý do, nói là trên chợ đen nhặt sót. Nay Vĩnh Lạc đại điển nếu như lấy ra, hắn căn bản giải thích không rõ ràng lai lịch. Việc này chỉ có thể so với chôn tượng vàng còn muốn nát ở trong bụng. Nhắc nhở, hôm nay tình báo như sau. Tình báo 1, 8 giờ rưỡi sáng, kiến thiết binh đoàn sắp rời đi. Tình báo 2, 2 giờ rưỡi xế chiều, phía sau núi xuất hiện kẻ săn trộm. Tình báo 3, dân binh đoàn chính đang truy kích nhóm này kẻ săn trộm. Nhìn hôm nay tình báo, Lý Vân Phong trong đầu có số. Kiến thiết binh đoàn muốn đi, nay một chuyến phải đến đưa đưa, ân tình được bị. Người ta Vương đoàn trưởng đối với chính mình nhiều đủ ý tứ a. Lại là cùng mình têu to bí tịch võ công, lại là cho mình thư giới thiệu. Để cho mình nhị ca đi chiêu ô đạt làm tài xế xe tải. Hơn nữa hai người đều ở đọc lãnh đạo trích lời, có thể nói là phi thường thưởng thức đối phương. Đến mức kẻ săn trộm cùng dân binh đoàn, chuyện này thú vị. Phía sau núi bên kia tuy rằng dã vật nhiều, nhưng dám vào đi trộm săn, cái kia đều không phải người hiền lành. Dân binh đoàn đều phát động rồi, nói rõ nhóm này kẻ săn trộm ra hỏa sự tình khẳng định khá tốt. Chuyện này chính mình không chừng có thể dính líu một hồi. Hắn đáp ý mà đi ra ngoài rửa mặt một đợt, trở lại trong phòng thời điểm, Anna đã nằm xuống. Hắn thổi quần áo, cũng tiến vào ổ chăn, ôm nàng dâu ngủ say. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tuyết cuối cùng cũng coi như là triệt để dừng. Mặt trời từ phía đông bay lên đến, chiếu vào trắng xóa trên mặt tuyết, qua lại đến người con mắt đều không mở ra được. Trong phòng, Anna đã đem điểm tâm làm tốt. Vẫn là canh thịt dê, phối bánh ngô, nhưng canh bên trong nhiều chút ngày hôm qua mua củ cải trắng, mùi vị càng tươi. Người một nhà vây quanh cái phản đang ăn cơm, Lý Vân Phong lay hai cái bánh ngô, quay về cha mẹ nói rằng: "Cha, mẹ, ngày hôm nay trời quang, ta đi hợp tác xã bên kia một chuyến, đưa đưa tới kiến thiết binh đoàn người." Mẹ gật gật đầu. "Là nên đi đưa đưa, người ta Vương đoàn trưởng giúp nhà chúng ta đại ân, Lưu bác sĩ cũng cứu ba đồ nhà nàng dâu hài tử, ân tình này đến nhớ kỹ." Lý Lao Xuyên hít một hơi thuốc lá túi nổi, chậm rãi nói rằng: "Ta liền không đi. Đằng trước ở hợp tác xã đỉnh 7 ngày ban, Vương xã trưởng cho ta phê 7 ngày giả, vừa lúc ở nhà nghỉ ngơi một chút đi đứng." Hắn này mấy ngày xác thực cũng mệt đến ngất ngư, thủ nhiều như vậy ra súc, một điểm không dám qua loa. "Được, cái kia ba ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta thế ngài đi." Lý Vân Phong hai ba ngụm cơm nước xong, lau miệng liền đứng lên. Hắn mặc vào cái này bị bù tốt áo đông, lại đem mới mua cái kia đem hai ống súng săn bác, học, ở trên người. Mẹ nhìn hắn này thân trang phục, có chút không yên lòng. "Ngươi thương thế kia còn chưa tốt lưu loát, đừng lại giàn vật lung tung." "Mẹ, không sao rồi." Lý Vân Phong vô ngực. "Đã sớm không đau, ta thân thể này xưa ngươi còn không biết. Dám chắc đây." Hắn đi tới cửa, lại quay đầu hướng Anna nói một câu: "Nàng dâu, ta buổi trưa khả năng không trở lại ăn cơm, ngươi ở nhà cố gắng đợi." "Ân, chủ nhà ngươi trên đường cẩn thận một chút." Anna ngoan ngoãn đáp. Lý Vân Phong ra cửa, đi tới trong sân. Hắc Báo chính nằm ngoài góc tường với nắng, nhìn thấy hắn đi ra, chậm rãi đứng lên, ngáp một cái. Giữa bầu trời truyền đến một tiếng kêu to, kim điêu gió lốc đã xoay quanh một vòng, rơi vào trên bả vai của hắn. Hắn đi tới chuồng, đem mình thả ngựa dắt đi ra. Này mấy ngày ngựa cũng nhịn gần chết, vừa ra chuồng liền đánh vài cái phì mũi. Lý Vân Phong xoay người lên ngựa, Hắc Báo đi theo ngựa phía sau cái mông, gió lốc đứng ở trên vai hắn, một người một con ngựa một báo một điêu, liền như thế hướng về hợp tác xã phương hướng đi đến. Tuyết hậu đường không dễ đi, tuyết tích đến quá dày, vó ngựa dẫm xuống, trực tiếp hãm đến đầu gối. Cũng may này thả ngựa là bản địa, quen thuộc loại này tình hình giao thông, đi được ngược lại cũng chắc chắn. Chờ hắn lắc lư đến hợp tác xã, trời đã sáng choang. Hợp tác xã bên này so với trong thôn náo nhiệt nhiều, kiến thiết binh đoàn hơn 200 người đều đang bận rộn sống sót. Bọn họ đem nhà bạn thanh lý đi ra, đóng gói hành lý, một đống chồng vật tư thả chồng chất ở thẻ bên cạnh xe. Cái kia mấy chiếc xe tải lớn đã bị phát chuyển động, chính tình thịch khói đen bốc lên. Vương Kiến Quốc chính đang cái kia chỉ huy mặc xe, nhìn thấy Lý Vân Phong lại đây, thật xa liền vẫy vẫy tay. "Vân Phong huynh đệ, ngươi đến rồi." Lý Vân Phong nhảy xuống ngựa, cười đi tới. "Vương đoàn trưởng, đây là muốn đi?" "Đúng đấy, tuyết ngừng, đường cũng gần như có thể đi, đến mau mau đi mục đích của chúng ta." Vương Kiến Quốc vỗ vỗ Lý Vân Phong vai. "Đợi tiếp nữa, cày bừa vụ xuân đều làm lỡ." Hắn liếc mắt nhìn Lý Vân Phong phía sau Hắc Báo cùng trên vai kim điêu, trong mắt tràn đầy than thở. "Ngươi này một thân, thực sự là uy phong a." "Ha ha, kiếm cơm ăn." Lý Vân Phong khiêm tốn một câu. "Đúng, ngươi nhị ca nhị tẩu bên kia đều an bài xong, thư giới thiệu cũng cho, nhường bọn họ theo chúng ta đoàn xe cùng đi, đến chiêu ô đạt ta trực tiếp dẫn hắn đi tìm Trần chủ nhiệm." Vương Kiến Quốc nói rằng. "Vậy thì thật là thật cảm ơn Vương đoàn trưởng." Lý Vân Phong là thật tâm thực lòng cảm tạ. Lần này, xem như là giải quyết nhị ca một nhà vấn đề lớn. Hắn nhìn thấy nhị ca nhị tẩu đang đứng ở một chiếc thẻ bên cạnh xe, cùng đại ca đại tỷ bọn họ nói chuyện, trên mặt tràn đầy sắp đi xa không muốn cùng đối với tương lai ước mơ. Lý Vân Phong đi tới. "Đại ca, đại tỷ, lão đệ đến rồi." Đại ca Lý Vân Hồng nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. "Lão đệ, sau đó trong nhà liền nhiều dựa vào ngươi." Nhị ca Lý Vân Dương đi tới, dùng sức mà vỗ vỗ cánh tay của hắn, trong đôi mắt có chút đỏ. "Nhị ca, nói lời này liền khách khí." Lý Vân Phong đập ngực hắn một hồi. "Đến trong thành cố gắng làm, đừng cho chúng ta lão Lý ra mất mặt, trong nhà có ta đây, yên tâm." Nhị tẩu ôm hài tử, quay về Lý Vân Phong bái một cái. "Em trai chồng, này đại ân đại đức, hai người bọn ta nhớ cả đời." "Nhị tẩu, mau đứng lên, này không làm khó ta à?" Lý Vân Phong đội vàng đem nàng đỡ lên. Người một nhà còn nói chút chuyện nhà, đơn giản là đến bên kia muốn biết tin, muốn chú ý thân thể loại hình. 8 giờ rưỡi, Vương Kiến Quốc nhìn đồng hồ tay một chút, la lớn. "Trên lệch thời gian không nhiều, toàn thể đều có, lên xe." Tiên thiết binh đoàn người bắt đầu có thứ tự bỏ lên trên xe tải. Nhị ca nhị tẩu cũng cùng đại gia cáo đường, ôm hải tử lên trong đó một chiếc xe. Vương Kiến Quốc đi tới Lý Vân Phong trước mặt, từ trong túi móc ra một cái sổ nhỏ cùng một cây bút, viết xuống một cái địa chỉ. Vân Phong huynh đệ, đây là chúng ta binh đoàn tương lai trụ sở địa chỉ, còn có ta ở Chiêu Ô Đạt phương thức liên lạc. Sau đó có việc, liền theo cái này địa chỉ gửi thư, hoặc là đi Chiêu Ô Đạt tìm ta. Hắn đem tờ giấy nhét vào Lý Vân Phong trong tay. Bảo trọng. Vương đoàn trưởng, các ngươi cũng bảo trọng. Vương Kiến Quốc xoay người lên dẫn đầu chiếc kia xe dịp. Theo một trận nổ vang, mười mấy chiếc xe tải lớn đứng xếp hàng, chậm rãi chạy cách hợp tác xã, ở trên mặt tuyết ép ra hai cái sâu sắc vết bánh xe, hướng về phía đông phương hướng mở ra. Lý Vân Phong đứng tại chỗ, nhìn đoàn xe chậm rãi biến thành phương xa điểm đen nhỏ, mãi đến tận cũng lại không nhìn thấy. Hợp tác xã lập tức quặn cuẽ hạ xuống. Cha bọn họ cũng từ trong nhà bạt đi ra, nhìn đi xa đoàn xe, đều trầm mặc. Ly biệt, đều là mang theo bị thương cảm giác. Lý Vân Phong thu hồi ánh mắt, trong đầu nhưng ở tính toán chuyện tiếp theo. Hiện tại là 9 giờ sáng không tới. 2 giờ rưỡi xế chiều, phía sau núi xuất hiện kẻ săn trộm. Còn có 5 cái nhiều giờ. Hắn đến trước tiên về nhà một chuyến, đem súng mới viên đạn chuẩn bị đủ, lại cẩn thận nghiên cứu một chút cái kêu bản bát cực quyền quyền phổ. Kẻ săn trộm còn mang theo dân binh đoàn, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Chương 56, thợ săn trộm, bắt đầu mua bán. Chương 56, thợ săn trộm, bắt đầu mua bán. Đưa đi kiến thiết binh đoàn, hợp tác xã lập tức liền quặn cuẽ hạ xuống. Lý Vân Phong cùng đại ca đại tỷ bọn họ bàn giao vài câu, cũng là chuẩn bị về nhà. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo 1. Nhắc nhở, cung châu ký chủ thu được điểm thuộc tính 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được bản đồ kho báo 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được sách lợn cái hậu sản hộ lý. Lý Vân Phong trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, nhìn thấy cái cuối cùng khen thưởng, người khác sử sốt. Điểm thuộc tính cùng bản đồ kho báo, này đều là thứ tốt. Có thể này lợn cái hậu sản hộ lý là cái gì quỷ? Hệ thống đây là sợ sau này mình nuôi heo khó sinh. Vẫn cảm thấy hắn Lý Vân Phong có làm thú y tiềm chất. Hắn dở khóc dở cười lắc lắc đầu, đem chuyện này tạm thời quên hết đi. Ở trong nhà đợi một hồi, Lý Vân Phong trở về nhà đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Hắn cùng mẹ nói một tiếng muốn tiến vào núi nhìn có hay không giá vật, làm cho nàng đừng lo lắng, liền chuẩn bị xuất phát. Hắn đem cũ cái kia đem súng săn một nòng cũng trên lưng, thêm vào mới mua hai ống súng săn, trên người chẳng khác nào bác, học hai cái súng. Cũ súng tuy rằng uy lực nhỏ điểm, nhưng nhẹ nhàng, đánh thỏ gà rừng cái gì đầy đủ dùng. Súng mới uy lực lớn, là dùng tới đối phó đại gia. Viên đạn cũng cất đến tràn đầy, hai cái túi quần đều nhét đến căng phồng. Lần này, hắn không có cưỡi ngựa. Phía sau núi bên trong tuyết quá sâu, có địa phương tuyết đều chôn đến bắt đùi, ngựa căn bản không vào được, trái lại thành phiền toái. Hắn mang theo kim điêu cùng hắc báo, liền như thế đi bộ hướng về trong rừng rậm đi đến. Tuyết hậu rừng rậm, cùng bình thường hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Cao to cây thông đỏ lên, treo đầy dày đặc tuyết động, tuyết ép cảnh tùng nặng chỉnh trịch buông xuống, hầu như muốn đụng tới mặt đất. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây khe hở rơi xuống dưới, ở trên mặt tuyết kéo ra thật dài, loang lổ cái bóng, một mảnh trắng, một mảnh đen, nhìn có chút chói mắt. Toàn bộ trong rừng yên tĩnh đáng sợ, một điểm âm thanh đều không có. Bình thường những kia tiếng chim hót, trùng tiếng kêu, toàn đều biến mất, chỉ có thể nghe được hắn ăn mặc trên hoa đạp ở tuyết bên trong phát ra cọn kẹt âm thanh, còn có vụ vụ bắc gió thổi qua ngọn cây tiếng nghẹn ngào. Trên đất như hiện lên một tầng dày đặc trắng chăn đông, không nhìn thấy một điểm bùn đất màu sắc. Đâu đâu cũng có động vật lưu lại vết chân, có thỏ, nhún nhảy một cái lưu lại hai trước hai sau hố nhỏ, có ngốc hiệu bảo, dấu móng cũng lớn, một chuỗi kéo dài tới cánh rừng nơi sâu xa. Hắc báo đi ở bên cạnh hắn, nó cái kia thân màu đen da lông ở này một mảnh thuần trắng thế giới bên trong đặc biệt dễ thấy. Nó móng đuốt giẫm ở trên tuyết, hầu như không phát ra âm thanh, như cái tiềm hành u linh. Gió lốc ở trên trời xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng kêu to, thành hắn chỗ cao con mắt, giúp hắn trinh sát phương xa tình huống. Lý Vân Phong liền như thế ở trong rừng rậm đi. Tình báo nói 2 giờ rưỡi xế chiều, có thể hiện tại mới hơn 10 giờ sáng. Hắn có đầy đủ thời gian. Có thể này phía sau núi quá to lớn, lung tung không có mục đích tìm, cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Hắn đến tìm được trước kẻ săn trộm tung tích. Hắn đi rất chậm, con mắt như ứng như thế, tỉ mỉ mà nhìn quét mặt đất. Hắn không chỉ xem trên đất vết chân, còn xem trên cây khô vết chảy, xem trong tuyết có hay không bình thường kéo lôi dấu vết. Hơn một giờ qua, hắn trừ nhìn thấy mấy con thỏ từ trước mắt chạy tới, không hề phát hiện thứ gì. Trong rừng tuyết càng ngày càng sâu, có địa phương gió vừa thổi, tuyết động có thể không qua hắn eo. Mỗi đi một bước, đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực đem chân từ tuyết bên trong nổ ra, đi lên trước nửa bước. Như thế đi, thể lực đã tiêu hao cực kỳ nhanh. Ngay ở hắn chuẩn bị tìm cái chỗ khuất gió nghỉ chân một chút thời điểm, hắn phát hiện một chuỗi vết chân. Không phải động vật, là người. Dấu chân kia rất lớn, giẫm đến rất sâu. Rõ ràng là ăn mặc cổng kềnh giày đông hoặc là ủng da lưu lại. Lý Vân Phong ngồi xổm người xuống, dùng tay đẩy ra mặt trên một tầng phủ tuyết. Dấu rất mới biên giới còn không bị gió thổi mơ hồ, nói rõ lưu lại này xuyên vết chân người, qua không bao lâu. Trong lòng hắn có đáy. Hắn theo này xuyên vết chân, bắt đầu lần theo. Công việc này so với hắn nghĩ muốn hiếm thấy nhiều. Vết chân đứt quãng, lúc có lúc không. Có lúc ở một vùng đất rộng rãi lên, gió lớn, tuyết đem vết chân đều che lại, hắn chỉ có thể dừng lại, như cái chó săn như thế, vòng quanh vòng tròn tìm. Hắn đạt được biện chiều gió, phán đoán đám người kia có thể sẽ đi phương hướng nào tránh gió. Sau đó lại qua bên kia tìm. Nhiều lần, hắn đều suýt chút nữa theo mất rồi. Thời gian từng điểm qua, mặt trời từ đỉnh đầu chuyển qua phía tây. Trong rừng tia sáng bắt đầu trở tối, nhiệt độ cũng chậm lại. Lý Vân Phong trên trán tất cả đều là mồ hôi, có thể phía sau lưng lại bị gió lạnh thổi đến lạnh lẽo. Hắn từ buổi sáng đi ra đến hiện tại, một ngụm nước không uống, một cái đồ vật không ăn, cái bụng đã sớm đói bụng đến phải ục ục kêu. Hắn từ trong túi móc ra một miếng thịt làm vừa nhai vừa tiếp tục hướng về trước truy. Lại đi về phía trước không biết bao lâu, sắt trời triệt để tối lại. Mặt trời xuống núi, một vòng trăng tròn thăng lên. Đất tuyết ở dưới ánh trăng hiện ra một tầng lạnh lạnh, tĩnh mịch giống như ánh sáng trắng. Xung quanh bóng cây bị kéo đến lại dài lại quỷ dị, như từng cái dương nhanh múa đuốt ma quỷ. Ở dưới ánh trăng lần theo, so với ban ngày càng khó. Hắn chỉ có thể dựa vào trên mặt tuyết những tia yếu ớt lom để phán đoán phương hướng. Hắn hầu như là nằm trên mặt đất, từng điểm hướng về trước tìm tòi. Ngay ở hắn cảm giác mình chân đều nhanh không phải là mình thời điểm, hắn nghe được âm thanh ầm ầm, hai tiếng nặng nề tiếng súng đột nhiên từ cánh rừng nơi sâu xa truyền đến, đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Âm thanh rất xa, nhưng ở này yên tĩnh trong đêm tuyết lưu truyền đến mức đặc biệt rõ ràng. Cái kia không phải hắn súng săn âm thanh, càng sắc nhọn, càng vang dội, là súng trường. Lý Vân Phong đồng cảm thấy phân chấn, hết thảy vẻ vải đều quét đi sạch sành sanh. Hắn lập tức đối với hắc báo làm thủ hiệu, một người một báo trong nháy mắt chuyển đến tiềm hành hình thức, thả nhẹ bước chân, hướng về tiếng súng địa phương sờ lên. Càng đi về phía trước, tiếng súng vượt dày đặc. Còn chen lẫn dã thú phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ, cùng từng trận hắn nghe không hiểu, huyên thuyên tiếng nước ngoài. Lý Vân Phong bỏ cái trước chậm rãi dốc tuyết, cả người nằm ngoài dốc đỉnh, đẩy ra trước người bị tuyết ép cong lùm cây, hướng về phía dưới nhìn tới. Dưới ánh trăng, phía trước là một mảnh rộng mấy chục mét trong rừng đất trống. Đất trống trung ương cảnh tượng, nhường hắn con người đột nhiên co rụt lại. Một đầu hổ đông bắc, một đầu hình thể so với hắn lần trước ở cửa nhà đánh chết đầu kia càng lớn hơn một chỉnh vòng quái vật khổng lồ, đang bị 7-8 cái thân ảnh cao lớn vây vào giữa. Đầu kia hổ vương như thế mãnh thú, trên người đã bên trong vài súng, màu đỏ sẫm máu tươi ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân một đám lớn đất tuyết. Nhưng nó vẫn không có ngã xuống, một đôi to bằng cái thớt mắt hổ ở dưới ánh trăng lóe khiếp người hung quang, quay về người chúng quanh phát xuất trận trận rít gào chậm chậm, mỗi một lần rít gào đều mang theo một cổ dày đặc mùi máu tanh. Vây quanh nó cái thứ 7-8 người, ăn mặc dày nặng áo da, trên đầu mang lông sủ mũ lông chẻ hai, mỗi người đều vóc người cao to, sống mũi cao sâu hốc mắt. Trong tay bọn họ bừng, căn bản không phải súng săn, mà là lên lưỡi lê chế tạo súng trường, ánh trăng chiếu ở nòng súng cùng lưỡi lê lên, hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Nhìn thấy này 7-8 người, Lý Vân Phong con mắt híp lại. Gấu người. Trong lòng hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, hiện ở niên đại này, gấu bên kia hổ đông bắc sớm đã bị chính bọn họ đánh đến gần như nhanh tuyệt tích. Những người này khẳng định là theo đường biên giới trộm chạy tới kẻ săn trộm. Hổ đông bắc ở tại bọn hắn trong nước trên chợ đến bán, một tấm hoàn chỉnh da hổ thêm hổ cốt có thể bán được 1.000 khối, này đã là giá trên trời. Nhưng nếu để cho bọn họ kiếm về đến chính mình bên kia đi, qua tay liền có thể bán được 5.000 khối trở lên, thậm chí càng cao hơn. Lợi nhuận to lớn, đầy đủ nhường những này kẻ liều mạng tỏa bị bắn chết nguy hiểm, vượt qua quốc cảnh dây, đến làm lần này mất đầu buôn bán. Chương 57, vây quanh chiến khai hỏa. Chương 57, vây quanh chiến khai hỏa. Nhìn thấy những người này, Lý Vân Phong trong đầu trong nháy mắt liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo 2. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được điểm thuộc tính 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng thuật bắn súng tinh thông. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được kinh nghiệm bộ đội đặc chủng kinh nghiệm chiến đấu. Trong nháy mắt, vô số liên quan với súng ống tri thức cùng chiến đấu kỹ xảo, giống như là thủy triều tràn vào Lý Vân Phong trong đầu. Từ làm sao sử dụng hô hấp khống chế xạ kích độ chính xác, đến làm sao ở di động bên trong nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Từ các loại địa hình dưới ẩn nút cùng ngụy trang, đến gần người cách đấu bên trong một đòn giết chết. Những kiến thức này cùng kinh nghiệm, phản phất hắn từ lúc sinh ra đã mang theo như thế, khắc thật sâu ở hắn trong xương. Hắn cảm giác mình trong tay này hai cái súng săn, không còn là lạnh lẽo cục sắt vụn, mà là thân thể mình kéo dài. Hắn xem hướng phía dưới cái kia hỏa gấu người ánh mắt cũng thay đổi. Trước là nghiêm nghị, hiện tại là lạnh lẽo sát ý, hắn không có lập tức hành động, mà là như một đầu kiên trì báo săn, lặng lặng mà quan sát phía dưới chiến trường. Đầu kia hổ đông bắc đã đến cung dương hết đà, tuy rằng còn đang gầm thét, nhưng động tác rõ ràng chậm lại. Cái thứ 7-8 cái lông hùng nhân cũng nhìn ra rồi, bọn họ không sẽ nổ súng, mà là bưng lên lưỡi lê súng trường, từng bước một thu nhỏ lại vòng đây, chuẩn bị các loại lao hổ lực kiệt sau khi dùng lưỡi lê giải quyết chiến đấu. Như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo đảm ra hổ hoàn chỉnh tính. Chính là hiện tại. Lý Vân Phong chậm rãi giơ lên cái kia đem hắn mới mua hai ống súng săn. Hắn không có nhắm vào cách đến gần, mà là nhắm vào đứng ở vòng vây phía sau cùng, một cái tựa hồ là quan chỉ huy dáng dấp người. Người kia chính quay lưng hắn, vẫy tay, dùng tiếng gâu lớn tiếng mà gọi cái gì. Lý Vân Phong nín thở. Ở bộ đội đặc chủng kinh nghiệm chiến đấu bên trong, đầu tiên muốn làm rơi chính là đối với mới hệ thống chỉ huy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đánh vỡ trên đất chống đối lập. Hai ống súng săn uy lực, so với những kia súng trường tiếng súng nặng nề nhiều lắm, cũng vang dội nhiều lắm. Cái kia quan chỉ huy dáng dấp gấu người, trên lưng trong nháy mắt nổ tung một đám mưa máu, cả người như cái bao tải rách như thế, ngã sấp về phía trước ở trong tuyết, liền hành đều không rên một tiếng. Biến cố bất thình lình, nhưng còn lại gấu người tất cả đều sửng sốt. Bọn họ theo bản năng mà xoay người, hướng tiếng súng phương hướng nhìn sang. Lý Vân Phong không có cho bọn họ thời gian phản ứng. Ở bắn phát súng đầu tiên đồng thời, hắn cũng đã kéo cái thứ hai quả súng. Ầm. Lại là một súng. Đứng đang chỉ huy quan bên cạnh, cái kia chính bay đầu nhìn sang, trên mặt tràn đầy kinh ngạc gấu người, ngực cũng tuôn ra một đoàn máu bắn tung tóe, ngửa mặt lên trời liền ngã xuống. Hai súng, tiêu diệt hai người. Còn lại gấu người rốt cục phản ứng lại, bọn họ một bên tìm kiếm yểm hộ vừa giơ súng lên, hướng về Lý Vân Phong vị trí sườn núi bắt đầu điên cuồng bắn phá. Đát 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 gục. Viên đạn như hạt mưa như thế, đánh vào Lý Vân Phong trước người đất tuyết cùng trên cây khô, bắn lên một đoàn đoàn tuyết bọn cùng một gỗ. Lý Vân Phong ở mở xong thương thứ hai sau, liền không hề liếc mắt nhìn kết quả, lộn một vòng liền trốn đến một khối đá lớn mặt sau. Hắn không có đổi viên đạn, mà là trực tiếp ném xuống trong tay hai ống súng săn, chép lại trên lưng cái kia đem nhẹ nhàng súng săn một nòng. Đồng thời, hắn đối với bên người hắc báo gầm nhẹ một tiếng. Lên. Hắc báo như một tia chớp màu đen, từ trên sườn núi nhảy xuống, không có đi công kích những kia gấu người, mà là đi vòng một vòng tròn lớn, biến mất ở một bên khác hắc ám trong rừng cây. Mà trên trời gió lốc cũng phát ra một tiếng sắc bén đứng lệ, quanh quẩn trên không trung lên, thành Lý Vân Phong di động ra đa. Ở bên kia, một cái gấu người phát hiện Lý Vân Phong trốn thạch đầu, tảng đá, hô to một tiếng, điểm súng liền vào tới. Lý Vân Phong từ thạch đầu, tảng đá, mặt sau thò đầu ra, không hề liếc mắt nhìn, giơ tay chính là một súng. Ầm. Cái kia xông lên phía trước nhất gấu người theo tiếng ngã xuống đất. Mở xong súng, Lý Vân Phong lập tức lại rụt trở về, đồng thời thật nhanh từ trong túi móc ra một viên đạn, hướng về nòng súng bên trong nhét. Hắn hiện tại lại như một cái kinh nghiệm phong phú nhất lao thợ săn, đánh một súng đổi chỗ khác, tuyệt không tham súng. Mà một bên khác, dân binh đoàn cùng biên cảnh tuần tra các chiến sĩ cũng nghe được bên này tiếng súng. Tiếng súng là từ phía sau núi truyền đến, là súng trường âm thanh, không phải súng săn. Nhanh, khẳng định là cái kia hỏa kẻ săn trộm. Một đám ăn mặc áo khoác quân, mang mũ đông bóng người, chậm rãi từng bước đạp ở trong tuyết, hướng về tiếng súng phương hướng nhanh chóng chạy tới. Bọn họ đã đuổi nhóm này kẻ săn trộm một ngày một đêm, không nghĩ tới đối phương lại vẫn ở sau núi bên trong. Trên đất trống, còn lại 5 cái lông hùng nhân triệt để hoảng rồi. Bọn họ ở minh, kẻ địch ở trong tối. Bọn họ vốn không biết đối phương có bao nhiêu người, giấu ở nơi nào. Mỗi một lần tiếng súng, đều sẽ có một người đồng bạn ngã xuống. Loại này không biết hoảng sợ, so với chính diện liệu mạng còn muốn dằn vặt người. Lý Vân Phong lại như một cái ẩn nút ở trong bóng tối tử thần, không ngừng sử dụng địa hình cùng mình kinh nghiệm tác chiến, đánh lén những người này. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, Lý Vân Phong liền ở phía xa thả bắn lén. Bọn họ bắt đầu chia tán, nỗ lực bọc đánh. Lý Vân Phong liền để hắc báo từ cánh quấy rầy, chính hắn thì lại chuyên môn đánh rơi đơn ra tay. Bọn họ chạy, Lý Vân Phong liền truy. Tốc độ của hắn không bằng biên đạn nhanh, nhưng hắn so với bọn họ càng quen thuộc vùng rừng rậm này. Hắn có thể như viên hầu như thế ở trong rừng cây qua lại, nhờ vào cây cối cùng nham thạch điểm hộ, xuất quỷ nhập thần ra hiện tại bọn họ không tưởng tượng nổi địa phương. Không tới 20 phút, lại có 2 người ngã vào Lý Vân Phong xuống dưới. Còn lại 3 cái gấu người triệt để tan bỡ. Bọn họ liền đầu kia đã toi tóp hổ đông bắc cũng không muốn, xoay người liền hướng về khi đến phương hướng, cũng chính là đường biên giới phương hướng, nhanh chân liền chạy. Muốn chạy? Lý Vân Phong cười lạnh một tiếng. Hắn không có lập tức đuổi theo, mà là đi tới đầu kia hổ đông bắc bên người. Lão hổ đã đoạt khí, thân thể to lớn nằm ở trong tuyết, như một ngọn núi nhỏ. Lý Vân Phong vung tay lên, trực tiếp đem này nặng mấy trăm cân lão hổ thi thể thu vào hệ thống không gian. Sau đó, hắn mới không nhanh không chậm hướng về 3 người kia chạy trốn phương hướng đuổi tới. Cái kia 3 cái gấu người ở trong tuyết bỏ mạng chạy trốn, căn bản không dám quay đầu lại. Bọn họ chỉ hy vọng mau chóng chạy ra mảnh này chết tiệt rừng rậm, trở lại chính mình quốc gia. Nhưng bọn họ chạy không bao xa, liền phát hiện tình huống không đúng. Phía trước, truyền đến hỗn độn bước chân âm thanh cùng người tiếng la. Dưới ánh trăng, mười mấy bóng người từ rừng cây phía trước bên trong bật ra, trong tay đều điểm súng, trực tiếp ngăn chặn đường đi của bọn họ. Là dân binh cùng biên cảnh tuần tra các chiến sĩ chạy tới. 3 cái gấu người hoàn toàn biến sắc, mau mau thay đổi phương hướng, muốn từ mặt bên chạy. Nhưng bọn họ mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy phía sau, Lý Vân Phong chính mang theo một đầu hắc báo, không nhanh không chậm từ trong bóng tối đi ra, trong tay cái kia đem 2 ống súng săn nòng súng, chính đen ngòm quay về bọn họ. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Một hồi nhằm vào kẻ săn trộm vây quanh chiến, liền như thế ở mảnh này tuyết đêm trong rừng rậm, triệt để khai hỏa. Chương 58, theo mẹ hậu sản hộ lý. Chương 58, theo mẹ hậu sản hộ lý. Ở nhìn thấy những binh sĩ này thời điểm, Lý Vân Phong trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay tình báo 3. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được điểm thuộc tính 1. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được vũ khí AK-471. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được vũ khí lựu đạn 1. Lý Vân Phong người đều sửng sốt. Khá lắm, hệ thống đây là thật sự dám cho a. AK-47, lựu đạn. Đồ chơi này không phải là súng săn có thể so sánh, đây là đường hoàng gia dáng súng đạn. Hắn vừa định ở trong lòng nhổ nước bọn hai câu, hệ thống này đúng không nghĩ nhường hắn đi chiếm núi làm vua. Không nghĩ tới trong đầu lại nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Nhắc nhở AK-47 mang vào 6 băng đạn viên đạn 180 phát. Đến, lần này ra hỏa sự tình đầy đủ. Lý Vân Phong trong đầu lập tức liền chân thật. Trên đất trống, cái kia cuối cùng 3 cái gấu người bị chặn ở trung gian, đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bọn họ dựa lưng vào nhau, làm thành một vòng, trong tay súng trường sốt sáng mà quay về bốn phía. Trên mặt của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Kẻ liều mạng, đến thời điểm như thế này, nghĩ không phải đầu hàng, mà là kéo mấy cái chịu tội thay. Nộp súng không giết. Dân binh đội trưởng, một cái hơn 40 tuổi chẳng hán, vương một cái súng máy bán tự động, lớn tiếng mà dùng không thế nào tiêu chuẩn gấu nói hô. Cái kia 3 cái gấu người viên tuyên nói vài câu cái gì, không những không có để súng xuống, trái lại đem nòng súng nhấc đến càng cao hơn. Một cái trong đó, nhìn dáng dấp là chuẩn bị không thèm đến xỉa, nòng súng trực tiếp liền nhắm ngay dân binh đội trưởng. Lý Vân Phong ánh mắt lạnh lẽo, không thể để cho bọn họ mở miệng nói chuyện. Đầu kia mấy trăm cân hổ đông bắc còn ở hắn hệ thống trong không gian đây. Này nếu để cho bọn họ nói ra, chính mình giải thích thế nào? Cũng không thể nói lao hổ chính mình chân dài chạy đi. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong đã không còn chút nào do dự. Trong tay hắn 2 ống súng săn, hầu như là ở cái kia gấu người giơ lên nòng súng cùng một thời gian, liền băng lên. Ầm. khổng lồ tiếng súng ở yên tĩnh trong đêm tuyết đặc biệt chói tai. Cái kia chuẩn bị nổ súng gấu người, ngực trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ thủng to, liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống. Lý Vân Phong bên này vừa nổ súng, đối diện dân binh cùng tuần tra các chiến sĩ cũng đều sốt sáng lên. Bọn họ vốn là độ cao đề phòng, nghe được tiếng súng, theo bản năng mà liền cho rằng là đối phương động thủ trước. Nổ súng. Dân binh đội trưởng cũng gấp, giống lớn một tiếng. Ầm, ầm, ầm. Đát đát đát. Trong nháy mắt, mười mấy thanh súng đồng thời nổ súng. Dây đặc viên đạn như một đạo lưới lửa, trực tiếp liền đem còn lại cái kia hai cái gấu người bao trùm. Cái kia hai người liền cơ hội phản ứng đều không có, thân trong nháy mắt liền nhiều mười mấy cái lỗ thủng, bị đánh thành cái sàng, cũng theo ngã vào trong vũng máu. Tiếng súng ngừng lại. Trong rừng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại không khí bên trong tràn ngập dày đặc mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh. Lần này, xem như là triệt để không có chứng cứ. Lý Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, từ trong bóng tối không nhanh không chậm đi ra. Ai? Là ba đập nhĩ. Đội dân binh ngũ bên trong, có người thấy rõ Lý Vân Phong dáng vẻ, kinh ngạc hô một tiếng. Vân Phong, là Vân Phong huynh đệ. Không ít người đều nhận ra Lý Vân Phong. Đến mười mấy người này, phần lớn đều là Lý Vân Phong bọn họ hợp tác xã dân binh. Hợp tác xã dân binh tổ chức, cùng phổ thông dân binh còn không giống nhau lắm. Bọn họ cũng coi như là hợp tác xã nhân viên, là có tổ lao động có thể phân. Bọn họ kiếm tiền phương thức chủ yếu chính là hai loại. Một loại là ở hợp tác xã xung quanh tuần tra, phòng ngừa có dã thú hoặc là người xấu tới gần. Một loại khác chính là đến mùa hè, những mục dân muốn đi lớn đầm lầy bên kia quy mô lớn chăn nuôi thời điểm, bọn họ đến theo đi, phụ trách bảo hộ dân chăn nuôi cùng gia súc an toàn. Vì lẽ đó, đám người này cùng Lý Vân Phong thôn bọn họ người bên trong đều rất quen. Đại gia nhìn thấy Lý Vân Phong, đều phi thường nhiệt tình xông tới. Ba đập nhĩ, tiểu tử ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Dân binh đội trưởng, cũng chính là Vương xã trưởng em trai ruột Vương Kiến Quân, đi tới đập Lý Vân Phong một quyền. Vương thúc. Lý Vân Phong cười hô một tiếng. Ta này không phải xem tuyết ngừng, suy nghĩ lên núi chuẩn bị món ăn dân dã mà. Lý Vân Phong chỉ trên lưng mình hai cái súng, mặt không đỏ tim không đập bắt đầu nói bậy. Mới vừa vào cánh rừng không bao xa, liền nghe thấy bên này tiếng súng đến cùng tết đến nã pháo giống như. Ta suy nghĩ không đúng, liền mò sang đây xem. Khá lắm, vừa nhìn nhóm này gấu người chính vây quanh một đầu hổ lớn đánh đây. Ta suy nghĩ đám người này khẳng định không phải người tốt, liền trốn ở trên sườn núi thả hai súng. Không nghĩ tới các ngươi cũng tới đến nhanh như vậy. Hắn đem mình hái đến sạch sẽ, nói tới liền cùng mình là một đi ngang qua lòng tốt quần chúng như thế. Vương Kiến Quân bọn họ cũng không hoài nghi. Dù sao Lý Vân Phong bản lĩnh, bọn họ là biết. Tiểu tử này một người liền tài giỏi, có thể làm, lật bầy sói, gan lớn cực kỳ. Tiểu tử ngươi, lá gan là thật to lớn. Vương Kiến Quân vô vô bờ vai của hắn. Nhóm người này là gấu bên kia kẻ săn trộm, chúng ta đều đuổi một ngày một đêm, không nghĩ tới nhường bọn họ chạy đến nơi này đến rồi. Nhờ có tiểu tử ngươi trước tiên động thủ, không phải vậy thật làm cho bọn họ nổ súng trước, chúng ta bên này không chừng liền đến có thương vong. Vương Kiến Quân liếc mắt nhìn trên đất cái kia mấy cái gấu người thi thể, lại nhìn một chút Lý Vân Phong. Tiểu tử ngươi thương pháp này có thể a, một người một thương, thẳng thắn dứt khoát. Ha ha, số may, số may. Lý Vân Phong khiêm tốn nói. Được rồi, đừng ở chỗ này đợi, suối quậy. Vương Kiến Quân vung tay lên. Trước tiên đem những thi thể này đều xử lý, súng đều thu hồi đến, này có thể đều là chiến lợi phẩm. Mấy cái dân binh lập tức tiến lên, bắt đầu lục soát những kia gấu người thi thể, đem trên người bọn họ súng trường, viên đạn, còn có bên người mang truy thủ, bầy nước cái gì đều đoạt lại tới. Vương thúc, này hổ đây. Lý Vân Phong làm bộ tò mò hỏi. Hổ. Vương Kiến Quân sửng sốt một chút, ở trên đất chống tìm một vòng. Kỳ quái, vừa nãy ngươi không phải nói bọn họ vây quanh một đầu lão hổ đánh à? Hổ chạy đi đâu rồi? Trên đất trừ vết máu, ngay cả rễ hổ mao đều không nhìn thấy. Ta cũng không biết ta. Lý Vân Phong một mặt vô tội vây vây tay. Khi ta tới liền nhìn thấy bọn họ ở nổ súng, sau đó ta liền trốn đi, khả năng nhường lão hổ chạy. Cũng vậy. Vương Kiến Quân gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Hổ đông bắc đồ chơi kia, rất giàu hoạt, bị thương chạy mất cũng rất bình thường. Chạy liền chạy đi, ngược lại nhóm này kẻ săn trộm là giải quyết. Hắn cũng không đem một đầu lão hổ quá để ở trong lòng, dù sao lần này nhiệm vụ chủ yếu là bắt người. Hiện tại người chết rồi, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Lý Vân Phong trong lòng thầm cười. Chuyện này, xem như là lừa gạt. Hắn nhìn các dân binh đem những thi thể này kéo qua một bên, chuẩn bị ngay tại chỗ đào hầm cho chôn. Loại này vượt biên kẻ săn trộm, chết rồi cũng là chết rồi, không ai sẽ đến truy cứu. Hắn đi tới bên cạnh, nhặt lên chính mình cái kia đem hai ống súng săn, lại đem trên đất vỏ đạn đều ôm vào trong túi. Diễn trò làm nguyên bộ, không thể lưu lại chứng cứ. Hắc báo cũng từ trong rừng đi ra, trên người còn mang theo vết máu, nhưng nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Các dân binh nhìn thấy này đầu hắc báo, đều tâm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không ai sợ sệt. Bọn họ cũng đều biết, đây là Lý Vân Phong nuôi sủng vật. Sự tình xử lý đến gần như, Vương Kiến Quân liền bắt chuyện đại gia chuẩn bị trở về hợp tác xã. Vân Phong, theo chúng ta đồng thời trở về đi thôi, vừa vặn đem ngươi ngày hôm nay chuyện này cùng Vương xã trưởng hồi báo một chút, đây chính là một cái công lớn a. Được, Vương thúc. Lý Vân Phong gật gật đầu, theo dân binh đội ngũ, đồng thời hướng về hợp tác xã phương hướng đi đến. Ánh trăng đem bọn họ cái bóng ở trên mặt tuyết kéo đến lao dài. Lý Vân Phong đi ở đội ngũ trung gian, trong đầu nhưng ở tính toán chính mình thu hoạch lần này. Một cái AK, một viên lựu đạn, còn có một con nặng mấy trăm cân hổ lớn. Lần này phía sau núi, làm đến giá trị. Chương 59, hệ thống lại còn thăng cấp. Chương 59, hệ thống lại còn thăng cấp. Cùng Vương Kiến Quân bọn họ đồng thời trở về hợp tác xã, cùng Vương xã trưởng báo cáo một hồi tình huống. Vương xã trưởng đối với Lý Vân Phong được kêu là một cái khen, nói hắn là hợp tác xã đại anh hùng, còn nói muốn cho hắn ghi công. Lý Vân Phong khiêm tốn vài câu, lại cùng đại ca anh rể bọn họ báo cái bình an, liền không có ở hợp tác xã nhiều chờ. Hắn cùng Vương xã trưởng nói chính mình còn muốn thừa dịp bình minh, ở trong rừng đi dạo, xem có thể hay không lại chuẩn bị món ăn dân dã, liền cáo biệt mọi người. Hắn không về nhà, mà là trực tiếp thay đổi phương hướng, lại lần nữa tiến vào phía sau núi bên trong. Vừa nãy cái kia một hồi bắn nhau, động tĩnh quá lớn, phụ cận dã vật phòng trường đã sớm dọa chạy. Hắn đến hướng về càng sâu địa phương đi một chút. Ngược lại hiện tại trời cũng sáng, trên người hắn hàng cũng đủ, lá gan cũng lớn. Mặt trời đã lên thật cao, đất tuyết bị chiếu lên sáng trưng. Lý Vân Phong liền như thế ở trong rừng đi. Gió lốc bay ở trên trời, như cái máy bay do thám. Hắc báo ở bên cạnh hắn theo, thỉnh thoảng tiến vào lùm cây bên trong, người trên đất ngủi. Đi đại khái hơn một giờ, hắc báo đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một đầu liền đâm vào một mảnh rậm rạp lòng trong rừng cây. Chẳng được bao lâu, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận bay nhảy âm thanh cùng gà rừng tiếng kêu thảm thiết. Lý Vân Phong tìm súng, cũng đi vào theo. Chờ hắn đi tới trước mặt, hắc báo chính cắn một con to mập gà rừng, từ trong rừng đi ra. Cái kia gà rừng còn ở bay nhảy cánh, nhưng rõ ràng đã không bao nhiêu khí lực. Khá lắm. Lý Vân Phong cười vỗ vỗ hắc báo đầu, từ nó trong miệng tiếp nhận gà rừng. Nhưng hắn mới vừa đem gà rừng nắm tới tay bên trong, liền phát hiện không đúng. Hắc báo khoe miệng có một đạo mới vẽ ra đến vết máu, tuy rằng không sâu, nhưng còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Lý Vân Phong lông mày lập tức liền cao lên đến. Gà rừng đồ chơi này, móng vuốt lợi hại đến đâu, cũng không thể đem hắc báo cho thương thành như vậy. Trong rừng này còn có nhà khắc hỏa. Hắn ngồi xổm người xuống, sờ sờ hắc báo đầu, thấp giọng hỏi, ai làm? Hắc báo tựa hồ nghe hiểu hắn, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp ung ung âm thanh, sau đó xoay người, hướng nó vừa nãy đi ra cái hướng kia nhìn nó. Lý Vân Phong rõ ràng. Hắn đem gà rừng tới eo lưng lên một vầng, đem trong tay súng săn một nòng đổi thành cái tia đem uy lực càng lớn hai ống súng săn. Tay cầm chân Lý Vân Phong trong đầu một điểm không hoảng hốt. Hắn ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt, dám động hắn con báo. Dẫn đường. Hắn đối với hắc báo nói một câu. Hắc báo lập tức hiểu ngầm trong lòng, quay đầu liền hướng vừa nãy cái kia mảnh lòng trong rừng cây đi đến. Lý Vân Phong tìm súng, theo thật sát ở phía sau. Một người một báo ở trong rừng ngang qua, trên đất tuyết rất dày, đi lên rất vất vả. Hắc báo vừa đi vừa thỉnh thoảng dừng lại, dùng mũi ở trong tuyết người, như là ở xác nhận phương hướng. Theo hắc báo đi gần như có mười mấy phút, xuyên qua cái kia mảnh cây thông rừng, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Phía trước là một mảnh mọc đầy thấp bé bụi cây cùng cỏ dại lòng trào khu vực. Một cái đóng băng tiểu hà, như một cái dây lưng màu trắng, từ lòng trào trung gian xuyên qua. Lý Vân Phong mới vừa đi tới lòng trào biên giới, liền nhìn thấy một đầu khổng lồ dã thú. Tên kia đang đứng ở bờ sông, túi đầu, dùng nó cái kia khổng lồ móng đào mặt băng dưới tuyết động, tựa hồ là ở tìm nước uống. Lý Vân Phong thấy rõ dáng vẻ của tên kia, hít vào một ngụm khí lạnh. Mai Sừng Tấm. Hơn nữa là một đầu hình thể dị thường khổng lồ nam tính Mai Sừng Tấm. Cái tên này đứng đều sắp có cao 2 mét, thân thể dài đến cùng một đầu to hào ngựa như thế, cả người bắp thịt từng khối, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Đáng sợ nhất chính là nó trên đầu đôi kia khổng lồ, như bàn tay như thế mở ra sử liệu, nhìn liền cùng hai cái lớn sẹn sắt giống như. Mai Sừng Tấm đồ chơi này, nhìn dị ngoan, trên thực tế là trong rừng rậm nguy nhất treo chọc đại gia một trong. Nó nỗ lực lên, tốc độ có thể đạt đến 60, 70 km, hơn 1000 cân thể trọng, lại thêm vào đôi kia lớn rác, đụng một cái, đừng nói người, chính là một cây nhỏ cũng phải cho nó đục gãy. Chẳng trách hắc báo không đánh được nó. Liên này thể trạng, hắc báo nhào tới, phòng trừng cùng gãi ngứa gần như. Nó cái kia một móng nếu như đã thực, chính Lý Vân Phong cũng phải bị tại chỗ đưa đi, đưa bệnh viện cũng không kịp loại kia. Đầu kia Mai Sừng Tấm tựa hồ cũng nhận ra được nguy hiểm, nó dừng đào tuyết động tác, giơ lên đầu to, một đôi chuông đồng giống như mắt to cảnh giác hướng Lý Vân Phong bên này nhìn sang. Nó trong lỗ mũi phun ra hai cỗ màu trắng khí nóng, như hai cái nhỏ hơi nước trụ. Lý Vân Phong biết, không thể đợi thêm. Đối phó loại này lại ra, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Hắn không chút do dự nào, chậm rãi giơ tay lên bên trong hai ống súng săn. Hắc báo cũng từ phía sau hắn đi ra, cúi thấp người, trong cổ họng phát ra một trận uy hiếp gầm nhẹ, vết thương trên người tựa hồ kích phát rồi nó hung tính. Mai Sừng Tấm thấy thế, móng trước bất an đào đào mặt đất, khổng lồ sừng hiệu hơi hạ thấp, bày ra một cái chuẩn bị xung phong tư thế. Ngay ở nó sắp phát động công kích trước một giây. Ầm, ầm. Lý Vân Phong trong tay hai ống súng săn, hầu như là đồng thời phun ra hai cái ngọn lửa. Hai phát cỡ lớn hiệu đạn, mang theo khổng lồ động năng, tàn nhẫn mà đánh vào Mai Sừng Tấm trên ngực. Mai Sừng Tấm cái kia hơn 1000 cân thân thể khổng lồ, bị này hai súng nổ đến chấn động mạnh một cái, sau này lảo đảo hai bước. Nó cái kia thâm hậu ra lông dưới, hai cái to bằng miệng chén hô máu chính ồ ồ ra bên ngoài tỏa huyết. Nhưng cái tên này sinh mệnh lực thực sự là quá ngoan cường. Bị thương nặng như vậy, nó không những không có ngã xuống, trái lại bị triệt để làm tức giận. Ồ! Một tiếng đinh thái nhức góc rít gào, Mai Sừng Tấm bước ra bốn cái tráng kiện chân, như một chiếc mất khống chế tạ, hướng về Lý Vân Phong liền vào tới. Lý Vân Phong ở mở xong súng sau, liền không hề liếc mắt nhìn kết quả, ngay lập tức lăn khỏi chỗ, trốn đến một gốc cây thông lớn mặt sau. Hắn thật nhanh từ trong túi móc ra hai viên đạn, hướng về nóng bỏng nòng súng bên trong nhét. Ầm. Mai Sừng Tấm trực tiếp đánh vào hắn vừa nãy đứng thẳng địa phương, sức mạnh khổng lồ, đem cây kia to bằng cái bát cây thông đều đụng phải một trận lay động, trên cây tuyết động ào 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 đi xuống. Một đòn không trúng, Mai Sừng Tấm thay đổi phương hướng, lại hướng về Lý Vân Phong ẩn thân cây to này đánh tới. Lý Vân Phong mới vừa đem đạn sắp xếp gọn, liền nhìn thấy một cái bóng đen to lớn hướng về chính mình để ép lại đây. Hắn liền nhắm vào thời gian đều không có, giơ lên nòng súng quay về Mai Sừng Tấm đầu liền bóc cò. Ầm. lại là một súng. Một thương này trực tiếp đánh vào nai sừng tấm trên mặt, cách con mắt của nó chỉ có không tới mấy điểm công, cm. Nai sừng tấm nửa bên mặt đều bị đập nát, một con mắt cũng biến thành một cái hố máu. Đau đớn kịch liệt nhường nó triệt để điên cuồng, nó không quan tâm dùng trên đầu cự giác, tàn nhẫn mà đỉnh ở trên cây to. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cây đại thụ kia lại bị nó cho mạnh mẽ đỉnh đứt và mất. Lý Vân Phong thừa cơ hội này, liên tục lăn lộn lại né tránh mười mấy mét. Hắc báo cũng từ mặt bên nào tới, một cái cắn ở nai sừng tấm chân sau lên, nỗ lực ngăn cản hành động của nó. Có thể nai sừng tấm chỉ là đột nhiên vung một cái chân, liền đem nặng mấy trăm cân hắc báo cho vung bay ra ngoài. Lý Vân Phong nhìn này đầu đã giết đỏ cả mắt rồi nai sừng tấm, trong lòng cũng quyết tâm. Hắn đem trong tay súng săn ném xuống đất, từ phía sau lưng rút ra cái kia đem súng săn một nòng. Hắn một bên thật nhanh lùi về sau vừa cho súng lên đạn. Nai sừng tấm bỏ qua hắc báo sau, lại một lần khóa chặt Lý Vân Phong, đẩy tràn đầy máu tươi đầu, lại vào tới. Lần này Lý Vân Phong không có lại trốn, hắn đứng tại chỗ, tỉnh táo giơ súng lên, nòng súng bước vàng mà nhắm ngay nai sừng tấm con kia hoàn hảo con mắt. Ở nai sừng tấm cách hắn chỉ có không tới 10 mét thời điểm, ầm, tiếng súng nổ, viên đạn tinh chuẩn bắn vào nai sừng tấm con mắt, từ nó sau gáy xuyên ra ngoài. Nay đầu khổng lồ dã thú, xung phong thế liễu lo mà nói, nó thân thể to lớn bởi vì quán tính, lại xông về phía trước vài bước, cuối cùng ầm ầm một tiếng, ngã vào Lý Vân Phong trước mặt không tới 3 mét địa phương, gây nên một đám lớn hoa tuyết. Lý Vân Phong nhìn ngã trên mặt đất nai sừng tấm, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, cảm giác phía sau lưng chính mình đều ướt đẫm. Hắc báo cũng khập khiễng đi tới, ở trên đùi hắn cọ cọ. Lý Vân Phong ngồi xổm người xuống, sờ sờ hắc báo đầu. Khá lắm, trở lại cho ngươi thêm món ăn. Nghỉ ngơi một hồi, nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ này như thế nai sừng tấm thi thể, Lý Vân Phong lại phản khó. Đồ chơi này quá to lớn, một mình hắn căn bản làm không trở về đi. Hắn suy nghĩ một chút, từ bên hông rút ra dao bầu, ở ngay gần chém mấy cây tráng kiện cành cây. Sau đó dùng cây mây đem cành cây quấn lấy nhau, đơn giản làm một cái xe trượt tuyết. Hắn phí đi sức của chín châu hai hổ, mới đem này hơn 1000 cân nai sừng tấm cho thu được xe trượt tuyết. Sau đó, hắn đem xe trượt tuyết một đầu quấn vào trên người mình, liền như thế từng bước, kéo này đầu khổng lồ nai sừng tấm, hướng về dưới chân núi phương hướng đi đến. Công việc này so với cùng nai sừng tấm đánh một trận còn mệt. Hắn đi rất chậm, mỗi đi một bước, tuyết đều hãm đến đầu gối. Chờ hắn kéo nai sừng tấm, lắc lư trở lại tới gần cửa thôn hang núi kia thời điểm, trời cũng đã gần đen. Hắn mệt đến cùng con chó chết, đặt mông liền ngồi ở trong hang núi trên cỏ khô, từng ngụm thở hổn hển. Hắc báo cũng nằm ngoài bên cạnh hắn, liếm chính mình vết thương trên người. Lý Vân Phong ở trong sơn động sinh một đống lửa, ấm ấm người, lúc này mới cảm giác sống lại. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì, liền mở ra chính mình thuộc tính danh sách. Ký chủ: Lý Vân Phong. Giới tính: nam. Thể chất 100. Sức mạnh 100. Tốc độ 98. Kỹ năng: làm cơm, chăn nuôi, sạc lý, cưỡi ngựa, săn bán, thuật bắn súng tinh thông. Kinh nghiệm: bộ đội đặc chủng kinh nghiệm chiến đấu. Vật phẩm: lực. Nhìn mình cái kia 98 điểm tốc độ, Lý Vân Phong suy nghĩ một chút, trong tay hắn còn có mấy cái không dùng điểm thuộc tính. Thẳng thắn, liền đem nó cũng rót đầy được. Trong lòng hắn đọc thầm một câu: thêm 2 điểm tốc độ. Nhắc nhở: ký chủ tốc độ thuộc tính đã đạt đến 100. Nhắc nhở: đo lường đến ký chủ toàn thuộc tính, thể chất, sức mạnh, tốc độ đều đã đạt đến nhân loại cực hạn 100 điểm. Nhắc nhở: tân thủ kỳ kết thúc, mỗi ngày hệ thống tình báo bắt đầu thăng cấp. Hệ thống thăng cấp bên trong: 1, 10, 50, 100. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Hoan nên tiến vào toàn phiên bản mới. Lý Vân Phong nhìn trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lên không ngừng nhảy ra nhắc nhở, cả người đều sửng sốt. Hệ thống thăng cấp, chính mình vượt qua tân thủ kỳ. Chương 60, tình báo tuần xuất hiện cùng với hợp thành phương thức. Chương 60, tình báo tuần xuất hiện cùng với hợp thành phương thức. Lý Vân Phong nhìn màn ánh sáng nâng lên chỉ ra, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Chính mình ngày hôm nay 3 cái tình báo đều còn không dùng đây. Vậy thì thăng cấp. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, hệ thống thăng cấp khẳng định là chuyện tốt. Hắn liền dứt khoát ngồi ở bên cạnh đống lửa vừa sưởi ấm vừa chờ. Màn ánh sáng lên đường tiến độ ở bước đi tới. Lý Vân Phong nhàn rỗi không chuyện gì, liền đem cái kia bản lợn cái hậu sản hộ lý lấy ra. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hệ thống cho đồ chơi này đến cùng có cái gì thành tựu. Mở ra vừa nhìn, hắc, còn rất chuyên nghiệp. Từ lợn cái mang thai trong lúc hạng mục chú ý, đến sản xuất thời điểm các loại đột phát tình huống xử lý, lại tới hậu sản dinh dưỡng bổ sung cùng bệnh tật dự phòng, viết đến được đều là một cái tỉ mỉ. Văn hay tranh đẹp, thông tục dễ hiểu. Được, sau đó không chừng thật có thể dùng tới. Lý Vân Phong cười một cái tự giễu, đem sách lại cất đi. Thời gian một chút qua, hang núi ở ngoài sắc trời triệt để đen thấu. Chỉ có một vầng minh nguyệt treo ở trên trời, chiếu lên đất tuyết sáng trưng. Lý Vân Phong đói bụng đến kêu lên ù ù, đều thẳng tỉnh thịch. Hắn từ nai sừng tấm trên người cắt đi một miếng thịt, dùng cành cây ăn mặc, liền ở trên lửa nướng lên. Không thả muối, cũng không thả đồ gia vị, liền làm như thế nướng. Các loại thịt nướng đến xì xì tỏa dầu, kinh ngạc thời điểm, hắn cầm lấy đến liền gặm một cái. Một cỗ mang theo dã tính mùi thịt, trong nháy mắt ngay ở trong miệng hắn nổ tung. Vẫn đúng là đừng nói, hương vị không sai. Ngay ở hắn gặm đến miệng đầy là dầu thời điểm, trong đầu hệ thống rốt cục có động tĩnh. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Mỗi ngày hệ thống tình báo chính thức thăng cấp làm mỗi chu hệ thống tình báo. Hệ thống hình thức thay đổi như sau: hình thức 1, mỗi ngày tình báo ký chủ có thể lựa chọn tiếp tục chấp hành mỗi ngày tình báo nhiệm vụ, mỗi ngày đổi mới 3 cái tình báo, sau khi hoàn thành thu được cơ sở khen thưởng. Hình thức 2, mỗi tình báo tuần ký chủ có thể lựa chọn không làm mỗi ngày tình báo nhiệm vụ, chưa hoàn thành mỗi ngày tình báo sẽ bị hệ thống tự động chứa đựng, mỗi tích góp 7 ngày, tức 21 điều mỗi ngày tình báo, có thể hợp thành một lần mỗi tình báo tuần nhiệm vụ. mỗi tình báo tuần nhiệm vụ độ khó càng cao hơn, nhưng khen thưởng cũng càng phong phú. Nhắc nhở, hôm nay đổi mới 3 cái tình báo đã bị tự động chứa đựng, trước mặt tích góp tiến độ 3/21. Nhắc nhở, hệ thống thương thành chính thức mở ra. Nhắc nhở, tân thủ kỳ kết thúc khen thưởng phân phát bên trong. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được thể chất đột phá hạn mức tối đa cơ hội 1, có thể đem một hạng thuộc tính từ 100 tăng lên đến 110. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng hoang dã sinh tồn đại sư. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được chuyên môn không gian thăng cấp, diện tích mở rộng đến 10m², cũng mở ra giữ tươi công năng. Liên tiếp nhắc nhở, nhìn ra Lý Vân Phong hoa cả mắt. Này, so với hắn nghĩ còn tốt hơn. Có thể lựa chọn làm mỗi ngày nhiệm vụ, cũng có thể tích góp làm chu thưởng, này độ tự do lập tức liền cao. Hơn nữa này tân thủ kỳ kết thúc khen thưởng, cũng quá phong phú. Thuộc tính đột phá hạn mức tối đa. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn có thể trở nên so với nhân loại cực hạn càng mạnh hơn. Hoang dã sinh tồn đại sư, này kỹ năng ở trước mắt này trong hoàn cảnh, quả thực chính là thần kỹ. Con rảnh rỗi thăng cấp, 100m², còn mang giữ tươi, này sau đó đánh lại nhiều con mồi cũng không sợ hỏng. Lý Vân Phong kích động một hồi lâu, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh đống lửa ngọn núi nhỏ kia như thế này sự tấm, quyết định vẫn là trước tiên đem nó kiếm về nhà lại nói. Nghỉ ngơi đến cũng gần như, thể lực cũng khôi phục không ít. Hắn tắt đống lửa, lại một lần đem xe chữa tuyết quấn vào trên người mình. Đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sử dụng khí lực toàn thân, kéo cái kia hơn 1000 cân đại gia, từng bước hướng về thôn phương hướng đi đến. Lúc này cửa thôn chính là trạm vạng chăn dê trở về thời gian. Ba Đổ, Ba Lăng, Nhị Phú mấy người chính vội vàng bầy dê ở cửa thôn bên giếng nước nghỉ chân tán gẫu đây. Tuyết ngừng, thời tiết tốt, đại gia tâm tình cũng không tệ. Ai, các ngươi nói, Vân Phong tiểu tử kia lại chạy đi đâu rồi? Hai ngày nay đều không thấy bóng người. Ba Lăng khịt khịt mũi, nói rằng, phòng trưng lại tiến vào núi đi, hắn cái kia tính tình, rảnh rỗi không chịu nổi. Nhị Phú tựa ở giếng duyên lên, cười nói, cũng là, hắn hiện tại có thể ghê gớm, lại là hắc báo lại là kim điêu, nghe nói ngày hôm qua còn đem cái kia hỏa gấu kẻ săn trộm cho đánh ngã. Ba Đồ một mặt tức ao. Mấy ca đang trò chuyện đây. Đột nhiên, Ba Lăng chỉ vào cách đó không xa đen thui dưới chân núi, có chút không xác định nói rằng, ai, các ngươi xem, cái kia đúng không có người. Mấy người đều theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Dưới ánh trăng, một bóng người cao to đang từ dưới chân núi trong bóng tối từ từ đi ra. Thân ảnh kia đi rất chậm, rất vất vả, phía sau còn giống như kéo một cái khổng lồ, đen tủi lủi lổ vận. Là Vân Phong. Ba Đồ mắt sắc, lập tức liền nhận ra. Ta đệ. Phía sau hắn kéo cái gì đồ chơi? Nhị Phú con mắt đều trợn tròn. Các loại Lý Vân Phong đi được gần rồi, mấy cái nhân tải thấy rõ phía sau hắn kéo đồ vật. Đó là một đầu heo, một đầu so với bọn họ trong thôn cao nhất ngựa càng lớn hơn một vòng to lớn mai sừng tấm. Ta ông trời, đây là mai sừng tấm. Lớn như vậy mai sừng tấm. Ba Đồ, Ba Lăng, Nhị Phú ba người, tất cả đều khiếp sợ há to miệng, trong tay dê roi đều rơi trên mặt đất. Bọn họ từ nhỏ ở trên thảo nguyên lớn lên, giá vật thấy rõ nhiều, có thể lớn như vậy mai sừng tấm, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Đồ chơi này, quả thực chính là cái quái vật. Lý Vân Phong kéo xe trượt tuyết, đi tới bọn họ trước mặt, mệt đến té ngã như giống như, vù vù thở hổn hển. Ta nói, mấy ca, chớ ngu đứng, lại đây phụ một tay a. Hắn huệ vải nói rằng, ai, ai, đến rồi. Ba người lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mau mau ném bầy dê, vọt tới. Vân Phong, ngươi đây là từ đâu làm này đại gia? Ba Đồ một bên giúp đỡ đẩy xe trượt tuyết vừa chấn động hỏi. Phía sau núi lòng trào bên trong đục với. Lý Vân Phong thở hổn hển nói, cái tên này không dễ chơi, suýt chút nữa không đem ta cho đưa đi. Mấy người hợp lực đẩy cái kia khổng lồ xe trượt tuyết, cuối cùng cũng coi như là tiến vào thôn. Người trong thôn nhà cũng đều nghe đến động tĩnh bên ngoài, dồn dập từ trong nhà đi ra. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Vân Phong kéo trở về đầu kia to lớn mai sừng tấm thời điểm, toàn bộ thôn đều sôi trào. Đây là cái gì a? Ngựa à? Cái gì ngựa? Đây là mai sừng tấm. Thần thú a? Ba Đập Nhĩ. Thực sự là Ba Đập Nhĩ. Liên loại này thần thú đều có thể đánh trở về. Các thôn dân vây quanh đầu kia mai sừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem Lý Vân Phong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Lý Lao Xuyên cùng hắn đại ca đại tỷ bọn họ cũng nghe tin chạy tới. Nhìn thấy con trai của chính mình kéo về thứ khổng lồ này, cha trong tay nó điếu lại một lần không cầm chắc, rơi trên mặt đất. Hắn đã chấn kinh đến mất cảm giác. Hắn cảm giác mình ông già này con, từ khi sau khi kết hôn, liền cùng biến thành người khác như. Không, là cùng biến thành thần tiên hạ phàm như thế. Lại là gấu đen, lại là lão hổ, hiện tại liền mai sừng tấm loại này trong truyền thuyết đại gia đều cho kiếm về đến. Được rồi, đều đừng vây quanh. Lý Vân Phong khoát tay háo một cái. Ba Đồ, Ba Lăng, Nhị Phú, còn có ta đại ca, anh rể qua đến giúp đỡ, đem cái tên này nhấc nhà ta trong sân đi. Đêm nay, toàn thôn ăn thịt heo. Chương 61, tiểu tử ngươi thật cho nhà tăng thể diện a. Chương 61, tiểu tử ngươi thật cho nhà tăng thể diện a. Buổi tối hôm đó, Lý Vân Phong nhà phía bên ngoài viện, so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Trong thôn hết thảy nam nhân, có một cái tính một cái, tất cả đều tụ tập ở đây. Đầu kia khổng lồ mai sừng tấm, liền nằm ở phía bên ngoài viện trên mặt tuyết, như một tòa nhỏ núi thịt. Mấy cái cây đuốc treo ở bên cạnh trên cành cây, mở nhạt đèn đuốc chiếu sáng đến nơi này bên trong sáng trưng. Các nữ nhân cùng bọn nhỏ không lại đây, đều ở các nhà trong phòng chờ. Loại này phân giải đại gia việc, mùi máu tanh quá nặng, như thế không làm cho các nàng tới gần. Cha cầm hắn cái kia đem dùng mấy chục năm đao lóc xương, tự mình cầm đao. Đại ca, Ba Đổ, Ba Lăng, Nhị Phú mấy người đều ở bên cạnh làm trợ thủ. Lột da, dỡ chân, bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Trong thôn những nhà khác nam nhân cũng không nhàn rỗi, có hỗ trợ nấu nước, có hỗ trợ mài đao, có liền vây ở bên cạnh vừa hút nó điếu vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này mai sừng tấm bỉ, thật đúng là thâm hậu a. Có thể không, này một bộ da, làm vài món áo khoác đều đủ. Vẫn là ba đặc nhĩ có bản lĩnh, loại này đại gia đều có thể kiếm về đến. Đại gia một bên làm việc vừa nghị luận, trong lời nói tất cả đều là hưng phấn cùng đối với Lý Vân Phong khâm phục. Lý Vân Phong không có độc thủ, hắn liền ngồi ở một bên gỗ đôn lên, nhìn mọi người bận việc. Hắn ngày hôm nay thực sự là mệt đến ngất ngư, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Đôi kia khổng lồ sừng hiệu bị đại ca cho dỡ hạ xuống, liền để ở một bên. Có thôn dân tò mò đến gần sờ sờ. Này giáp thật là lớn, đến đáng giá không ít tiền đi. Lý Vân Phong lắc lắc đầu, không đáng giá. Mai sừng tấm giáp tuy rằng cũng gọi là sừng hiệu, thế nhưng cùng hiệu sao sừng hiệu so với, cái kia kém đến quá xa. Hắn cho đại gia giải thích. Người ta đáng giá gọi sừng hiệu, là sừng hiệu còn không trưởng thành, bên trong tất cả đều là mao mạch mạch máu thời điểm cắt đi. Các loại này giáp trưởng thành, triệt để cứng đờ, vậy thì không phải sừng hiệu, chính là một cái xương, không có tác dụng lớn hơn gì. Mọi người nghe, đều đông nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Bọn họ mặc dù là dân chăn nuôi, nhưng đối với những này trong ngọn núi môn đạo, biết cũng không bằng Lý Vân Phong cái này thường thường tiến vào núi nhiều người. Toàn thôn hơn 30 miệng ăn, đều đang đợi phân thịt. Đại gia đồng tâm hiệp lực, động tác rất nhanh. Không tới một giờ công phu, này trên đầu nghìn cân mai sừng tấm, liền bị phân giải đến sạch sẽ. Cuối cùng xương một hồi, chỉ là thuần thịt, liền đầy đủ phân ra đến rồi hơn 800 cân. Còn lại những kia nội tạng, cái gì gan à, phổi à, ruột cái bụng à, gộp lại cũng có khoảng hơn 100 cân. Lý Vân Phong không nhường mọi người phân, trực tiếp đều nắm chậu chứa, vương đến trong sân. Hát báo, vừa tải, phú quý, ăn cơm. Hắn hô một tiếng. Hát báo từ trong nhà chậm rãi đi ra, vừa tải cùng phú quý cũng ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới. Ba cái ra hỏa vây quanh cái kia một chậu lớn nội tạng, liền bắt đầu ăn như hùm như sói. Lý Vân Phong nhìn hát báo, trong lòng có chút băn khoăn. Cái tên này theo chính mình, thực sự là gặp lao tội. Lúc này mới thời gian vài ngày, đầu tiên là cùng bầy sói làm một chiếc, lại là cùng hổ đông bắc cứng ép, này lại để cho mai sừng tấm làm cho, trên người thêm vài đạo mới thương. May là gia thú, chắc địch, này nếu như đổi thành nuôi trong nhà chó, sớm không biết chết vài lần. Sau đó đến cho ngươi cẩn thận bồi bổ. Lý Vân Phong đi tới, xoa xoa hát báo đầu. Phía bên ngoài viện, thịt hiệu đã bắt đầu chia. Nhiều như vậy thịt, từng nhà phân, là cái đại công trình. Cuối cùng thương lượng một chút, Lý Vân Phong đánh nhịp. Thôn chúng ta tổng cộng 7 gia đình. Lao Triệu nhà, Lao Trần nhà, Lao Vương gia, các ngươi ba nhà 200 cân, một nhà phân hơn 60 cân. Ta đại ca nhà, đại tỷ của ta nhà, một nhà 100 cân. Còn lại hơn 300 cân, đều về nhà ta. Hắn như thế phân, không ai có ý kiến. Dù sao này mai sừng tấm là một mình hắn đánh trở về, hắn coi như toàn lưu lại, người khác cũng nói cũng không được gì. Hiện tại hắn chủ động phân ra đến 500 cân, đã là tương đối lớn mới. Cái kia ba người nhà nhà, mỗi một cái đều mừng rỡ không ngậm mồm vào được. 100 cân thịt, tiết kiệm chút ăn, đủ cả nhà bọn họ ăn gần nửa năm. Đại ca cùng đại tỷ cũng không khách khí với hắn, này đều là huynh đệ trong nhà, không cần khách khí. Chia xong thịt, các nhà nam nhân liền bắt nhà mình cái kia phần, vui tươi hớn hở đi về nhà. Trong sân lập tức liền yên tĩnh lại. Chỉ còn giữ lại Lý Vân Phong cùng cha hắn, còn có đại ca, ba người quay về chính mình trong viện cái kia chất thành núi nhỏ thịt hiệu phát sầu. Nhiều như vậy thịt, làm sao a? Đại ca Lý Vân Hồng gãi gãi đầu. Ngày này nhi cũng bắt đầu ấm áp, thả không được mấy ngày liền đến hỏng. Hiện tại tuy rằng vẫn là đầu mùa xuân, nhưng ban ngày mặt trời vừa ra tới, nhiệt độ liền lên đến rồi. Những ngày thịt thả ở bên ngoài, nhiều nhất cũng là tồn cái 3-5 ngày. Làm thành thịt gác bếp đi. Lý Vân Phong nói rằng, hết cách rồi, nhiệt độ tới, thịt xác thực bảo tồn không được. Tuy rằng hắn hệ thống không gian mới vừa thăng cấp, có thể giữ tươi. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không có cách nào đem này mấy trăm cân thịt bỗng dưng biến không, thu đến bên trong không gian đi. Chỉ có thể là dùng nguyên thủy nhất biện pháp, làm thành thịt gác bếp, phơi khô lên. Cũng chỉ có thể như vậy. Cha gật gật đầu. Làm thịt gác bếp là phiền phức sống, trước tiên cần phải đem thịt dùng muối cùng các loại hương liệu ướp lên chừng mấy ngày, sau đó lại treo lên đến phơi khô. Bất quá dưới mắt, cũng chỉ có cái biện pháp này. Được, vậy ta cùng đại ca trước tiên đem thịt đều nhất trong phòng đi. Phụ tử ba người lại bận việc, đem cái kia hơn 300 cân thịt hiệu, một chuyến hướng về trong phòng chuyển. Các loại đem thịt đều chuyển xong, ba người đều mệt ra một thân mồ hôi. Ba, đại ca, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi, ta đi nấu nước. Lý Vân Phong nói, liền đi nhà bếp bận việc lên. Buổi tối, Lý Vân Phong nhà trên bàn cơm, xếp một chậu lớn hầm thịt hiệu. Thịt hiệu dùng nồi lớn hầm đến nhừ, thả củ cải trắng cùng khoai tây, mùi thơm nước mũi. Người một nhà vây quanh bàn, ăn đến miệng đầy nước mỡ. Lao nhi tử, ngươi hiện tại là thật tiền đồ. Lý Lao xuyên nhấp một hớp nhỏ rượu, nhìn Lý Vân Phong, đầy mặt vui mừng. Nay lại là sói, lại là đánh hổ, lại là đánh mai sừng tấm, chúng ta Lao Lý ra danh tiếng, cũng làm cho ngươi kiếm trở về cho. Ba, nói những này làm gì, mau ăn thịt. Lý Vân Phong cho cha hắn kẹp một tảng lớn thịt. Mẹ cùng Anna các nàng cũng ở bên cạnh cười. Trong nhà tháng ngày, bởi vì Lý Vân Phong càng ngày càng tốt. Trên mặt của mỗi người đều tràn trề trước đây không có nụ cười cùng đối với tương lai hy vọng. Cơm nước xong, Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn lại mang theo Anna bắt đầu xử lý những tia thịt hiệu. Cắt điều, bôi muối, ướp. Vợ chồng son ở trong phòng bếp bận việc đến nửa đêm, mới đem cái kia hơn 300 cân thịt đều xử lý xong. Nhìn một cái ướp tốt thịt hiệu, Lý Vân Phong trong đầu cũng chân thật. Những này đều là nhà bọn họ tương lai mấy tháng khẩu phần lương thực, là bọn họ ở cái này khó khăn trong nhân đại, sống tiếp sức lực. Này 300 cân thịt gắp bếp, lời nói không êm hai chờ năm sau vào lúc này có thể lấy trở về 30 nàng dâu còn thừa sức. Chương 62, báo cắt đột kích. Chương 62, báo cắt đột kích. Đem một điều cuối cùng thịt gắp bếp để tốt muối, treo tốt sau khi. Lý Vân Phong thẳng lên eo, đập nện có chút chua phía sau lưng. Anna cũng mệt đến ngất ngư, chính cầm gáo hướng về bãi nước bên trong thêm nước. Được rồi nàng dâu, không đổi, trở về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Lý Vân Phong đi tới, từ trong tay nàng tiếp nhận bầu nước. Còn lại việc ngày mai lại làm. Vợ chồng son đơn giản rửa mặt một chút, trở về đông phòng. Trong phòng tường lò lửa thiêu đến chính vượng, ấm áp dễ chịu. Anna trước tiên cởi quần áo tiến vào ổ chăn, Lý Vân Phong hướng về trong lò sưởi tường lại thêm hai khối đầu gỗ, lúc này mới cũng theo nằm đi tới. Hắn không lập tức ngủ, mà là nằm ở trên giường, mở ra hệ thống giao diện. Ký chủ, Lý Vân Phong. Thể chất 100, sức mạnh 100, tốc độ 100. Còn lại điểm thuộc tính 1000 mình cái kia một cái thuộc tính, Lý Vân Phong trong đầu được kêu là một cái thoải mái. Hắn suy nghĩ, nếu thể chất cùng tốc độ đều có thể đột phá hạn mức tối đa, cái kia sức mạnh khẳng định cũng được. Trong lòng hắn đọc thầm một câu, tăng một chút lực lượng. Nhắc nhở, ký chủ sức mạnh thuộc tính đã đến trước mặt giai đoạn hạn mức tối đa, không cách nào tiếp tục tăng thêm. Nhắc nhở, tiến vào toàn phiên bản mới sau, điểm thuộc tính hối đoái quy tắc thay đổi. Quy tắc, mỗi tích góp 21 điểm chưa phân phối điểm thuộc tính, có thể tự động hối đoái làm 1 điểm có thể phân phối đột phá thuộc tính. Đột phá điểm thuộc tính có thể dùng với 100 trở lên thuộc tính thêm điểm. Nhìn thấy này nhắc nhở, Lý Vân Phong sửng sốt một chút. Khá lắm, hiện tại thêm điểm như thế lao lực. 21 điểm đổi 1 điểm. Này không phải tương đương với chính mình đến nhọc nhằn khổ sở làm đầy một tuần lễ mỗi ngày nhiệm vụ mới có thể đổi lấy 1 điểm thuộc tính. Có điều Lý Vân Phong cũng chính là hơi hơi kinh ngạc một hồi, rất nhanh liền biểu thị không đáng kể. Dù sao, hắn hiện tại sức chiến đấu đã đạt đến nhân loại bình thường cực hạn. 100 điểm thể chất, 100 điểm sức mạnh, 100 điểm tốc độ. Lại thêm vào trong đầu hắn những bộ đội đặc chủng kia kinh nghiệm chiến đấu, còn có thái cực, bát cực quyền những này đường hoàng gia dáng có thể giết người quốc thuật. Lý Vân Phong hiện tại có tuyệt đối tự tin, đừng nói năm nay lễ hội Na A Đảm ngã đại hội, chính là nhường hắn đi theo một đầu gấu đơn đấu, hắn đều dám lên đi tách tách cổ tay. Vì lẽ đó, này điểm thuộc tính, chậm rãi tích góp thôi, không đội vã. Hắn đóng lại hệ thống giao diện, đem bên cạnh nàng dâu hướng về trong lồng ngực ôm. Anna đã ngủ, hô hấp đều đều, trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng. Này mấy ngày ăn ngon uống say nuôi, trên mặt nàng khí sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều, không còn là lúc mới tới loại kia vàng như nghệ dáng vẻ. Lý Vân Phong nhìn nàng, trong đầu một mảnh an ninh. Hắn ngáp một cái, cũng nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Này vừa cảm giác, Lý Vân Phong trực tiếp ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, mặt trời đều phơi đến cái mông. Hắn duỗi cái đại đại lười eo, cảm giác cả người xương đều triển khai. Từ khi hệ thống thăng cấp sau khi, hắn liền không cần lại mỗi ngày nửa đêm 12 giờ ép buộc chính mình bỏ lên, đến xem cái kia mỗi ngày tình báo. Cảm giác này, liền cùng đời trước cuối tuần không cần đặt đồng hồ báo thức như thế, thoải mái. Hiện tại có thể hợp thành tình báo tuần, tích góp, đến thời điểm khen thưởng khẳng định càng phong phú. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh, Anna đã sớm lên, chăn cũng xếp được chỉnh tề. Hắn mặc quần áo tử tế, mang theo chính mình đánh răng lọ, từ trong nhà đi ra. Một ra khỏi cửa phòng, hắn liền hé mắt. Ngày hôm nay là cái hiếm thấy ngày nắng, trên trời một điểm đám mây đều không có, lam đến cùng khối pha lê giống như. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong sân trên mặt tuyết, chẳng đến chói mắt. Tuyết đã bắt đầu hóa, dưới mái hiên, chính tí tí tách tách đi xuống nước chảy. Trong sân tuyết, hôm qua đã bị hắn thanh lý đến gần như. Mẹ cùng chị dâu các nàng buổi sáng khẳng định lại thu thập một lần. Hắn đi tới trong sân bãi nước bên, đánh tới đến một bãi nước có nước. Dùng ngón tay dính điểm muối, liền bắt đầu đánh răng. Chính xoát đây, hắn vừa ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa. Chân trời, đặc biệt hướng tây bắc, nhìn có điểm không đúng. Bầu trời không phải thuần túy màu xanh lam, mà là mang theo một tầng nhàn nhạt, vàng đất sắc đỏ ửng. Nhìn sát trời này, Lý Vân Phong nhíu mày lên. Hắn biết, đây là báo cát muốn tới để báo. Trên thảo nguyên báo cát, không phải là đùa giỡn. Là thời điểm, đó là che kín bầu trời, ban ngày cùng đêm đen như thế. Gió lớn thời điểm, có thể đem nhà bạt đều cho lật tung. Lao nhi tử, lên. Mẹ bưng một chậu mới vừa giặt sạch quần áo, từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Lý Vân Phong chính nhìn chằm chằm trời xem, nàng cũng ngẩng đầu xem xét một chút. Ngày này nhi, nhìn là muốn gió nổi lên rồi. Mẹ nói rằng, mẹ, ta xem ngày này không đúng, sợ không phải muốn tới báo cát. Lý Vân Phong xúc miệng, nói rằng, là đến để phòng điểm. Mẹ gật gật đầu. Đợi lát nữa ta nhường người đại ca bọn họ đem chuồng dê cùng chuồng đều lại ra cố một hồi. Trong nhà cửa sổ cũng phải dùng tấm ván gỗ đinh lên, không phải vậy cái kia hạt cắt có thể chút một phòng. Lý Vân Phong rửa mặt, trở về nhà. Điểm tâm đã đặt tại cái phản lên. Là cháo, phối bánh nô cùng dưa muối. Còn có một đĩa ngày hôm qua còn lại thịt heo. Anna đang ngồi ở trên mép giường, cầm kim chỉ, ở cho hắn bù ngày hôm qua làm việc thời điểm cạo phá tay áo. Nhìn thấy hắn đi vào, Anna ngẩng đầu đối với hắn cười cợt. Chủ nhà, nhanh tới dùng cơm đi. Lý Vân Phong ngồi vào cái phản bên, bưng lên bắt liền uống một hớp lơ cháo. Nàng dâu, ngày hôm nay đừng ở bên ngoài đợi, ta nhìn bầu trời không tốt, muốn cạo báo cát. Hắn đối với Anna nói rằng. Ân, mẹ vừa nãy cũng nói với ta. Anna đáp. Lý Vân Phong cơm nước xong, cũng không nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là giúp đỡ mẹ, đem trong sân phơi những kia thịt gác bếp, tất cả đều thu đến trong phòng. Sau đó lại vác cái thang, cầm tấm ván gỗ cùng cây búa cái đinh, đem trong nhà hướng ra ngoài mấy cái cửa sổ, đều cho đinh đến chặt chẽ. Bận việc xong những này, hắn lại đi đại ca cùng đại tỷ nhà, giúp đỡ bọn họ đồng thời ra cố chuồng dê cùng phòng. Toàn bộ thôn cũng bắt đầu vì là sắp đến báo cắt làm chuẩn bị. đại gia đều trở nên bận rộn. Vẫn bận việc đến buổi trưa, mới xem như là đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Lý Vân Phong khi về đến nhà, bên ngoài gió đã bắt đầu lớn lên. Trong gió chen lẫn một cổ đất bụi tanh. Chân trời màu vàng, cũng càng ngày càng đậm. Này gió, làm đến vẫn đúng là nhanh. Lý Vân Phong đứng ở trong sân, nhìn sát trời, trong đầu tính toán. Bao cắt một là, ít nhất phải 3, 5 ngày ra không được cửa. Với bạn, hắn có thể thừa dịp này mấy ngày, ở nhà cố gắng nghiên cứu một chút cái kia bản bát cực quyền quyền phổ. Còn có cái kia tấm bản đồ kho báu, cũng đến lấy ra nhìn, đến cùng ẩn giấu vật gì tốt. Bao cắt đồ chơi này, hàng năm tháng 3, tháng 4, tháng 8, đầu tháng 9 cái kia đều là đến chịu khó nhất thời điểm. Có lúc một hồi báo cắt có thể kéo dài một tuần, có lúc mỗi một lần báo cắt đến thời điểm tất cả đều là trướng khí mù mịt, bầu trời đều là màu đỏ. Chờ đến báo cắt đi sau khi, bên trong phòng cùng trong sân tất cả đều là một tầng dày đặc hạt cát. Cũng chính là hiện tại không cho tư nhân buôn bán, không phải vậy những tia hạt cát đều có thể bán không ít tiền.